Chương 27, một tia hy vọng nghe lời chỉ trích của Phèn Xèn Nỉ Ạn và Mộ Cảm Xạ, một hạ sĩ đứng ra, buồn bã nói, thiếu ý. Chúng tôi cũng biết phòng thủ ở đây không thích hợp, nhưng mệnh lệnh mẫu xào giao cho chúng tôi là bảo vệ bể ấp trứng tấn manh thú bên dưới. Nếu lui về vị trí anh nói, bể ấp trứng sẽ lộ ra trong tầm tấn công của kẻ địch, chắc chắn không giữ được. Một khi công trình quan trọng này bị phá hủy, mẫu xào sẽ không thể dùng ấu trùng để ấp tấn manh thú, cũng không thể ấp ra pháo đài lưỡi gai được nữa. Đối với chúng tôi, đó chẳng khác nào tai họa diệt vong. Nghe anh ta giải thích, Phèn Xèn Nỉ Ạn cũng đã hiểu ra. Bản thân bể ấp trứng không có chức năng ấp, nó giống như tinh hoàn của nam giới, chuyên tiết ra hormone thúc đẩy sự phát triển của tấn manh thú, sau đó chuyển qua các đường ống nối với mẫu xào. Loại công trình cơ quan quan trọng như bể ấp trứng này phải cần nao trùng tiêm dịch cơ thể đặc thù của nó vào mới có thể xây dựng được. Vì vậy, đối với bộ tộc hắc cực hiện tại, đây hoàn toàn là công trình độc nhất vô nhị, một khi bị phá hủy sẽ không thể tái tạo. Hiện tại, các đơn vị tấn công mà mẫu xào có thể sản xuất hàng loạt không gì khác ngoài tấn manh thú và thứ xả, còn con hoàng hậu kia là sản phẩm của đột biến gen, không thể sản xuất hàng loạt. Sức mạnh tinh thần của mẫu xào hiện chỉ có thể điều khiển khoảng 300 tấn manh thu liên tục chi viện cho chiến trường này, nhưng nếu quy đổi thành thứ sạc thì chỉ có thể điều khiển tối đa 100 con. Một khi mất đi khả năng sản xuất tấn manh thú, có thể tưởng tượng được, họ chỉ có thể dùng hơn 100 con thứ sạc không giỏi cận chiến cùng với pháo đài lưỡi gai cũng là đơn vị tấn công tầm xa để phòng thủ. Có thể tưởng tượng, dùng đội hình phòng thủ này để chống lại biển tấn manh thu cùng một số ít thứ sạc của bộ tộc chủ dịch, đúng như lời viên hạ sĩ kia nói, chỉ có thể dùng 4 chữ tai họa diệt vong để hình dung. Không có 300 con tấn manh thú làm bia đỡ đạn được bổ sung liên tục và những pháo đài lưỡi gai có thể xây lại, cho dù có một kẻ biến thái như Phèn Xèn Nỉ Ạn, cũng chỉ có thể bị bào mòn đến chết tại chỗ. Bởi vì khẩu súng phun lửa tợ rồ mẹ tợ giật ban này tuy uy lực cực lớn lại có đạn dược vô hạn, nhưng dù tiết kiệm đến đâu cũng chỉ dùng được tối đa 5 phút. 5 phút trôi qua, ít nhất phải mất 5 phút nạp lại nhiên liệu mới có thể tiếp tục sử dụng. Một khi trận chiến kéo dài khoảng nửa tiếng, trong khoảng thời gian hồi chiêu đó, cũng đủ để đội quân đông đảo của bộ tộc chủ dịch san bằng mọi thứ có thể di chuyển ở đây. Mọi người im lặng một lúc. Tình hình hiện tại, lui cũng chết, không lui cũng chết, chỉ khác là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Mọi người nhìn nhau, Mộ Cảnh Sa đột nhiên hạ giọng nói, nếu phần lớn binh lực của tộc Hắc Cức này hiện không thể điều động, tại sao chúng ta không cùng nhau lén trốn đi? Lúc này bộ tộc Hắc Cức tự lo thân còn chưa xong, dù có cử quân truy đuổi cũng chưa chắc giết được chúng ta. Mắt Trung tá Đơn Nhi chợt sáng lên, đúng rồi, các cậu có thể đi mà. Phèn Xèn Nỉ Ạn lại nghe ra ý tứ trong lời ông, lập tức hỏi, vậy còn các anh thì sao? Trung tá Đơn Nhi lắc đầu đầy bất lực, ông cởi cúc áo trên, chỉ thấy ở vị trí tim có một mạch máu màu xanh nổi lên, trên đó mọc một khối u hình bầu dục đầy tơ máu, vẻ mặt rất nhăn. Còn nhớ con hoàng hậu biết bay đó không? Đó là một đơn vị đặc biệt của chủng tộc, ngoài việc có thể sử dụng năng lực đặc biệt, dù bắt để làm suy yếu kẻ địch trên diện rộng, nó còn có thể sinh ra một loại ký sinh trùng nhỏ và bám chúng vào người kẻ địch. Những ký sinh trùng nhỏ này có thể giúp kẻ thi triển thuật nhìn thấy mọi thứ mà đơn vị bị ký sinh nhìn thấy. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn không thể trốn thoát. Chỉ cần con hoàng hậu đột biến đó muốn, nó có thể cho ký sinh trùng nở ra trong cơ thể chúng tôi bất cứ lúc nào để giết chúng tôi. Trên chiến trường trước đây, tôi không phải lần đầu tiên thấy những thứ nhỏ bé kinh tởm này, thực tế một khi bị ký sinh trùng bám vào thì rất khó loại bỏ. Cách hiệu quả nhất để tiêu diệt chúng là tiêu diệt đơn vị bị ký sinh. Phèn Xèn Nỉ Ạn và Mộ Gẳng Xạ đương nhiên không thể bỏ rơi Trung tá Đơn Nhi, họ nhìn nhau rồi Mộ Gẳng Xạ đột nhiên nói, tôi thấy pháo đài lưỡi gai kia phòng thủ cũng rất mạnh, tại sao Mâu Hắc Cực không xây thêm vài cái? Lời anh ta vừa dứt, thần giao cách cảm của Mâu Hắc Cực đã vang lên, ta hiện vẫn đang ở trạng thái căn cứ sơ cấp cấp y, diện tích thảm khuẩn bao phủ đã đạt tối đa, do đó dinh dưỡng rút ra cũng đã đến giới hạn. Không thể hỗ trợ ấp thêm các công trình cơ quan nữa, 21 pháo đài lưỡi gai hiện tại đã là giới hạn rồi. Ngoài ra, ngài Đơn Nhi, ta không phủ nhận có ký sinh trùng bám trên cơ thể ngài, nhưng chỉ cần ngài tuân thủ thỏa thuận giữa chúng ta, nó không những vô hại với ngài, mà còn chữa khỏi bệnh ung thư trong cơ thể ngài. Ta nói không sai chứ? Đơn Nhi thở dài, nhưng cũng không phủ nhận. Một lúc lâu sau, ông mới quay lại, nói với Phèn Xèn Nỉ Ạn một cách rất bất lực, tình hình nguy hiểm hiện tại các cậu cũng thấy rồi, bây giờ các cậu đi vẫn còn kịp. Lũ trùng tộc chết tiệt hôm nay đã kết thúc cuộc tấn công, đến giờ này ngày mai chúng mới phát động đợt tấn công tiếp theo, các cậu có đủ thời gian để rời đi. Cây kèn hạt mỏ nỉ cả mà kích làm tuy trông như được ghép từ các linh kiện phế liệu, nhưng bên trong có một thiết bị phát tín hiệu ẩn. Nó có thể gọi phi thuyền đến chở các cậu đi, nhưng hãy nhớ phải thoát ra ngoài 30 km rồi mới sử dụng thiết bị tín hiệu. Nếu không, kích cũng không thể liệu mình hạ cánh dưới sự tấn công của các tháp bảo tử phòng không của chủng tộc. Đúng rồi, nhớ nhắn kích chuyển lời tới gia đình tôi, Văn Xạ, anh mãi yêu em. Lúc này, Phèn Xèn Nỉ Ạn và Mộ Gẳng Xạ lại nhận được thông báo, bạn nhận được nhiệm vụ ẩn do Trung tá Đờ Nì giao, lời nhắn. Mục tiêu nhiệm vụ, trốn thoát khỏi lãnh địa của bộ tộc Hắc Cức, mang một lời nhắn đến cho gia đình ông ấy. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ này không? Nhiệm vụ này một khi từ bỏ sẽ không thể nhận lại. Rõ ràng, nhiệm vụ này hẳn là một sự đền bù cho thất bại của nhiệm vụ chính tuyến lần này, độ khó thấp, phần thưởng cao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, dù Phèn Xèn Nỉ Ạn và Mộ Gẳng Xạ có mất điểm công trạng vì nhiệm vụ chính tuyến cũng có thể bù lại một phần, điểm thuộc tính cơ bản bị trừ có thể sẽ được bù đắp trong phần thưởng qua màn. Mộ Gẳng Xạ đang định chọn chấp nhận thì thấy Phèn Xèn Nỉ Ạn đang trầm ngâm, dường như không có ý định nhận nhiệm vụ, anh ta giật mình nói, "Thủy thủ, cậu đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Nơi này đã là tử địa, ở lại không thể có cơ hội thắng đâu. Thực lực của bộ tộc chủ dịch bên kia ngày càng mạnh, cậu áp chế được tấn manh thú thì sao chứ? Bộ tộc đó chỉ cần cử 20 con, không, 10 con thứ xả là cậu cũng không chịu nổi đâu." Ánh mắt Phèn Xèn Nỉ Ạn sâu thẳm, mãi không nói gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, tôi lại thấy rằng tình hình ở lại tuy rất khó khăn, nhưng chưa chắc đã không có khả năng lật kèo. Mộ Gẳng Xạ nhíu chặt mày, tình thế tồi tệ thế này, làm sao có thể lật kèo được? Phèn Sen Nhi An nghiêm túc nói với Trung tá Đần Nhi, sơ, tôi không muốn từ bỏ, vậy nên xin hãy cho tôi chút thời gian để thu thập thông tin được không? Dù sao bộ tộc chủ dịch cũng cần tích lũy binh lực, ngày mai mới tấn công. Trung tá Đần Nhi gật đầu, được, trước 12 giờ đêm nay, các cậu đều có thể đến tìm tôi lấy đồng hồ quả quýt, nhưng nếu qua thời gian đó, bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Mộ Gẳng Xạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cách 12 giờ đêm ít nhất cũng còn 7-8 tiếng, có khoảng thời gian đệm này thì làm gì cũng đủ. Phèn Sen Nhi An thì lại đến chỗ các binh sĩ, một mặt giúp họ băng bó vết thương, với những người bị thương nặng, Phèn Sen Nhi An còn mời họ uống một ngụm rượu bột ca mạnh vô tận, có thể giảm đau rất hiệu quả. Trong tình huống này, Phèn Sen Nhi An muốn hỏi gì cũng dễ như trở bàn tay. Sau khi có được thông tin trực tiếp từ phía con người, Phèn Sen Nhi An cau mày ngồi xuống đất, vẽ một cảnh cây viết vẽ vẽ trên mặt đất, không biết đang tính toán gì. Một lúc sau anh xoa xoa thái dương, mệt mỏi thở dài, rồi đột nhiên cất cao giọng, "Mâu Hắc Cực, ta muốn tài liệu tình báo trực tiếp mà ngươi đang có, đặc biệt là của bộ tộc chủ dịch, càng nhiều càng tốt." Thần giao cách cảm của Mâu Hắc Cực lập tức vang lên trong đầu Phèn Sen Nhi An. Trước đây chúng ta đã nhiều lần bắt được thành viên của bộ tộc chủ dịch, do đó có tài liệu chi tiết trực tiếp về chúng, nhưng quyền hạn của ngươi không đủ, danh vọng không đủ, chưa đạt tư cách để mở. Phèn Sen Nhi An quả quyết nói, để hoàng hậu của ngươi ký sinh ta. Như vậy là có thể mở tài liệu cho ta rồi chứ? Mâu Hắc Cực do dự một lúc rồi nói, phản hồi của hoàng hậu cho thấy, không thể ký sinh lên ngươi và đồng bạn của ngươi. Phèn Sen Nhi An mất kiên nhẫn nói, vậy thì chia sẻ tài liệu mà ta chỉ định muốn xem cho ta, nếu không ta và đồng bạn sẽ rời đi ngay lập tức. Ta không có hứng thú chết cùng ngươi đâu. Ngươi vừa thấy rồi đấy, nếu không có ta ở phía trước kìm chân lũ tấn manh thu chết tiệt kia, e rằng lần tấn công tới bộ tộc chủ dịch sẽ phá hủy được bề lớp trứng. Tiếp đó, chủ thể của ngươi sẽ bị lũ đó điên cuồng xé thành từng mảnh vụn. Mâu Hắc Cực im lặng một lúc, được rồi, trên người ngươi có một khí tức bí ẩn và vĩ đại, độ truyền kỳ 1, ta không hiểu tại sao một con người như ngươi lại mạnh mẽ đến vậy, độ bền cơ thể gần như có thể sánh ngang với đơn vị tối thượng của tộc ta là mạnh. Nhưng ngươi phải nhớ, nếu ngươi dám làm bất cứ điều gì gây hại cho tộc ta, chúng ta đợi nghỉ và họ cũng sẽ phải chôn cùng. Phèn Sen Nhi An hừ một tiếng, bắt đầu cẩn thận đọc tài liệu trực tiếp mà Mâu Hắc Cực chia sẻ qua thần giao cách cảm. Sau khi xem xong, ánh mắt anh đột nhiên sáng rực lên như lửa cháy. Mộ Gẳng Xạ ở không xa dường như nghe thấy một câu nói mơ hồ, có vẻ mọi chuyện rất đáng để từ đây. Chương 28, Nưu Hoạch. Sáng sớm hôm sau, tại căn cứ của bộ tộc Hắc Cực, một cảnh tượng vô cùng thảm khốc hiện ra, vô số máu thịt vương vãi khắp thung lũng nhỏ, đang nhanh chóng phân hủy. Mùi tanh nồng nặc đến mức gần như khiến người ta ngạt thở. Có thể thấy rõ, để xây dựng thêm nhiều tháp gai lưới, Mẫu Xào thậm chí đã cắt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng cho hầu hết các cơ quan trong căn cứ. Hậu quả của việc này là số lượng tháp gai lưới được xây dựng quanh Mẫu Xào đã đạt đến con số 50 kinh hoàng, nhưng đồng thời, bộ tộc Hắc Cực có ít nhất 5 thú huyệt và hơn 10 công trình cơ quan khác đã khô héo và chết đi vì thiếu dinh dưỡng. Điều đáng lo ngại hơn là bể ấp trứng cũng bị phơi bày trực tiếp dưới hỏa lực của bộ tộc chủ dịch. Không còn nghi ngờ gì nữa, não trùng của kẻ địch cũng đã phát hiện ra điểm yếu chí mạng này và ra lệnh cho tàn quân tấn công trong ngày phải liều mạng lao về phía bể ấp trứng. Vào lúc này, viện quân của bộ tộc Hắc Cực lại đến muộn, vì vậy khi bộ tộc chủ dịch vẫn còn lại 3 con tấn manh thú và 5 con thứ xả, sau đợt tấn công phối hợp cuối cùng của chúng, bể ấp trứng không thể tái tạo cuối cùng đã bị tấn công đến giới hạn chịu đựng, ào một tiếng, nổ tung thành một trời hoa máu, rồi hoàn toàn tan biến vào không khí. Mục tiêu chiến thuật của bộ tộc chủ dịch cuối cùng đã thành công. Mặc dù đội quân còn sót lại chỉ sống sót chưa đầy 2 phút trước khi bị những đợt tấn công dày đặc từ các tháp gai lưới xé thành từng mảnh vụn. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc từ nay bộ tộc Hắc Cực sẽ không thể sản xuất tấn manh thú, cũng không thể xây dựng tháp gai ấp trứng được nữa. Khi bộ tộc chủ dịch quay trở lại vào ngày mai, đó chắc chắn sẽ là thời điểm cuộc chiến này hoàn toàn kết thúc. Bộ tộc chủ dịch không còn cơ hội quay lại nữa đâu. Phương Sâm Nham lau vệt mồ hôi và máu trên mặt, nói với mọi người bằng giọng quả quyết. Mẫu Xào, cứ theo kế hoạch đã định mà làm, mỗi khi tích đủ một đội thứ xả, 12 con, thì hãy chỉ huy chúng bắt đầu tấn công bộ tộc chủ dịch. Mẹ Hắc Cực bình tĩnh truyền đến một luồng giao tiếp tâm linh, ngươi đang bắt chúng đi chịu chết. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, đúng vậy, ta chính là muốn chúng đi chịu chết. Theo kế hoạch, sau khi ngươi phái đi 4 đợt quân thứ xả, chúng ta sẽ xuất phát. Mặc dù lúc này chỉ còn lại 2 thú huyệt, nhưng vì kho dự trữ quặng siêu dẫn tinh thể thu thập được trước đó vô cùng dồi dào, trong vòng 1 giờ, mẹ Hắc Cực đã lần lượt phái đi 4 đợt quân thứ xả theo yêu cầu của Phương Sâm Nham. Lúc này, Phương Sâm Nham đứng dậy, bình tĩnh nói với Mạc Can Sa, đến lúc chúng ta ra tay rồi. Thành bại là ở lúc này. Mạc Can Sa hít một hơi thật sâu, dù tôi thấy kế hoạch của cậu rất khả thi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó quá điên rồ. Chỉ cần một mắt xích trong suy luận của cậu xảy ra sai sót, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Phương Sâm Nham mỉm cười nói, tôi có 8 phần chắc chắn. Nói xong, anh ta còn cảm thấy chưa đủ, lắc đầu bổ sung một câu, ít nhất là vậy. Nói rồi, Phương Sâm Nham lớn tiếng gọi, mẹ Hắc Cực, điều con của ngươi qua đây. Rất nhanh, trên không trung, một con túc chủ màu nâu đen có hình dạng giống sứa bay tới. Sinh vật này đã được đề cập trước đây, có thể bay trên không, không có sức tấn công, có thể cung cấp dinh dưỡng cho các sinh vật chủng tộc khác, và còn có thể phát hiện các đơn vị tàng hình. Con túc chủ màu nâu đen này là một dạng đột biến gen hiếm gặp, tên là Thâm Tu. Nó không chỉ có kích thước lớn hơn mà còn sở hữu sớm hơn 2 khả năng so với các túc chủ khác, thứ nhất là bay nhanh. Thứ hai là nó có thể dùng xúc tu của mình để tóm lấy hành khách, vận chuyển họ di chuyển nhanh chóng, giống như máy bay vận tải của con người. sức mạnh của thâm tu rất lớn, ước tính có thể cầu được cả hai chiếc xe tăng công thành cơ giới của loài người, nhưng không gian vận chuyển của nó lại có hạn, vì vậy chỉ có thể chở tối đa 8 con tấn manh thú. Nếu hành khách là con người thì chỉ có thể chở được 6 người. Trong 6 suất này, Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa đương nhiên phải đi. Mặc dù Trung tá Đặng Địch tha thiết xin tham chiến, nhưng Vương Sâm Nham cũng cân nhắc đến sự nguy hiểm của trận chiến này, lấy cớ căn cứ cần người quán xuyến đại cục nên không cho ông ta đi theo. Thay vào đó, anh ta chọn ra 2 thành viên từ những binh lính còn lại, một người là Adam Sava, chuyên gia về lựu đạn và chất nổ, người còn lại là một tay súng hỏa lực hạng nặng tên là Bizot. 2 suất cuối cùng dành cho 2 con tấn manh thú tinh anh. 2 con tấn manh thú này đã sống sót qua những trận chiến khốc liệt trước đó, dần dần tiến hóa đến trạng thái hiện tại, tốc độ tấn công ít nhất gấp đôi tấn manh thú thông thường và có tới 300 điểm sinh mệnh. Vô cùng hung dữ. Khi thâm tu bay lên không, nữ hoàng trùng tộc Gian Nhi, người từng khiến nhóm Phương Sâm Nham của đốn, cũng lặng lẽ bay theo sau. Cho đến thời điểm hiện tại, trong phạm vi vài trăm cây số không có mẫu xảo của bộ tộc chủng tộc nào có thể tiến hóa thành công lên căn cứ cấp 2, vì vậy đội bay nhỏ này chỉ cần tránh được những con thứ xà có khả năng tấn công tầm xa trên mặt đất, thì sẽ không gặp bất kỳ mối đe dọa nào từ trên không. Thâm tu bay trên không với tốc độ cực nhanh. Nhóm Vương Sâm Nham ẩn mình dưới tán rủ của con túc chủ khổng lồ này, cũng có thể cảm nhận được gió lạnh buốt như dao cắt thổi vào. Vì cách chủng tộc cảm nhận kẻ thù thường dựa vào mùi và nhiệt độ, thị lực lại không quan trọng, nên cuộc đột kích lần này được chọn tiến hành vào ban ngày. Và cả người lẫn trùng đều bôi lên mình dịch cơ thể của những sinh vật thuộc bộ tộc chủ dịch đã bị giết trước đó. Dù hành động này chưa chắc đã hữu dụng, nhưng trong kế hoạch của Phương Sâm Nham, dù chỉ có thể tiến thêm được 1 mét, cũng là điều đáng giá, bởi vào thời khắc quan trọng, khoảng cách 1 mét, thậm chí là nửa mét, thường là ranh giới giữa sự sống và cái chết, thành và bại. Sau chưa đầy 20 phút bay, phía trước chính là căn cứ chính của bộ tộc chủ dịch. Phương Sâm Nham thông qua nữ hoàng trùng tộc Dạn Nhị ở phía sau để gián tiếp chỉ huy con thâm tu đang chờ mình, bảo nó ẩn nấp sau một đỉnh núi và bắt đầu quan sát kỹ tình hình ở đó. Bộ tộc chủ dịch vì chưa từng bị tấn công từ trên không nên đã không cho những tộc chủ quý giá phân tán trên không xung quanh căn cứ để cảnh giới, mà để chúng tăng tốc sản xuất thức ăn. Tất nhiên, trên các con đường trọng yếu mà bộ tộc chủ dịch có thể đi lại trên mặt đất, tấn mãnh thú được bố trí giải rác dày đặc, tuyệt đối không thể có ai lẻn vào căn cứ từ mặt đất được. Phương Sâm Nham chính là nắm bắt được điểm yếu này của bộ tộc chủ dịch không coi trọng việc phòng thủ trên không, nên mới nghĩ ra kế hoạch đột kích bằng một đội quân tinh nhuệ quy mô nhỏ. Mạc Can Sa nhìn xuống phía dưới, không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Phương Sâm Nham đã tràn đầy kinh ngạc. Còn ánh mắt của 2 thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm gở dạ mèo bên cạnh thì gần như có thể dùng từ sùng bái để hình dung. Bởi vì tình hình căn cứ bên dưới quả thực giống hệt như những gì Phương Sâm Nham đã nói vài giờ trước, thứ xà lắc đắc vài con, tấn manh thú thì đầy dẫy, và quan trọng hơn là chỉ có một tụ tháp gai lưới bên cạnh mẫu xảo. Phương Sâm Nham nhún vai nói, đừng nhìn tôi như vậy, chuyện này trông có vẻ vô lý, nhưng tình hình hiện tại thực ra có thể dễ dàng suy luận ra được. Mạc Can Sa lắc đầu, tôi không tin, chắc chắn là cậu có năng lực trinh sát tầm xa nào đó. Phương Sâm Nham cười nói, cậu không tin, vậy tôi hỏi cậu vài câu là được. Mạc Can Sa dứt khoát nói, cậu hỏi đi. Phương Sâm Nham nói, chúng ta có thể thống kê được số lượng quân đội của bộ tộc chủ dịch đến tấn công mỗi ngày không? Mạc Can Sa gật đầu, đây là tố chất cơ bản của một người lính. Phương Sâm Nham tiếp tục, bộ tộc chủ dịch gần như sản xuất bao nhiêu quân trong ngày là sẽ tung hết vào chiến trường, điều này đã được xác nhận trong 3 ngày liên tiếp gần đây. Từ đó có thể suy ra, số lượng quân tấn công về cơ bản chính là sản lượng binh lực mỗi ngày của bộ tộc chủ dịch, rất đơn giản phải không? Mạc Can Sa tiếp tục gật đầu, đúng vậy. Phương Sâm Nham nói, yếu tố hạn chế sản lượng quân của chủng tộc không ngoài 2 điều, thứ nhất là số lượng tinh thể năng lượng, thứ hai là số lượng ấu trùng được sản xuất. Theo thông tin tôi có được từ mẹ Hắc Cức, bộ tộc chủ dịch chiếm giữ một mỏ tinh thể cỡ trung, trước khi mẫu xảo của nó nâng cấp lên cấp 2, lượng quặng tinh thể mà chủng thợ khai thác mỗi ngày hẳn đã đạt đến trạng thái bão hòa. Do đó, trong điều kiện nguồn cung tinh thể năng lượng đã bão hòa, chúng ta chỉ cần một bài toán đơn giản là có thể tính ra mỗi ngày bộ tộc chủ dịch đã ấp bao nhiêu ấu trùng thành đơn vị chiến đấu, rồi kết hợp với tần suất sản xuất ấu trùng của thú huyệt bên bộ tộc Hắc Cức, là có thể tính ra bộ tộc chủ dịch có khoảng bao nhiêu thú huyệt. Mạc Can Sa chợt hiểu ra, nhưng Vương Sâm Nham lại nói tiếp một cách nhẹ nhàng, chúng ta đã biết, mẫu xảo cấp ý cung cấp dinh dưỡng cho các cơ quan chiến đấu và sản xuất trong căn cứ cũng có giới hạn, nếu không, bộ tộc Hắc Cức hoàn toàn có thể dùng số lượng tháp gai lưới kinh hoàng giải khắp mặt đất để phòng thủ. Vậy có thể suy luận rằng bộ tộc chủ dịch đã có số lượng thú huyệt khá lớn để sản xuất ấu trùng, thì tự nhiên số lượng tháp gai lưới sẽ rất ít. Còn về lý do tại sao bộ tộc chủ dịch lúc này lại điên cuồng sản xuất duy nhất tấn manh thú thì càng đơn giản hơn Phương Sâm Nham núi bay, là do tôi muốn nó làm vậy, nên nó đã làm vậy. Mạc Can Sa không biểu cảm, nhưng trong mắt 2 binh lính đặc nhiệm bên cạnh lại lộ ra vẻ khó tin, thậm chí nữ hoàng chủng tộc Dạn Nghị đang bay theo ở phía xa cũng truyền đến một luồng giao tiếp tâm linh vô cùng mãnh liệt, không một ai có thể can thiệp hay thôi miên được não trùng. Dù là não trùng yếu nhất, sức mạnh tinh thần của nó cũng không phải là thứ mà một con người như ngươi có thể tưởng tượng được. Chương 29, cuộc săn bảo tử đối mặt với sự nghi ngờ của nhiều người, chúng như vậy, Phương Sâm Nham chỉ cười nhạt, chậm rãi nói tiếp, nếu tôi muốn anh bịt mũi, cách hiệu quả nhất không phải là kéo tay anh ấn lên mũi, mà là đấm thẳng vào mũi anh một cái. Tương tự, muốn não trùng của bộ tộc chủ dịch làm theo ý tôi, không nhất thiết phải khống chế hay thôi miên tư duy của nó. Nghe đến đây, Mạc Can Sa lộ vẻ mặt khó tin, tôi hiểu rồi, lẽ nào bể ấp trứng hôm nay bị tấn công, thực ra là do anh và mẫu thể Hắc Cức cố tình từ bỏ. Phương Sâm Nham trầm giọng nói, đúng vậy. Năng lượng tinh thể để sản xuất một con thứ xà đủ để sản xuất 3 con tấn manh thú, mà đó còn chưa tính đến một lượng nhỏ khoáng gas phụ trợ tiêu hao. nhưng tôi tin các vị đều biết, trong cùng điều kiện, chỉ cần hai con tấn manh thú là có thể hoàn toàn áp đảo và giết chết một con thứ xả. Cái đạo lý đơn giản này, chắc chắn não trùng của bộ tộc chủ dịch còn rõ hơn ai hết. Vì vậy, trong tình huống bộ lạc hắc cấp chỉ có thể sản xuất thứ xả, thì việc toàn lực sản xuất tấn manh thú đương nhiên là lựa chọn tối ưu nhất để khắc chế. Nói đến đây, Phương Sâm Nham dừng lại một chút, hơn nữa, chúng ta còn phải tính đến một điều, sau khi bể ấp trứng của chúng ta bị phá hủy, trong kế hoạch tương lai của não trùng bộ tộc chủ dịch, bộ lạc hắc cấp chắc chắn đã là vật trong túi nó. Việc nó hấp thụ ma chấp của não trùng hắc cực để tăng mạnh thực lực cũng là chuyện đã rồi. Tiếp theo, điều nó phải cân nhắc đương nhiên là vấn đề mấu chốt để bản thân và toàn bộ mẫu xào tiến cấp. Vậy thì việc tiết kiệm tối đa lượng khoáng gas hiếm sẽ bị tiêu hao cực lớn sau khi nâng cấp mẫu xào lên cấp 2 cũng là điều hợp lý. Vì vậy, dưới sự tác động của hai yếu tố này, rất hợp logic, không cần bất kỳ sự thôi miên, khống chế hay mê hoặc nào, chúng ta chỉ cần xây dựng một lượng lớn pháo đài lưỡi gai để bảo vệ an toàn cho mẫu thể hắc cực, sau đó làm một việc nhỏ, từ bỏ bể ấp trứng một cách không dấu vết, thì não trùng chủ dịch sẽ rất vui vẻ làm theo ý của tôi. Các vị xem, chuỗi suy luận này rất đơn giản, phải không? Không ai trả lời Phương Sâm Nham, vì bọn họ, kể cả con hoàng hậu sở kia, đều im lặng. Những điều Phương Sâm Nham nói ai nghe cũng hiểu, không hề phức tạp, nhưng để có thể tìm ra điểm mấu chốt từ những manh mối nhỏ nhặt này và sâu chuỗi chúng lại với nhau, thì cần phải có tư duy logic và sức tưởng tượng cực kỳ mạnh mẽ. Phương Sâm Nham rõ ràng rất hài lòng với hiệu quả chấn động mà mình mang lại cho mọi người, anh cao giọng nói, "Này, hoàng hậu gì An Nhi, trong tài liệu mà mẫu xảo vừa chia sẻ cho tôi không hề nhắc đến việc một khi mỏ tinh thể vẹn đỏ dạ bị khai thác hết thì các cô sẽ làm gì?" Chẳng lẽ cứ thế chết nói sao? Hoàng hậu Sở Di An Nhi phản hồi thông tin, đương nhiên là không thể. Trước khi mạch khoáng bị khai thác cạn kiệt, chúng tôi sẽ tiếp tục dò tìm các mạch khoáng vẹn đỏ dạ khác trên hành tinh rồi mở căn cứ phụ, đợi đến khi mạch khoáng ở đây bị khai thác hết, căn cứ phụ sẽ trở thành căn cứ chính. Ồ, Phương Sâm Nham lập tức hứng thú hỏi, vậy nếu mạch khoáng quá xa thì sao? Hoàng hậu Sở Di An Nhi giải thích, đợi đến khi nao chủng và mẫu hoàng cùng lúc nâng lên cấp 2, nao chủng có thể chỉ huy túc chủ chuyên chở tất cả các binh chủng có thể tự do di chuyển. Hầu hết các công trình khí quan sẽ nhanh chóng thu nhỏ, mất nước, hóa thành phôi thai khổng lồ, cũng có thể được túc chủ vận chuyển đi. Còn mẫu xảo cũng sẽ bắt đầu tiến hóa thành một con siêu cấp công phong để được mang đi. Sau khi đến đích, con siêu cấp công phong do mẫu xảo biến thành có thể trực tiếp ấp ra mẫu xảo cấp 2, hoặc cao hơn, với tốc độ cực nhanh để chiếm giữ mạch khoáng, sau đó trồng phôi thai của các công trình khí quan trước đó lên thảm khuẩn mới sinh ra là được. Toàn bộ quá trình này chỉ mất chưa đến một giờ. Khoáng thạch rất hiếm, sau khi ấp nở có thể dựa vào việc túc chủ hấp thụ chất dinh dưỡng từ thảm khuẩn để tổng hợp thức ăn và sinh tồn. Còn về năng lượng tinh thể tiêu hao khi túc chủ tổng hợp thức ăn thì gần như có thể bỏ qua. Sau khi hoàng hậu Sở Dĩ ạ nhỉ trả lời xong câu hỏi của Phương Sâm Nham, cả không gian bên trong túc chủ lại chìm vào im lặng kéo dài. Một lúc sau, hỏa lực thủ bãi làng ôm nói, thiếu úy, rốt cuộc chúng ta phải ở trong cái hộp thịt chết tiệt này đến bao giờ? Anh có biết tại sao tôi lại liên tục để mẫu xảo cử thứ xả đến nộp mạng không? Đó là vì tôi muốn đám sở của bộ tộc chủ dịch quen với những tiếng động chiến đấu không ngừng truyền đến, khiến thần kinh của chúng cứ một lúc lại căng lên. Như vậy, khi nguy hiểm thật sự ập đến, phản ứng của chúng có thể sẽ chậm đi một hoặc hai giây. Phương Sâm Nham nhìn ra xa, bây giờ thời cơ đã chín muồi. Khi đợt thứ xả tiếp theo đến, đó chính là lúc chúng ta đột nhập. Mọi người lập tức tới thể dịch thu thập được từ sở chủ dịch lên người. Mẫu thể hắc cực trung thành thực hiện giao ước, cứ khoảng 15 phút lại cử một đội thứ xả đến đây tấn công tự sát. Việc điều khiển 12 con thứ xả vẫn nằm trong khả năng của nó, cố gắng hết sức phun sang đông, xịt sang tây để quấy nhiễu, tiêu diệt sinh lực địch. Vì mẫu thể hắc cực biết đây là thời khắc sinh tử, nên nó cũng tỏ ra rất kiên nhẫn. Lúc đầu, não trùng của bộ tộc chủ dịch còn có thể tùy cơ ứng biến, chỉ huy quân bị thường tiến lui để thể hiện tài điều binh, giảm bớt tổn thất. Nhưng sau vài lần như vậy, nó không muốn dây dưa với lối đánh dài như địa này nữa, liền trực tiếp cử tấn manh thu với số lượng áp đảo tràn lên, dùng sức mạnh để phá giải. Cách này tuy sẽ tổn thất nhiều binh lính hơn, nhưng lại thắng ở chỗ sảng khoái. Điều này cũng giống như khi bạn có gia tài bạc triệu thì sẽ chẳng đôi co với bà lao công nhà vệ sinh công cộng xem đi tiểu là 5 hảo hay 3 hảo. Trong khe danh sa mạc xa xa lại xuất hiện bóng dáng thứ xả của bộ lạc hắc cực. Lại một đợt thứ xả bịa đỡ đạn nhằm quấy rối, đánh lạc hướng quân địch đã đến hiện trường. Khi chúng vừa liên tục phun chết hai con tấn manh thu canh gác, từ căn cứ của bộ tộc chủ dịch đã có tới 3 đội tấn manh thu ồ ạt tràn ra bao vây, khí thế hung hãn như muốn gói sủi cảo. Mặc dù lúc này bộ tộc chủ dịch ít nhất cũng đã sản xuất lại được hàng trăm con tấn manh thú, cộng thêm lực lượng phòng thủ vốn có, nhưng diện tích bộ tộc này chiếm giữ cũng vô cùng rộng lớn, chỉ riêng công trình hang ổ khổng lồ dùng để sản xuất ấu trùng phôi thai đã có đến 13 cái. Thứ này chiếm diện tích rộng gần bằng một tòa nhà lớn, nên khi phân bổ ra, lực lượng phòng thủ trông thật thưa thớt, không đáng kể. Ngay lúc này, một con túc chủ khổng lồ lặng lẽ bay vòng một đường, hướng về phía căn cứ mẫu xảo của bộ tộc chủ dịch. Trong tình huống bình thường, tất cả não trùng đều sẽ ở tầng dưới cùng của mẫu xảo, nơi đó cũng là chỗ tích chứa tinh thể vẹn đỏ dạ, não trùng có thể dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình để trực tiếp hấp thụ năng lượng bên trong. Theo thông lệ, nếu muốn giam giữ não trùng của bộ lạc hắc cực, thì phần lớn cũng sẽ nhốt nó ở nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất này. Hành động bay lướt của con túc chủ này cũng đã kinh động không ít thứ xả và tấn manh thu tuần tra, nhưng sau khi chúng qua loa khịt khịt mũi người, liền không để ý nữa mà tiếp tục tuần tra. Đáng tiếc, sự may mắn này chỉ kéo dài cho đến khi tiếp cận mẫu xảo trong phạm vi 50 mét. Trong bất kỳ bộ tộc sơ nào, phạm vi 50 mét quanh mẫu xảo đều là khu vực cấm. Ngoài não trùng và các hộ vệ tinh anh được não trùng đặc biệt cho phép, tuyệt đối không một vật thể động nào được đến gần, kể cả đi lạc vào cũng giết không tha. Nơi đây tuy chỉ có một pháo đài lưới gai, nhưng vị trí lại vô cùng hiểm yếu, bất kỳ sinh vật nào muốn tiếp cận mẫu xảo từ mặt đất đều phải chịu sự tấn công của nó. Mặc dù nó không thể tấn công túc chủ trên không, nhưng một con thứ xà tinh anh bên cạnh đã bắt đầu phồng má, nhắm thẳng lên trời phun ra dịch axit màu xanh sẫm nóng rực. Cùng lúc đó, trên khoảng đất trống phía trước lối vào duy nhất của mẫu xảo, bùn đất đông sôi trào vang tung tóe, ầm ầm ầm, gần 20 con tấn mảnh thu đặc biệt hung hãn và to lớn chui lên từ lòng đất. Chúng đứng tại chỗ bê đôi, nhai ra những chiếc răng sắc nhọn, gầm gừ với con túc chủ đang bay nhanh tới. 20 con tấn mảnh thu tinh anh này đều là sản phẩm của biến dị gen, cả máu lẫn sức tấn công đều không hề thua kém 2 con tấn mảnh thú trong đội của Phương Sâm Nham. Chúng lập tức tản ra, chặn kín lối vào tầng dưới của mẫu xảo. Cùng lúc đó, tất cả tấn mảnh thú trong toàn bộ căn cứ đều trở nên điên cuồng náo động, lũ lượt kéo về phía mẫu xảo. Rõ ràng não trùng của bộ tộc chủ dịch cũng đã nhận ra ý đồ của kẻ địch, nó vô cùng tức giận, muốn điều khiển thuộc hạ xé xác những kẻ dám nhòm ngó tính mạng của mình thành từng mảnh, rồi hút cạn não của chúng. Mặc dù sức tấn công của con thứ xà tinh anh kia ít nhất cũng gấp vài lần thứ xà thường, nhưng đừng quên, túc chủ đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển cũng là một túc chủ tinh anh biến dị. Lúc này nó đã tăng tốc độ bay lên cực nhanh, mục đích chỉ có một, đó là đến được khoảng đất trống trước mâu xào để thả hành khách xuống. Còn việc đối phó với 20 con tấn mảnh thu tinh anh và pháo đài lưỡi gai trên khoảng đất đó như thế nào, thì không phải là điều mà hoạch thần kinh đơn giản của túc chủ có thể suy tính được. Khoảng cách 50 mét còn con lại dài tựa như 50.000 cây số. Nếu không phải âm mưu trước đó của Phương Sâm Nham có hiệu quả, trực tiếp khiến cho cả căn cứ của sở chủ dịch không sản xuất được mấy con thứ xả, thì cho dù túc chủ có là tinh anh của tinh anh, bá chủ của tinh anh, cũng đã bị bắn hạ cả trăm lần rồi. Mà số phận của con thứ xả tinh anh kia còn bi thảm hơn. Nó vừa phun ra hai luồng dịch nhảy màu xanh sẫm, thì từ trên trời lại có một bóng đen khác bay tới, chính là con hoàng hậu sở tinh anh gì An Nhi. Bụng cô ta co lại, tức thì phun ra một bóng đen bay với tốc độ cao, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, lao thẳng vào người con thứ xả tinh anh kia. Chỉ thấy con thứ xả tinh anh này sững sờ tại chỗ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể nó đã thối rữa tan rã, từ bên trong nhảy ra hai con cự trùng sáu chân. Hai con trùng này trông còn hung tợn hơn cả tấn manh thu thông thường, nhưng tốc độ di chuyển lại chậm hơn. Chương 30, não trùng hắc cất hùng mạnh năng lực kinh khủng này lại có thể tiêu diệt gọn một thứ xà tinh anh. Đây chính là năng lực đặc biệt của hoàng hậu trùng tộc, sản đoán. Mặc dù hoàng hậu không có bất kỳ sức tấn công nào, nhưng nó lại là một trong số ít sinh vật sở hữu năng lực chết tức khắc. Về bản chất, kỹ năng này bắn ra một chuỗi bào tử nhỏ vào kẻ địch. Những bào tử này sẽ sinh trưởng trong cơ thể hữu cơ của mục tiêu, chúng thậm chí có thể xuyên qua lớp giáp dày để xâm nhập vào nội tạng. Lấy nạn nhân làm phân bón, chỉ trong vài giây, chúng sẽ ấp nở ra một cặp ký sinh trùng. Một khi cặp ký sinh trùng này nổ tung từ bên trong cơ thể nạn nhân, vật chủ sẽ chết ngay lập tức. Dĩ nhiên, năng lực này tuyệt đối không thể sử dụng thường xuyên. Ngay cả một tinh anh hiếm như gì ạ nghỉ cũng chỉ có thể bắn liên tục 2 lần, sau đó phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tiếng mới có thể dùng lại. Nó cũng không có tác dụng với công trình. Hơn nữa những khế ước giả như phèn xẻn nhỉ ả ngay cả ký sinh bào tử trước đó cũng miễn nhiễm được, nên tự nhiên cũng miễn nhiễm với năng lực một đòn tất sát kinh khủng này. Lúc này, não trùng của bộ tộc trù nùng rõ ràng đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng về việc thiếu hụt lực lượng phòng không. Lập tức, tất cả ấu trùng phôi thai trong căn cứ đều bắt đầu ấp nở thứ xả. Đáng tiếc, nước xa không cứu được lửa gần, thời gian ấp nở thứ xả cần ít nhất 10 phút. Mà lúc này, dâu dầm đã đến khu đất chống trước lối vào mẫu xảo. Phèn xẻn nhỉ ả vũ trang đầy đủ, đang ở trạng thái tốt nhất, không chút do dự nhắm thẳng vào mặt đất bên dưới, nhảy xuống trước tiên về phía hơn 20 con tấn manh thú tinh anh. Một khi phèn xèn nỉ ạn đáp xuống, hắn sẽ phải đối mặt với sự tấn công điên cuồng của ít nhất 7-8 con tấn manh thú tinh anh, đồng thời còn phải hứng chịu đòn tấn công từ pháo đài lưỡi gai. Sức tấn công của tấn manh thú tinh anh và pháo đài lưỡi gai tuyệt đối không thể so sánh với tấn manh thú thông thường, phèn xèn nỉ ạn dù trâu bỏ đến mấy cũng tuyệt đối không trụ nổi 10 giây. Nhưng thứ hắn đang cầm trên tay lúc này lại không phải là súng phun lửa tợ rộ mẹ tợ giờ ba, mà là một vật hình đĩa tròn đen xì. Bom mây điện tử thử nghiệm. Ánh sáng xanh chói lòa lóe lên trong võng mạc của tất cả mọi người. Hơn 20 con tấn manh thú tinh anh thấy phèn xẻn nỉ ạn nhảy xuống liền điên cuồng túm tụ lại, vừa hay đứng chọn 80 điểm sát thương sóng âm của bom mây điện từ thử nghiệm, cơ quan thính giác của chúng cũng bị phá hủy nặng nề, tự nhiên hiệu ứng choáng 10 giây cũng không thể miễn nhiễm. Đáng nói là, phèn xẻn nỉ ạn không ngờ rằng vật chủ chủng tộc trở họ là dâu rậm cũng bị ảnh hưởng bởi quả bom này. Nhưng với tư cách là một tinh anh hiếm không có sức tấn công, sức phòng ngự, máu và kháng hiệu ứng bất lợi của dâu rậm đều rất mạnh. Vì vậy, nó lại kháng lại được hiệu ứng choáng lần này. Nếu không, thật sự sẽ xảy ra những biến số không thể lường trước. Do đó, lúc này phèn xẻn nhị ạn chỉ cần chịu đựng đòn tấn công của một pháo đài lưỡi gai là đủ. Mặc dù sức tấn công của pháo đài này khá đáng gờm, nhưng đối với phèn xẻn nhị ạn lúc này, nó vẫn nằm trong phạm vi có thể chống đỡ được. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả người và thú trên dâu rậm đều đã hạ cánh thành công. Vì trước đó họ bị cố định trong khoang cơ thể của dâu rậm không thể tấn công, nên vừa xuống đất liền điên cuồng chút giận, đồng thời nhanh chóng lao vào lối đi dẫn xuống mẫu xảo. Khi 10 giây sắp trôi qua, phèn xẻn nhị ạn lại một lần nữa lao vào giữa bầy tấn manh thú tinh anh một cách tự sát, kích nổ thêm một quả bom mây điện từ thử nghiệm. Hắn đã phải chịu được vụ nổ của hai quả bom, lại còn liên tục bị pháo đài lưỡi gai tấn công, thanh máu cũng bắt đầu tụt dốc. May mà hắn cũng nhanh chóng lao người rẽ vào trong đường hầm, thoát khỏi tầm nhìn của pháo đài lưỡi gai nên không bị tấn công nữa. Cấu trúc bên trong các mâu xảo đều tương tự nhau, cũng giống như vị trí các cơ quan trong cơ thể mỗi người gần như giống hệt. Trước khi đến đây, Phèn Xèn Nhị Ản đã từng diễn tập làm quen trong cơ thể mẫu thể hắc cức, nên lúc này cũng quen đường quen lối. Hắn để Adam Saba, người giỏi đặt chất nổ, đặt phòng thủ dọc đường, cho từng khối thuốc nổ có sức sát thương kinh hoàng mang theo. Dù đây là cơ thể hữu cơ của mẫu xảo, không thể phá hủy hay làm sập, nhưng cũng có tác dụng cản trở rất lớn. Con đường dẫn xuống đáy mẫu xảo khá dài, trên đường còn có không ít những thứ màu đỏ thịt giống như van tim, vô cùng bền dai, đóng chặt lại với nhau như những cánh cửa chặn đường. Những cánh cửa van tim này rất cứng chắc, hai con tấn mảnh thu tinh anh vừa cào vừa gặm, cộng thêm tay súng hạng nặng bị rột điên cùng xả đạn, cũng chỉ tạo ra được một lỗ thủng nhỏ. Nếu là người không biết nội tình, chỉ riêng việc xử lý mấy cánh cửa chết tiệt này cũng đã tốn rất nhiều thời gian. May mà để cứu não trùng, mẫu thể hắc cực thật sự đã bất chấp tất cả, tiết lộ gần như toàn bộ bí mật liên quan đến mẫu xảo cho Phèn Sèn Nì Ản. Vì vậy, đối mặt với chướng ngại này, Phèn Sèn Nì Ản lao lên nhưng không tấn công cánh cửa, mà đấm mạnh một cú vào vách thịt mềm màu đỏ bên cạnh. Sức mạnh của Phèn Sèn Nì Ản lúc này cũng không hề yếu, cộng thêm thuốc biến đổi gen, ít nhất cũng tương đương sức mạnh của 2-3 người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Cú đấm này lún sâu vào vách thịt mềm ít nhất 20-30 cm. Cánh cửa van tim lập tức run rẩy dữ dội, rồi héo rũ như lá cây thiếu nước, mọi người xuống lại đẩy là mở ra. Nhưng khi hiệu quả từ cú đấm của Phèn Sèn Nì Ản qua đi, cánh cửa này lại từ từ khép lại. Tiếng nổ từ phía sau truyền đến tai mọi người không ngớt, rõ ràng là đội quân truy đuổi đã liên tục kích hoạt những khối thuốc nổ mà Adam xạ và đã đặt. Phía trước đã có thể nhìn thấy ánh sáng đặc trưng của tinh thể vẹn đỏ ra. Nhóm Phèn Sèn Nì Ản tăng tốc, đột ngột lao ra khỏi con đường hẹp như mạch máu, không gian trước mắt đột nhiên mở rộng. Rõ ràng họ đã đến đại sảnh tầng đáy của mẫu xảo. Ngoại trừ hai con tấn manh thu tinh anh, những người còn lại sau khi nhìn rõ tình hình trước mắt đều lập tức sững sờ. Cảnh tượng ở đây khá giống với không gian ma, những bức tường màu đỏ thịt, ánh sáng yếu ớt không chói mắt. Điểm khác biệt là trên không trung và trên vách thịt có thêm rất nhiều mạch máu lớn hình trùng nho, không ngừng vận chuyển các loại chất dinh dưỡng, chất lỏng đủ màu sắc cung cấp cho phòng ấp trứng trên đỉnh. Ở phía tây đại sảnh, một lượng lớn tinh thể vẹn đỏ dạ được xếp chồng ngay ngắn. Một con công phong đang không ngừng gấp tinh thể bỏ vào một hồ tiêu hóa bên cạnh. Hồ tiêu hóa này có thể phân giải hiệu quả nguồn năng lượng khổng lồ bên trong tinh thể, sau đó truyền đến các mạch máu nối với nó để tiếp tục nuôi dưỡng các cơ quan khác. Điều khiến nhóm Phèn Sèn Nì Ản sững sờ là, ở phía tây không gian có một cái lồng khổng lồ, trông như được đan bằng những sợi dây chẳng màu trắng bệnh của một loại sinh vật nào đó. Trên hai bức tường thịt màu đỏ hai bên lồng có những lỗ thủng chi chít to bằng miệng bát, bên trong là chất lỏng màu xanh lục đang sôi sục, cố gắng phun ra nhưng dường như bị một lớp sức mạnh vô hình chặn lại. Tuy nhiên, chất lỏng màu xanh lục không ngừng cuộn trào, thỉnh thoảng có vài giọt bắn ra, rơi xuống nền thịt đỏ liền kêu xèo xèo như axit sùn thiếu gì, tỏa ra mùi cực kỳ khó ngửi và ăn mòn thành từng hố lõm. Phía trước lồng có một con sâu khổng lồ màu đỏ thịt, toàn thân đầy chất nhầy, hình dáng giống như nhộng ong, nhưng đã hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Trên đầu nó có một vết thương lớn thẳng khốc, như thể có một quả bom được đặt bên trong rồi đột ngột phát nổ, thịt hồng và thể dịch trong suốt chảy lênh láng khắp nơi. Còn trong lồng là một con sâu khổng lồ béo mập không kém. Bề mặt cơ thể con sâu này có màu đen nhàn nhạt, đầy nếp nhăn, da rẻ vô cùng lỏng lẻo, trông suy yếu như một ông lão loài người 7-8 ngày không uống nước. Trên đầu nó có một khối tinh thể nhỏ màu đen, trông như được khảm vào. Có thể thấy cơ thể nó đang run rẩy nhẹ nhẹ, mấy mạch máu chính từ đầu cũng nổi rõ lên trên bề mặt da. Nhìn cảnh tượng này, Phèn Sèn Nì Ản dễ dàng suy ra được một loạt sự việc đã xảy ra trước đó. Não trùng của bộ tộc Chu Nùng phát hiện lính gác ở cửa không chặn được kẻ địch bức kích, liền nổi thú tính, muốn khởi động cơ quan để giết chết tươi não trùng hắc cực ma kế đang bị nhốt. Có lẽ vì não trùng hắc cực ma kế bị giam cầm quá lâu, trông có vẻ hấp hối, nên não trùng của bộ tộc Chu Nùng nhất thời sơ suất, lại bị não trùng hắc cực ma kế dùng một phương thức tấn công bằng tinh thần lực nào đó giết chết tươi tại chợ. Xem ra não trùng Chu Nùng muốn định thôn vệ não trùng hắc cực, kết quả chính nó lại trở thành kẻ bị thôn vệ. Thực lực kinh khủng, sự nhẫn nhịn đáng sợ của não trùng hắc cực lại đến mức này. Không chỉ vậy, não trùng hắc cực ma kế còn dùng tinh thần lực của mình tạo thành một thứ giống như tường chắn, thực thể hóa tinh thần lực để chặn đứng dung dịch axit màu xanh nhạt sắp phun ra từ hai bên đường ống, khiến chúng hoàn toàn không thể thoát ra. Với bản lĩnh nhẫn nhịn và tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, chẳng trách nó lại khiến các bộ tộc chủng tộc xung quanh vô cùng nghi kỵ, đến mức phải liên hợp lại để tiêu diệt chi tộc hắc cực này. Lúc này, hai con tấn manh thu tinh anh đã điên cuồng lao lên, dùng miệng và móng vuốt cắn xé cái lồng đan bằng dây leo, gào thét đến khản cả giọng, nhưng xem ra hiệu quả không lớn. Tin rằng nếu lúc này có axit phun ra, chúng sẽ không ngần ngại dùng thân mình để che chắn. Thấy cơ thể béo mập của não trùng hắc cực ma kế run rẩy ngày càng dữ dội, Phèn Sèn Nì Ản cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức trang bị súng phun lửa rồi bóp cò quét qua. Dù làm vậy sẽ khiến ga béo này bị diện ngọn lửa làm bỏng nhẹ, nhưng cái lồng dây leo chắc chắn càng không chịu nổi lửa, vẫn tốt hơn là để tinh thần lực cạn kiệt rồi bị dòng axit hai bên phun vào ăn mòn đến chết. Chương 31, tấn manh thú thống lĩnh dưới ngọn lửa phun ra không ngừng của Phèn Sèn Nì Ản, chỉ vài giây sau, chiếc lồng kiên cố vô song đã bị súng phun lửa đốt thủng một lỗ lớn. Hai con tấn manh thú tinh anh dẫn đầu xông vào, vừa húc vừa ủi, đẩy mạnh từ phía sau con não trùng hắc cực ma chấp. Có lẽ phương thức di chuyển của não trùng cũng tương tự như các loài không chân như rắn hay ròi, phải dựa vào sự co thắt của cơ bắp để ma sát với mặt đất mà tiến lên. Thế nhưng, não trùng hắc cực ma chấp dường như ngay cả sức để trườn đi cũng không có khi đang phải duy trì bức tường tinh thần lực. Phèn Sèn Nì Ản thấy tình hình không ổn, lập tức gọi mọi người cùng xông lên giúp sức, kẻ đẩy người húc. Cuối cùng, với sức của cả nhóm, họ đã kịp thời đẩy con sâu béo ú có cân nặng đáng kinh ngạc này ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi thoát hiểm, não trùng hắc cực ma chấp lập tức mềm nhũn ra, đổ sụp xuống đất, trông như một cục bột màu đen được phóng to mấy chục lần, mềm hoạt, thậm chí có phần hài hước, xem ra đã kiệt sức hoàn toàn. Hai luồng axit đậm đặc từ các đường ống hai bên mất đi rào cản, phun thẳng ra ngoài, khói trắng bốc lên cuồn cuộn, mùi vừa hăng vừa khó ngửi. Chúng ăn mòn sàn nhà màu thịt đỏ, tạo ra mấy vết loét khổng lồ to bằng mặt bàn tròn, những bức tường thịt bên trong vẫn đang quằn quại đau đớn. Đúng lúc này, Phèn Sen Nhi An chỉ về phía lối vào đường hầm mà mọi người vừa tiến vào, lớn tiếng hét, cẩn thận. Tiếng hét của hắn vừa dứt, một con tấn mảnh thu tinh anh to bằng con bê con đã lặng lẽ lao ra như điên. Máu tươi chảy ròng ròng từ hai lỗ tai nó, toàn thân cũng đầy vết bỏng, rõ ràng là đã liều mình vượt qua chuỗi vụ nổ liên hoàn. Con tấn mảnh thu tinh anh này chạy cực nhanh, lướt đi như gió, rồi đạp lên bức tường thịt màu đỏ bên cạnh, nhẹ nhàng chuyển hướng giữa không trung, khéo léo né được loạt đạn càn quét của tay súng bạ lạn sơ, nhanh nhanh múa vút lao về phía nào trùng hắc cấp ma chớp. 5m, 4m, 3m. Chỉ nửa giây nữa thôi, nó sẽ có thể điên cuồng bổ nhào lên người nào trùng hắc cấp ma chớp, dùng móng đuốt xé rách lớp da, dùng răng nhọn cắn nuốt máu thịt của con mồi. Nhưng đúng lúc này, mộ gẳng xạ đã bắt cò. Tạch 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 tạch, một tràng âm thanh vang lên, họng súng á cờ vàng lóe lửa. Hai viên đạn nóng rực găm vào hông nó, thuận thế đẩy con tấn mảnh thu cường tráng này bay về phía trước thêm 2-3m. Ngay sau đó, một viên đạn trúng vào móng đuốt đang giơ ra của nó, ngăn không cho nó nhân cơ hội tấn công nào trùng bên dưới. Hai viên đạn cuối cùng lại cung cấp đủ lực đẩy, khiến nó bay vọt qua nào trùng hắc cực ma chớp, rơi thẳng vào hố loét khổng lồ do axit ăn mòn phía sau. Con tấn manh thú lập tức chu lên thẳng thiết. Dù là cá thể tinh anh, nó cũng bị axit ăn mòn khiến da thịt nhanh chóng bong chóc, ngay cả xương cốt cứng rắn cũng tan chảy. Cuối cùng, nó tuyệt vọng rẽ rủa trong vũng axit rồi chết. Phèn Sen Ni An lớn tiếng nói, nào trùng của bộ tộc chủ lưu chết rồi. Điều này có nghĩa là kẻ có thể chủ động điều động quân đội tấn công chúng ta chỉ còn lại mẫu xào. Dựa theo thông lệ của mẫu sao hắc cực, mỗi đợt tấn công chúng ta phải hứng chịu đều sẽ có giới hạn, tuyệt đối không thể có chuyện kẻ địch kéo đến không dứt. Adam Saba. Phèn Sen Mi An bắt đầu ra lệnh. Yes, sir. Adam Saba bước ra. Cậu không cần tham gia trận chiến cản địch, đừng quên chúng ta đang ở trong cơ thể của mẫu hoàng. Nhiệm vụ của cậu là phá hoại, và tiếp tục phá hoại. Càng nhanh càng tốt. Thấy cái hố đằng kia không, tôi rất muốn thấy nhiều cái hố thịt to hơn, sâu hơn xuất hiện trước mặt chúng ta. Còn những mạch máu chết tiệt treo trên đầu chúng ta nữa, cậu không thấy chúng ngứa mắt à? Tôi đảm bảo mọi yêu cầu của ngài sẽ được đáp ứng, sơ. Adam xạ vạ vô vô chiếc ba lô, vừa nhai kẹo cao su vừa bênh vào nói, ngài thật có mắt nhìn, phá hoại chính là sở trường của tôi. Phèn Sen Ni An gật đầu, những người còn lại hay chặn lối vào kia lại. Phải rồi, ngài ma chấp, chắc ngài cũng không muốn chết vào lúc này đâu nhỉ. Vậy nên hai thuộc hạ của ngài cũng phải cùng tham gia phòng thủ, cho đến khi chúng ta xử lý xong mẫu hoàng của bộ tộc chủ lưu này. Não trùng hắc cấp ma chấp dường như đã hồi sức, thân hình béo mập của nó trườn về phía góc chất đống tinh thể khoáng sản. Sóng tinh thần của nó cũng truyền đến tâm trí mọi người, cảm ơn các vị, đồng minh của ta, yêu cầu của ngài sẽ được thực hiện. Ngoài ra, xin hãy câu giờ cho ta 10 phút là đủ. Cùng lúc đó, hai con tấn mảnh thu tinh anh cũng theo lệnh của Phèn Sen Nhi An tiến lên chặn ở cửa đường hầm. 5 phút sau, họ đã tiêu diệt 5 con tấn mảnh thu tinh anh và một con thứ xạ kéo đến. Mấy tên này có lẽ vì là vệ binh hoàng gia nên tỷ lệ rơi đồ khá cao, rớt ra 3 chiếc chìa khóa màu lam, đáng tiếc không mở được vật phẩm gì tốt. Lúc này, khi nhìn lại hắc cực, mọi người đều kinh ngạc. Vì đống mỏ tinh thể vẹn đỏ dạ chất cao như núi bên cạnh đang nhanh chóng bốc hơi. Con sâu béo hắc cực nằm rạp trên mặt đất, trông có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng sức mạnh tinh thần phát ra từ đầu nó lại kinh khủng đến mức gần như lưu hình, thậm chí khi nhìn vào còn có ảo giác không gian bị bóp méo. Dưới sức mạnh tinh thần đó, những quặng tinh thể vẹn đỏ dạ nhanh chóng phân giải, năng lượng tỏa ra lấp lánh như những vì sao, nhanh chóng chui vào cơ thể của não trùng hắc cực ma chớp, khiến bề mặt của nó trở nên bóng loáng, căng mọng, cuối cùng còn tạo ra ảo giác trong suốt như pha lê. Cảm giác này kéo dài chưa đầy một phút, bề mặt cơ thể hắc cực bắt đầu cứng lại, chuyển sang màu đen, nhanh chóng hình thành một cái kén khổng lồ, yên tĩnh nằm trên mặt đất màu thịt đỏ. Bên dưới cái kén còn tỏa ra một vòng hào quang màu lam gợn sóng, dưới ảnh hưởng của hào quang này, Phèn Sen Nhi An và những người khác đều nhận được thông báo, bạn nhận được ảnh hưởng từ hào quang chấn chủ hắc thiết của chủng tộc. Tốc độ tấn công 5, sức tấn công 5. Sinh vật chủng tộc phe ta chịu ảnh hưởng của hào quang này sẽ nhận được hiệu quả tăng cường gấp đôi. Sinh vật chủng tộc phe địch chịu ảnh hưởng của hào quang này sẽ nhận được hiệu quả suy yếu gấp đôi. Lúc này, lại có thêm vài sinh vật chủng tộc của bộ tộc chủ dịch xông vào. Tuy nhiên, một mặt phe Phèn Sen Nhi An được tăng sức mạnh, mặt khác kẻ địch lại bị suy yếu, bên ta mạnh lên, bên địch yếu đi, trận chiến trở nên dễ dàng hơn. Adam xạ vạ cũng liên tục thành công, tiếng nổ vang lên không ngớt bên trong mẫu xảo. Nội tạng của mẫu xảo thỉnh thoảng lại co giật và rung chuyển dữ dội, khiến Phèn Sen Nhi An và đồng đội cảm thấy như đang có động đất. Chưa đến 10 phút, bề mặt cái kén khổng lồ của hắc cực đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Nó vậy mà lại cưỡng ép thăng cấp vào lúc này. Nhưng Phèn Sen Nhi An nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Đối với não trùng của bộ tộc hắc cực, nó đã lần lượt nuốt chửng 2 não trùng của các bộ tộc khác trong những cuộc tàn sát trước đó, sự tích lũy đã vô cùng sâu dày, đạt đến tiêu chuẩn để tiến cấp, chỉ tiếc là lần thăng cấp trước bị gián đoạn nên công bại thành công. Giờ đây, nó lại lật ngược tình thế thành công, nuốt chửng não trùng của bộ tộc chủ đùng, lại còn có đủ tinh thể vẹn đỏ dạ cung cấp năng lượng, tự nhiên là có thể dày công tích lũy, một sớm bùng nổ, đột phá thành công. Rất nhanh, từ bề mặt cái kén khổng lồ liên tục truyền đến tiếng vỡ vụn, có thể thấy vô số mảnh vỏ kén màu đen rơi lả tả, để lộ ra hình thái mới của hắc cực. Gã này vẫn béo mập như xưa, bụng vệ, nhưng trên bề mặt cơ thể đã có thêm một lớp giáp sắt màu đen bóng, lấp lánh như kim cương, vừa nhìn đã biết sức phòng ngự tăng lên gấp mấy lần so với bộ dạng béo ú trước kia. Hơn nữa, gã này còn mọc ra 6 cái chân khổng lồ chắc địch, trông khá giống một con bọ hung được phóng to mấy trăm lần, khả năng cơ động chắc chắn cũng được tăng cường đáng kể. Theo lệnh của hắc cực, hai con tấn mảnh thu tinh anh nhanh chóng quay về bên cạnh nó, bắt đầu ăn những mảnh vỏ kén rơi vãi. Trong quá trình ăn, xương cốt bên trong cơ thể chúng tê răng rắc không ngừng, biến đổi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trong lúc ăn, một con tấn manh thu tinh anh đột nhiên ngã xuống đất co giật, da rẻ toàn thân không ngừng lồi lõm, rồi giao một tiếng, vô số xương cốt dị dạng siêu mẹo đâm xuyên từ trong cơ thể ra ngoài, từ những vết thương phun ra vô số chất lỏng sền sệt màu xanh nhạt rồi chết, xem như tiến hóa gen thất bại hoàn toàn. Còn con tấn manh thu tinh anh kia thì tiếp tục điên cuồng ăn vỏ kén, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp từ cổ họng. Thể hình nó nhanh chóng phình to, bộ xương ngoài cũng dần hình thành, cuối cùng ngay cả xác của đồng loại tiến hóa thất bại cũng bị nó ăn sạch. Cuối cùng, nó hiên ngang trở thành một con cốt chất dị trùng toàn thân đỏ như máu, trông như phiên bản tăng cường của loại bọ xương trong phim Sở Tạ Sĩ Trùng, hung tợn, tàn ác, dữ dằn vô cùng. Tên của nó cũng được đổi thành Tấn Manh Thu thống lĩnh, xem ra đã tiến cấp đến bậc sinh vật truyền kỳ. Có gã này một mình giữ ải, điên cuồng chấn áp ở cửa đường hầm, những đội quân do Mâu Xào điều đến tự nhiên là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Tấn Manh Thu và thứ xà thông thường ở trước mặt gã này hoàn toàn chỉ là một vớt một mạng. Ngay cả cá thể tinh anh cũng chỉ có nước bị hút bay rồi nghiền nát. Sau khi quân tinh nhuệ chết sạch, đám chủng tộc thông thường được cử đến vừa nhìn thấy Tấn Manh Thu thống lĩnh này đã sợ hãi run lẩy bẩy vì uy áp của sinh vật bậc trên, thực lực vốn có 10 phần chỉ phát huy được một nửa. Đến khi Adam xạ vạ phá tan hoang bên trong Mẫu Xảo, ngay cả chủng tộc tấn công cũng không còn nữa, rõ ràng là nội bộ Mẫu Xảo đã bị tổn thương nghiêm trọng, rơi vào trạng thái ngủ đông. Thấy tình hình này, Fensen Ni An và đồng đội liền phản công ra ngoài. Dẫn đầu đương nhiên là con Tấn Manh Thu thống lĩnh. Pháo đài lưới gai ở cửa tuy vẫn trung thành làm nhiệm vụ, nhưng quân đội chủng tộc của bộ tộc chủ dịch đã mất đi sự chỉ huy của Mẫu Xảo và Nao Trùng. Hoàn toàn không thể chống lại sức áp chế mạnh mẽ của Nao Trùng Hắc Cực Ma Chấp đã tiến cấp, chỉ có thể kinh hoàng tháo chạy. Pháo đài lưới gai đó chỉ trong vòng một phút đã bị đánh nát thành một trận mưa máu. Chương 32, mua binh chủng chuyện tiếp theo thuận lý thành trường, nước chảy thành sông. Lúc này, Mẫu Hoàng Hắc Cực vẫn đang không ngừng phái thích xà đến tiến hành các cuộc tấn công quấy rối kiểu tự sát, nhưng sau khi Nao Trùng của bộ tộc chủ dịch chết đi, quân đội trong căn cứ đã chuyển sang trạng thái phòng ngự bản năng, hoàn toàn không còn tâm trí để tấn công những kẻ đang quấy rối này. Đến khi Nao Trùng Hắc Cực Ma Chấp xuất hiện vô cùng bá khí, nó lập tức tiếp quản quyền kiểm soát quân đội từ tay Mẫu Hoàng Hắc Cực. Hơn một đội thích xà lần lượt tiến vào căn cứ của bộ tộc chủ dịch, hội quân thành công với nhóm Phương Sâm Nham, không tốn nhiều công sức đã phá hủy được Mẫu Hoàng đã trọng thương của bộ tộc chủ dịch. Sau đó, trung tộc Hoàng hậu Giai Ni cũng bay lượt tới. Mặc dù lúc này trong bộ tộc chủ dịch vẫn còn lượng lớn quân đội trung tộc, nhưng dưới áp lực hào quang của não trùng Hắc Cực Ma Chấp đã thăng cấp, chúng hoàn toàn kinh hoàng bỏ chạy, không nảy sinh được nửa điểm ý niệm phản kháng, chẳng thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho con Hoàng hậu biến dị tinh anh này. Giai Ni dừng lại một lúc trên một thú huyệt trông khá cao lớn, rồi toàn bộ cơ thể dường như tan chảy, ký sinh vào bên trong. Thú huyệt đó cũng ngừng sản xuất ấu trùng phôi thai, bắt đầu tiến hóa theo mô hình của Mẫu Xảo. Toàn bộ quân đội chủng tộc của bộ tộc chủ dịch dường như đã tìm thấy chủ tâm cốt, tất cả đều tập trung lại phía trước thú huyệt này. 24 giờ sau, thú huyệt này sẽ tiến hóa thành Mẫu Hoàng, nhưng dĩ nhiên nó đã bị Hoàng hậu biến dị tinh anh Giai Ni tẩy não, mặc định là căn cứ con của bộ tộc Hắc Cước. Đám quân đội của bộ tộc chủ dịch này cũng sẽ quy thuận theo, trở thành một phần dưới trướng não trùng Hắc Cước Ma Chấp. Đến lúc này, Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi. Đặc biệt là đối với Phương Sâm Nham, trận chiến trước đó trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần một mắt xích xảy ra sai sót, anh sẽ bị chủng tộc của bộ tộc chủ dịch xé xác. Vì vậy, anh chỉ băng bó qua loa vết thương rồi không nhịn được mà dựa vào bức tường bên cạnh ngủ thiếp đi. Mạc Can Sa cũng hao tổn không ít tinh lực, hắn vốn chỉ định nhận cơ hội này chợp mắt một lát, nhưng cũng không thể chống lại sự mệt mỏi ập đến mà ngủ say. Thời gian trôi nhanh, mãi cho đến khi Mẫu Hoàng và não trùng Hắc Cực gặp lại nhau, Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa đang say ngủ mới bị thông báo của ấn ký mộng hiểm đánh thức. Các bạn đã hoàn thành sự kiện ấn khu vực, sự trỗi dậy của bộ tộc Hắc Cực. Các bạn đã nhận được tình hữu nghị của bộ tộc Hắc Cực. Danh vọng của các bạn tại bộ tộc Hắc Cực tăng thẳng lên mức sùng kính. Bây giờ các bạn có thể mua một số binh khí sinh học mới tại chỗ Mẫu Hoàng Hắc Cực. Hai người lập tức mừng rỡ, đội vàng đi kiểm tra, chỉ thấy ở chỗ Mẫu Hoàng Hắc Cực đã xuất hiện một loạt danh sách mua hàng, trong đó gần như bao gồm tất cả các binh chủng chủng tộc đã xuất hiện: tấn manh thú, thích xạ, túc chủ, công phong. Bốn loại binh chủng này có thể mua ngay lập tức: bao tử phi long, tự sát văn, tiềm hành địa thích, chủng tộc hoàng hậu. Bốn loại binh chủng này cũng xuất hiện trong danh sách có thể mua, nhưng số lượng có thể mua lại là không. Đó là do bốn loại binh chủng này yêu cầu cả Mẫu Hoàng và Nao chủng của bộ tộc Hắc Cực phải cùng thăng cấp, sau đó xây dựng các công trình thăng cấp liên quan và nghiên cứu công nghệ tương ứng mới có thể tổng hợp hormone gen để ấp ra những binh chủng cao cấp này. Dĩ nhiên, những sinh vật có thể mua này đều không thể mang ra khỏi thế giới hiện tại, và trong đó không có sinh vật tinh anh. Mạc Can Sa nhíu mày nhìn danh sách dài dằng dặc, đột nhiên một tiếng, "Thủy thủ, cậu có để ý một chuyện không?" Phương Sâm Nham nói, "Có phải là giá của công phong không?" Mạc Can Sa trầm giọng, "Đúng vậy, mua một con công phong khai khoáng mà cần trả tới 5000 điểm danh vọng và 2000 điểm đa dụng. Cái giá này thậm chí còn vượt qua cả bảo tử phi long và chủng tộc hoàng hậu." Phương Sâm Nham gật đầu, "Quân hàm của tôi cao hơn một chút, để tôi tra cứu xem rốt cuộc là chuyện gì." Ngay sau đó, Phương Sâm Nham lập tức nhíu mày, "Chết tiệt, chỉ tra cứu thôi đã cần 500 điểm đa dụng. Để xem nào. Công phong bạn mua không thể mang ra khỏi thế giới này, không có khả năng xây dựng, sẽ chết khi bạn rời khỏi thế giới này. Trong thời gian bạn ở lại thế giới này, tinh thể vẽn đỏ dạ mà công phong của bạn thu thập được sẽ chuyển thành tài sản riêng của bạn, bạn có thể dùng nó để bán lấy điểm đa dụng hoặc tiến hành gia công." Trong khoảnh khắc, Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa đều do dự. Nếu quy đổi ra, giá của một con công phong ít nhất sẽ vượt quá 5000 điểm đa dụng, mà giá của tinh thể vẹn đỏ dạ là bao nhiêu? Một con công phong có thể thu thập được bao nhiêu tinh thể? Hai người khi nào sẽ rời khỏi thế giới này, một loạt các yếu tố đều không rõ ràng. Vì vậy, nếu muốn mua công phong thì gần như hoàn toàn là một canh bạc. Nếu Vương Sâm Nham và Mạc Can Sa lúc này vẫn còn ở trong đội tạm thời kia và giành được vị trí chủ đạo, thì họ còn có tư cách để đánh cược một phen. Nhưng đáng tiếc là, lúc này họ không có vốn để cược. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham còn cân nhắc đến một vấn đề cốt yếu, đó là những gì họ thấy bây giờ chỉ là vật phẩm mua ở danh vọng sùng kính, mà trên đó còn có vật phẩm mua ở cấp độ sùng bái. Hơn nữa, gã Kim Quang kia khi đối mặt với chủng tộc cũng có một số năng lực thường bị vô hiệu hóa, vì vậy Phương Sâm Nham và đồng đội cũng không thể xem trước danh sách mua hàng ở mức sùng bái tại chỗ Mẫu Hoàng Hắc Cực. Hai người vừa ra khỏi Mẫu Xảo không xa thì đụng phải xạ thủ súng máy Bái Lang Tư, xem ra anh ta đã đợi ở đây rất lâu, hẳn là cố ý chờ sẵn. Nhóm binh sĩ đặc nhiệm sỏi đá này lúc này được xem là đồng minh của bộ tộc Hắc Cực, nên có thể đi lại tự do trong căn cứ, nhưng những nơi cấm địa như Mẫu Xảo thì vẫn không thể tự do ra vào. Không giống như nhóm Vương Sâm Nham có danh vọng sùng kính, lại từng kề vai chiến đấu cùng náo trùng Hắc Cực trong lúc nguy hiểm nhất nên mới có được đặc quyền này. Bái Lang Tư chào theo kiểu quân đội tiêu chuẩn, "Sơ, chúng ta Đặng Địch có việc muốn mời các anh qua một chuyến." Phương Sâm Nham hơi sững sờ, "Chuyện gì vậy?" Bái Lang Tư nghiêm túc nói, "Sau khi biết chủng tộc Hắc Cực đã hoàn toàn chiếm lĩnh khu vực này, chúng tôi đã đến chỗ phi thuyền rơi, đào được một số trang bị và đã liên lạc được với bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy cũng đã gửi một vài chỉ thị, tôi nghĩ chúng ta Đặng Địch đến là vì chuyện này." Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa nhìn nhau, gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì lúc này họ phát hiện trong khoảng thời gian tác chiến, điểm danh vọng của họ lại không may giảm đi 2 điểm, không còn nghi ngờ gì nữa, đội của Tiểu Thạch đã gặp phải rắc rối cực lớn. Lại có thêm 2 người chết, một khi nhiệm vụ của họ thất bại, Thụy Cách Cường Nghi toi đời, thì có lẽ 2 người họ sẽ bị cưỡng chế trở về. Nếu có thể nhận được một nhiệm vụ phụ tuyến tốt từ trung tá Đặng Địch, thì chắc chắn có thể kéo dài thêm vài ngày. 2 người đi thẳng về phía doanh trại của đội đặc nhiệm sỏi đá. Lúc này, toàn bộ bộ tộc Hắc Cực là một cảnh tượng hừng hực khí thế, khắp nơi đang ấp những cơ quan khổng lồ và kỳ dị, còn ấu trùng phôi thai thì bận rộn ấp ra công phong để thu thập quan thạch. Nói đi cũng phải nói lại, chiến lược mà Phương Sâm Nham đưa ra cho Mẫu Hoàng Hắc Cực lúc đó quả thực độc địa đến cực điểm, không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà còn tàn nhẫn với chính mình. Khi đó, để mê hoặc bộ tộc chủ dịch, toàn bộ căn cứ ngoài bản thể Mẫu Xảo của Mẫu Hoàng Hắc Cực và 2 thú huyệt ra, chỉ còn lại công trình tiền đề để sản xuất thích xạ là huyệt thích xạ, còn lại toàn bộ là những pháo đài thiệt thích dày đặc. Số lượng lên đến 50 cái, theo ước tính của Phương Sâm Nham, dù tình huống xấu nhất xảy ra, họ cũng có thể chống đỡ được ít nhất 2-3 giờ dưới sự phản công toàn lực của bộ tộc chủ dịch. Hậu quả của việc cùng binh độc vũ như vậy dĩ nhiên là nguyên khí đại thương. Mà Mẫu Xảo muốn thăng cấp thì phải xây dựng mấy loại công trình cơ bản như hồ ấp tấn manh thú làm tiền đề. Vì vậy, ước tính ít nhất phải đợi vài giờ nữa mới có thể đạt được điều kiện tiền đề để Mẫu Xảo thăng cấp, mà từ lúc Mẫu Xảo bắt đầu thăng cấp đến khi hoàn thành thì cần thời gian lâu hơn nữa. May mắn là lúc này bộ tộc chủ dịch đã bị bộ tộc Hắc Cực thôn tính, tinh thể vẽn đỏ dạ mà chúng tích chứa dĩ nhiên cũng bị nao trùng Hắc Cực ma chấp vui vẻ nhận lấy, trực tiếp vận chuyển về xào huyệt của mình, và phần lớn quân đội chiến đấu của bộ tộc chủ dịch cũng có thể kế thừa. Nó hợp nhất tài nguyên của 2 căn cứ lại để sử dụng, dĩ nhiên là dư dả. Vì vậy, điều đáng mừng là hiện tại bộ tộc Hắc Cực vẫn có thể phát triển điên cuồng, tiêu xài hoang phí, trong thời gian ngắn sẽ không có khủng hoảng kinh tế. Men theo thảm khuẩn nhảy của chủng tộc, 2 người Phương Sâm Nham đi về phía doanh trại của đội đặc nhiệm sỏi đá. Sau khi cứu được não trùng Hắc Cực ma chấp, đãi ngộ của đội quân này cũng tăng lên, từ bia đỡ đạn chuyển thành đồng minh. Trên đường đi, những con trùng mà 2 người gặp đều ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, dùng hành động thực tế để thể hiện sự tôn trọng đối với họ. Đứng giữa vô số cơ quan kiến trúc đang ấp của chủng tộc, thỉnh thoảng còn có vài tia máu phun ra, trong hai còn vang lên những tiếng kêu thảm thiết của lũ trùng. Nói thật, người có tâm lý yếu đúng là như thể đang ở trong một cơn ác mộng. Có lẽ cũng vì lý do này mà doanh trại của đội đặc nhiệm sỏi đá đã thuận lý thành trương rời ra ngoài, đóng quân bên cạnh một ngọn núi đá khô ráo cách chủng tộc không xa. Nhưng họ cũng chỉ cách thảm khuẩn nhầy của chủng tộc vài mét mà thôi. Thực tế, mặc dù chủng tộc điên cuồng, tàn bạo và khát máu, nhưng làm đồng minh của chúng cũng có rất nhiều lợi ích, ví dụ như những con bọ cạp đầu, giang cát, mỗi cắn đáng ghét tuyệt đối không dám đến gần phạm vi thế lực của chủng tộc, chỉ riêng thảm khuẩn cũng đủ để tiêu hóa chúng. Ngay cả một số sinh vật nguyên sinh hung dữ cũng phải kính nhi viễn chi với căn cứ của chủng tộc, điều này cũng tránh được không biết bao nhiêu phiền phức. Mà những túc chủ của chủng tộc tuần tra trinh sát trên không 24 cũng không hề lơ là hay sai sót, chúng vô cùng tận tụy và sẽ báo động chính xác bất kỳ cuộc đột kích nào, điều này không nghi ngờ gì đã biến việc canh gác ban đêm trở thành một hoạt động có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chương 33, kẻ địch bất ngờ nhưng hợp lý. Trung tá Đơn Nghị vốn trông có vẻ hơi suy sụp, nhưng lúc này lại cảm thấy tinh thần phấn chấn lạ thường. Khi Vương Sâm Nham và Mạc Can Sa cùng nhau tìm đến, ông ta đang đi đi lại lại trong căn cứ, miệng ngậm một điếu xì gà hào hạng to sụ, khói thuốc màu xanh nhạt lượn lờ bốc lên. Xem ra nhóm người của họ đã thu hoạch không ít trong hành trình tìm kiếm mảnh vỡ máy bay trước đó. Vừa thấy 2 người, Trung tá Đơn Nghị liền bỏ điếu xì gà xuống, vui mừng chào đón, "Làm tốt lắm, các chàng trai. Nhờ thành công của các cậu, tộc trùng Bờ Lệch Sồn đã gỡ bỏ ký sinh trùng trên người chúng ta. Lại đây, tôi giới thiệu một chút, đây là phi công Mạ Lạn, hành động dũng cảm của cậu ấy đã cứu tất cả chúng ta. Ánh sáng của Chúa cũng phù hộ cho cậu ấy, lúc chúng tôi tìm kiếm cứu viện trong đống đổ nát của phi thuyền, không ngờ lại phát hiện cậu ấy bị chôn vùi dưới mấy chục tấn cắt mà vẫn sống sót một cách kỳ diệu nhờ vào hệ thống duy trì sự sống tự động của phi thuyền." Phi công Mạ Lạn trông khá yếu ớt, đang nằm trên chiếc giường dã chiến bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy gò. Anh ta ho khan vài tiếng rồi nở một nụ cười thân thiện với Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa. Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa cũng đồng thời giơ ngón tay cái lên với anh ta. Một người có thể ưu tiên nghĩ cho đồng đội trước ngưỡng cửa sinh tử, dù thế nào cũng đáng được tôn trọng. Tiếp đó, Hai người không chút khách khí ngồi xuống ăn trưa cùng đám lính. Súp kem nấm, bánh mì kẹp thịt xông khói, còn có sandwich gà tây đóng túi khiến cả hai vô cùng ngon miệng. Hai người ăn hết ít nhất 5 suất khẩu phần ăn cá nhân mới hài lòng bố bụng, dựa vào tảng đá bên cạnh, nheo mắt tắm nắng. Lúc này, trung sĩ Đờ đang thao tác trên một chiếc máy tính sách tay bỗng reo lên vui mừng, rồi đưa máy tính đến trước mặt trung tá Đơn Nghị, kết nối được rồi, thưa ngài, nhưng cần mật khẩu cấp cao để xác thực danh tính. Trung tá Đơn Nghị gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhập vào một chuỗi mật khẩu. Sau đó, một loạt thông tin hiện lên, ông ta không ngừng gõ bàn phím để liên lạc. Một lúc sau, ông lại đưa chiếc máy tính cho phi công Mạ Lạn đang nằm trên giường. Mạ Lạn gắng gượng nhập mật khẩu và trả lời vài câu, xem ra cấp trên cũng cần xác minh từ nhiều phía. Không lâu sau, trung tá Đơn Nghị hẳn đã nhận được một loạt chỉ thị, bắt đầu gật đầu liên tục, rồi cuộc liên lạc kết thúc. Trung tá Đơn Nghị trầm ngâm một lúc mới ngẩng đầu lên, gương mặt u ám nói, chết tiệt, đáng quan Liêu khốn kiếp đó tỏ ra nghi ngờ tình hình hiện tại của chúng ta, vì tính đến nay, chúng ta là một trong số ít những tiểu đội có thể giao tiếp với tộc trùng mà vẫn còn sống sót. Bọn họ cho rằng rất có thể chúng ta đã bị náo trùng khống chế. Nhưng đối với hành tinh mẹ, tiến độ phát triển trên hành tinh này đã tụt hậu quá xa so với các hành tinh thuộc địa khác, hoàn toàn không có một căn cứ trực thuộc nào, ngay cả với căn cứ thiết tiên cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Vì vậy, thiện chí mà bộ lạc Bờ Lệch Sồn thể hiện quả thực là một cơ hội lớn. Cho nên, cấp trên của tôi yêu cầu tộc trùng Bờ Lệch Sồn phải tiếp tục thể hiện thành ý của mình. Phi công Mạ Lạn yếu đất hỏi, thành ý gì? Trung tá Đơn Nghị đáp, Mạ Lạn, cậu là phi công, hẳn phải rất rõ ràng, bên dưới tuyến hàng không Hoàng Kim dẫn đến hành tinh mẹ hiện tại, tộc trùng đã bố trí gần 6 tháp phòng không phun bào tử khổng lồ. Các phi thuyền của nhân loại đi qua đây sẽ phải đối mặt với mối đe dọa cực lớn. Trùng hợp là 6 tháp phòng không này nằm ở phía đông, cách đây hơn 400 km. Nếu bộ lạc Bờ Lệch Sồn có thành ý hợp tác với chúng ta, vậy thì hãy phá hủy chúng. Để đáp lại, chúng ta sẽ tặng miễn phí 20 xe tăng công thành cơ giới để hỗ trợ bộ lạc Bờ Lệch Sồn phòng thủ. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa cũng nhận được thông báo, bạn nhận được nhiệm vụ phụ, hủy diệt tháp phòng không phun bào tử khổng lồ. Độ khó nhiệm vụ, B nội dung nhiệm vụ, trong vòng 72 giờ, phá hủy ít nhất một tháp phòng không phun bào tử khổng lồ. Mô tả nhiệm vụ, mỗi khi phá hủy thêm một tháp phòng không phun bào tử, bạn sẽ nhận được phần thưởng bổ sung từ nhân loại. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ này không? Có, không. Nếu nhiệm vụ thất bại, thuộc tính cao nhất sẽ bị giảm 2 điểm, điểm công hơn giảm 10 điểm. Bạn phải đưa ra lựa chọn trong vòng 10 giây. Vừa thấy độ khó của nhiệm vụ, đồng tử của Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa đều có rút lại. Nhiệm vụ độ khó B. Đây là nhiệm vụ có độ khó cao nhất mà Phương Sâm Nham từng gặp, không có cái thứ hai, hơn nữa hình phạt khi thất bại cũng cao đến kinh người. Lúc này, Mạc Can Sa bắt đầu khẽ lắc đầu, tỏ ý muốn rút lui. Tình hình hiện tại, lợi ích họ nhận được đã khá tốt, việc cấp bách là nâng danh vọng với tộc trùng lên mức sùng bái để xem có thể đổi được những gì, không cần thiết phải thách thức giới hạn nữa. Nhiệm vụ độ khó B, hình phạt thất bại lại cao như vậy. Phương Sâm Nham trầm ngâm một lúc, rồi gọi mỏ vàng gỗ lìn đến, để nó thay mình chọn chấp nhận, rồi nói với Mạc Can Sa, đây là lựa chọn cá nhân của tôi, không thiếu tính chất cơ bản, cậu cứ chọn theo suy nghĩ của mình là được. Mạc Can Sa đành bất lực nhún vai, chọn từ chối nhiệm vụ. Gã vốn là người cầu toàn, bất kỳ tay súng cử khôi nào cũng đều phải có tính kiên nhẫn rất tốt, nếu không đã sớm bị lính bắn tỉa cho nổ tung đầu trên chiến trường. Sau khi từ chối, gã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, không khỏi nhìn Phương Sâm Nham bằng ánh mắt có phần thương hại, thầm nghĩ nhược điểm của gã thủy thủ này có lẽ là máu cờ bạc quá nặng, sau này nếu cùng một đội thì phải cố gắng né tránh vấn đề này. Phương Sâm Nham sau khi nhận nhiệm vụ lập tức nhận được phần thưởng danh vọng từ nhân loại. Kỳ lạ là danh vọng với tộc trùng cũng tăng theo, có lẽ là do sau khi phá hủy tháp phòng không thì bộ lạc Bờ Lệch Sồn cũng được hưởng lợi, nên cả hai bên đều tăng 50 điểm danh vọng. Đồng thời, Phương Sâm Nham còn nhận được 2 lần quyền điều động miễn phí đội đặc nhiệm lịch thạch. Sau khi nhận nhiệm vụ, Phương Sâm Nham lại tỏ ra rất ung dung, anh cũng không vội vàng hành động mà ngồi ngay xuống đất, chìm vào suy tư. Khoảng nửa giờ sau, Phương Sâm Nham mới nhíu mày nói, cậu có nhớ trước khi đến đây, chúng ta từng gặp một chiến trường nơi các tộc trùng đang tàn sát lẫn nhau không? Mạc Can Sa gật đầu, đúng vậy, ở đó chúng ta còn xử lý một sinh vật huyền thoại là khẩu khí nóng bỏng. Phương Sâm Nham lắc đầu, điểm đáng ngờ lớn nhất chính là ở đó. Ngay khi anh vừa dứt lời, mấy bóng đen bỗng bay đến từ phía chân trời xa. Từ xa nhìn không rõ, nhưng trung tá Đơn Nghị vừa dùng ống nhòm nhìn qua đã lập tức biến sắc, không hay rồi. Túc chủ của bộ lạc Bờ Lệch Sồn đang bị bao vây. Ông ta vừa nói xong, mấy người Phương Sâm Nham cũng phát hiện ra. Mấy bóng đen đó chính là vài con báo tử phi long của tộc trùng đang truy đuổi và điên cuồng tấn công 5, 6 túc chủ đang bay của bộ lạc Bờ Lệch Sồn. Loại báo tử phi long này chuyên bay trong tầng khí quyển, kích thước nhỏ hơn nhiều so với loại gặp trong vũ trụ trước đó, nhưng uy lực của chúng vẫn rất mạnh. Những viên đạn báo tử màu xanh vàng chúng phun ra tạo nên âm thanh rít gào trong không khí, sau khi chúng mục tiêu còn nảy bật lung tung. May mà khoảng cách giữa các túc chủ khá xa nhau, nếu không còn bị thương bởi đạn báo tử này bật. Mặc dù các túc chủ của bộ lạc Bờ Lệch Sồn đã cố hết sức bay, nhưng chúng không phải là túc chủ biến dị tinh anh như thâm tu trước đó, tốc độ di chuyển chậm hơn nhiều. Trừ khi đợi được mẫu xảo nâng cấp lên căn cứ cấp 4, khi đó tốc độ bay và khả năng vận chuyển của tất cả túc chủ mới được tăng cường. Trước đó, tốc độ bay của báo tử phi long ít nhất gấp 3 đến 4 lần chúng, tự nhiên khó thoát khỏi nanh vuốt. Mắt thấy từng túc chủ nổ tung thành xương máu trên không trung, túc chủ cuối cùng của bộ lạc Bờ Lệch Sồn cũng đã bay được đến gần căn cứ. Mấy con báo tử phi long rõ ràng không chịu bỏ cuộc, tiếp tục gào thét trên không trung truy đuổi. Nhưng khi chúng hung hăng lao về phía túc chủ cuối cùng, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng súng dữ dội. Chính là người của đội đặc nhiệm lịch thạch không thể ngồi yên nhìn quân đồng minh bị giết, nhanh chóng bố trí một cái bẫy nhỏ, quả nhiên mấy con báo tử phi long đã sập bẫy. Những viên đạn bay với tốc độ cao mang theo lửa đàn sen trên không trung. Mấy con báo tử phi long xuất hiện lúc này, bất kể về kích thước hay hình dáng, đều không thể so sánh với loại hoàn chỉnh có thể tập kích tàu vận tải trong không gian vũ trụ. Nhưng chúng vẫn là những con quái vật dài 5, 6 mét, sải cánh rộng 4, 5 mét. Hỏa lực của đội đặc nhiệm lịch thạch cũng vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã có một con báo tử phi long bị báo kim loại bắn hạ. Nhưng điều đó lập tức chọc giận những con báo tử phi long còn lại, chúng liền tản ra, lao xuống tấn công họ. Đúng lúc này, trên người tất cả thành viên đội đặc nhiệm lịch thạch bỗng lóe lên một vầng sáng trắng mờ ảo, kèm theo một tiếng thở ra khoan khoái. Đây là dấu hiệu của việc sử dụng thuốc kích thích. Tốc độ di chuyển của họ trong khoảnh khắc này đã tăng vọt đến đỉnh điểm. Trông như thể tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ, nhưng thực tế vào khoảnh khắc mấy con báo tử phi long lao xuống, tất cả mọi người trong vòng vây đều vừa nổ súng vừa chạy nhanh về các hướng khác nhau. Sự thay đổi đội hình trông như một đóa hoa nở bung ra bốn phương tám hướng trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc này, lại có hai con báo tử phi long bị bắn hạ, nổ tung thành một đám xương màu lớn. Nhưng chúng cũng sở hữu sự điên cuồng và không sợ chết của tộc trùng, bám giết lấy trung tá Đợn Nghị không ngừng. Bởi vì trung tá Đợn Nghị dù đã tiêm thuốc kích thích, tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn chưa chắc đã chậm hơn báo tử phi long, nhưng ông còn phải vừa lùi vừa bắn, tốc độ tự nhiên bị chậm lại không ít, liên tiếp bị mấy viên đạn báo tử của phi long bắn trúng. Giáp chiến đấu cũng bị chất lỏng ăn mòn màu xanh vàng đốt cháy thành mấy lỗ thủng. Chương 34, anh bạn da đen tức hộc máu. Bộ giáp của trung tá Đặng Địch đương nhiên đã được chế tạo đặc biệt, nên chúng mấy đòn này cũng không bị thương nặng, nhưng một con rồng bay bảo tử đã chớp lấy sơ hở trong lúc gã tấn công mà lao thẳng tới. Nếu bị nó tông phải chính diện thì tình hình sẽ vô cùng tồi tệ. May mà đúng lúc này, một bóng người từ bên cạnh đột ngột lao ra, hai tay như gọng kiếm siết chặt lấy cổ con rồng bay bảo tử. Gã dùng sức cực lớn, lại lao ra đúng vào trọng tâm của con rồng bay bảo tử, khiến con vật đáng thương này phải rít lên một tiếng thảm thiết, vỗ cánh loạn xạ rồi bất lực lảo đảo lộn nhào sang một bên. Trong làn bụi mịt mù, con rồng bay bảo tử điên cuồng giãy giụa, nhưng bóng người cưỡi trên lưng nó lại vững như bàn thạch, giơ nắm đấm nện xuống liên hồi, quả thật mang lại cảm giác trấn áp tuyệt đối, vững như Thái Sơn. Một con rồng bay bảo tử khác thấy tình hình không ổn, vừa vỗ cánh định bay đi thì từ xa đã vang lên tiếng súng giòn giã tạch tạch tạch. Viên đạn đầu tiên trúng vào mắt trái của nó, viên thứ hai, thứ ba lại tóe lên vài tia lửa trên vách núi gần đó, rồi vài mảnh đá vụn rơi xuống, một tảng đá lớn ầm ầm lăn xuống, đập sống con rồng bay bảo tử từ trên không trung xuống mặt đất. Máu tươi sền sệt chảy ra từ dưới tảng đá. 3 phút sau, con rồng bay bảo tử bị Phương Sâm Nham bắt sống đã hoàn toàn bị đánh cho bất tỉnh. Có thể thấy trên bụng và cánh của nó có những vệt sọc màu đỏ rõ nét, trông vô cùng nổi bật, đây hẳn là dấu hiệu của bộ tộc nó. Hình dạng của những vệt sọc này rất giống với chủng tộc đã chết trên chiến trường mà Phương Sâm Nham gặp phải khi đối đầu với trước nhiệt khẩu khí. Mạc Can Sa thậm chí còn từng nướng thịt của chủng tộc đó để ăn, nên đương nhiên cũng xác nhận phán đoán của Phương Sâm Nham. Lúc này, có lẽ con ký chủ suýt chết còn sống kia đã truyền tin tình báo thu thập được về cho Mẫu Xảo, nên đã có thể thấy không ít thứ xả có khả năng phòng không đang nhanh chóng bò trườn khắp nơi trên mặt đất, bắt đầu chiếm lĩnh các điểm cao chiến lược xung quanh căn cứ. Và rất nhanh sau đó, Phương Sâm Nham và những người khác cũng nhận được thông điệp tâm linh từ não chủng, bạn của ta, có vẻ các ngươi đã bắt được một kẻ tấn công, có thể mang nó đến trước mặt ta không? Yêu cầu này Phương Sâm Nham đương nhiên sẽ đáp ứng, hắn liền kéo lê con rồng bay bảo tử xuôi xẻo đi về phía Mẫu Xảo. Não chủng hắc cực ma chấp sau khi tiến hóa đã có lớp vỏ giáp của riêng mình, không còn giống như giai đoạn trước, vì để tránh rủi ro mà cả ngày có rúm trong Mẫu Xảo được canh phòng nghiêm ngặt, mà thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn một đội cận vệ đi tuần tra lãnh địa. Vì vậy, họ đã gặp nhau ở phía tây căn cứ. Phương Sâm Nham ném con rồng bay bảo tử nửa sống nửa chết đến trước mặt nó. Não trùng hắc cực ma chấp liền ra lệnh cho thuộc hạ đè nó lại, rồi bắt đầu túi lầu xuống, dùng sóng não để đọc ký ức của nó, cho đến khi gã xui xẻo này không chịu nổi sự áp bức, bùm một tiếng, đầu nổ tung thành một đống máu thịt bầy nhầy. Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Giọng nói của não trùng hắc cực ma chấp mang theo vẻ lo lắng. Nó giơ chi trước ngắn cũng của mình lên vung một cái trên mặt đất, cơ quan máu thịt bên cạnh liền tự động tan chảy, tạo thành một tấm bản đồ 3 triệu bằng xương bằng thịt trông vô cùng kinh khủng và quái dị trước mặt Phương Sâm Nham và mọi người. Sau đó, ma chấp bắt đầu giải thích, kẻ thù không đội trời chung của ta, bộ tộc Hồng Văn cũng đã thống nhất vài bộ tộc xung quanh và đã tiến giai lên căn cứ cấp chủ trước ta. Khu vực nó chiếm đóng phần lớn là mỏ tinh thể vẹn đỏ dạng nghèo nàn, nếu khai thác toàn lực thì chẳng bao lâu sẽ cạn kiệt. Mà não trùng Hồng Văn luôn là tử địch của ta, về việc công, ta chiếm giữ mỏ pha lê vẹn đỏ dạng có trữ lượng dồi dào nhất, về việc tư, mối thủ giữa nó và ta cũng sâu như biển. Vì vậy, trong thời gian ngắn, chúng ta chắc chắn sẽ có một trận chiến sinh tử. Phương Sâm Nham lúc này nhận cơ hội nêu ra thắc mắc trong lòng, trước đây trên đường đến đây, tôi từng thấy một chiến trường, quân đội chủng tộc giao chiến trong đó chính là chủng tộc màu đen và một bộ tộc có dấu hiệu màu đỏ rõ rệt đang tàn sát lẫn nhau. Chủng tộc màu đen trông rất giống quân của chúng ta, không biết chuyện này có liên quan đến mối thù giữa các ngài không? Não trùng hắc cực ma chấp giang rộng đôi cánh giáp khổng lồ như bỏ hung của nó ra và bắt đầu quạt, trông có vẻ vô cùng lo lắng. Một lúc lâu sau mới có một luồng sóng tâm linh truyền đến, đó là đội quân tinh nhuệ ta phái ra ngoài, nếu không, bộ tộc chủ dịch đã không có cơ hội thừa lúc vắng mà bắt ta đi. Không ngờ não trùng Hồng Văn cũng che giấu thực lực, tuy nó chỉ phái ra quân đội bình thường, nhưng lại trà trộn vào đó vài binh chủng mới cực mạnh, khiến cho quân đội của ta toàn quân bị diệt. Binh chủng mới. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, tuy đã có mục tiêu đại khái nhưng vẫn để não trùng hắc cực ma chấp tiếp tục truyền thông tin. Mẫu hoàng của chủng tộc chúng ta có thể hấp thụ gen của một số sinh vật bản địa, từ đó tạo ra những vũ khí chiến đấu mới. Những vũ khí này tuy không nhất định phù hợp để chiến đấu trong mọi môi trường hành tinh, nhưng ở quê hương của chúng, sức chiến đấu lại là mạnh nhất. Mẫu xảo của bộ tộc Hồng Văn đã hấp thụ và cải tiến một loại ban miêu khổng lồ trên hành tinh này, dung hợp ra một loại bọ cánh cứng phun lửa khổng lồ, vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, chi phí xây dựng của nó rất đắt đỏ, và tỷ lệ ấp nở thành công cũng rất thấp. Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, vậy tại sao mẫu thân hắc cức lại không thể hấp thụ và tạo ra binh chủng này? Não trùng hắc cức ma chấp liên tục truyền suy nghĩ tới, vị trí chúng ta chiếm đóng không phải là nơi xuất xứ của loại ban miêu đó, nên số lượng cá thể thí nghiệm bắt được cực kỳ hạn chế. Chớ chê hay, mỏ tinh thể vẹn đỏ ra năng lượng cao ở đây lại khiến chúng ta không thể từ bỏ căn cứ này. Vì vậy, về mặt dịch mã di chuyển, chúng ta đã bị tụt hậu. Theo thông tin vừa nhận được, bộ tộc Hồng Vân đã thăng cấp lên căn cứ cấp 2 trước 3 ngày, hiện đã sở hữu gần 10 con bọ cánh cứng phun lửa và còn đang tiếp tục tích trữ binh lực, muốn một lần tấn công phá vỡ chúng ta để chiếm đóng nơi này. Vì vậy, chúng ta cần sự giúp đỡ. Xin hãy cố gắng hết sức trì hoãn thời gian tấn công của bộ tộc Hồng Vân. Sau khi nhận được những thông tin này, trong lòng Mạc Can Sa đã mơ hồ có cảm giác bị lừa một vô lớn, ăn một quả đắng. Đợi đến khi náo trùng hắc cức ma chấp kể xong, quả nhiên, hắn và Phương Sâm Nham lại đồng thời nhận được một thông báo, bạn nhận được nhiệm vụ phụ, nguy cơ của bộ tộc hắc cức. Độ khó nhiệm vụ: B. Nội dung nhiệm vụ: dùng mọi cách để trì hoãn thời gian tấn công của bộ tộc Hồng Vân. Mô tả nhiệm vụ: bộ tộc hắc cức cần ít nhất 48 giờ để thăng cấp lên mẫu sao cấp 2 và có đủ lực lượng phòng thủ, bạn phải dành được 48 giờ cho họ. Mô tả nhiệm vụ: sau khi đạt 48 giờ, mỗi giờ trì hoãn thêm sẽ nhận được phần thưởng và đánh giá bổ sung. Thời gian trì hoãn tối đa được tính là 4 giờ. Danh vọng hiện tại của bạn trong bộ tộc hắc cức là Sùng Kính. Bạn không thể từ chối nhiệm vụ này. Nếu nhiệm vụ này thất bại, sẽ bị phạt giảm một điểm thuộc tính cơ bản cao nhất, giảm 7 điểm công vân. Khoan đã. Mạc Can Sa hít một hơi thật sâu, trong mắt mang theo chút tuyệt vọng hỏi, hắc cức đại nhân tôn kính xin hỏi, vị trí căn cứ của bộ tộc Hồng Vân ở đâu? Náo trùng hắc cức ma chấp trả lời rất nhanh, ngươi chắc chắn có thể tìm thấy bộ tộc do tên ngu ngốc đó lập ra ở phía đông, cách đây 400 km. Anh bạn da đen Mạc Can Sa trước mắt tối sầm, suýt nữa thì hổ máu. Lúc này, Phương Sâm Nham lại nghĩ đến vật đen thui trong không gian cá nhân của mình, chính là vật kết hoạch không rõ tên rơi ra sau khi giết chết sinh vật huyền thoại sơ cấp, trước nhiệt khẩu khí. Và phần mô tả đi kèm của vật kết hoạch này là, không một con người nào biết thứ này có tác dụng gì. Cái gì? Mỗi một sinh vật của bộ tộc hắc cức đều không phải là con người. Đây có phải là đang ám chỉ điều gì không? Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham trực tiếp giao thứ này cho gỗ lìn kim khoáng, rồi bảo gã cứ tự do phát huy, sau đó tặng cho bộ tộc hắc cức. Kim khoáng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ này, gã dường như có thể tìm thấy niềm vui cực lớn từ việc có kẻ mặc cả những món hàng hiếm có này. Không lâu sau, Phương Sâm Nham nhận được thông báo, đầy tớ kim khoáng của bạn thay bạn tặng loi gen của trước nhiệt khẩu khí cho bộ tộc hắc cức. Năng lực chủng tộc của đầy tớ kim khoáng, từng xu tính kỹ LV15 có hiệu lực, lần tặng quà này sẽ được mặc định tiến hành dưới chỉ số cực đại 50 điểm của thế giới này. Năng lực cần tống tiền vòi vĩnh của đầy tớ kim khoáng có hiệu lực, kho dự trữ của bộ tộc hắc cức giảm đi một ít, vật phẩm quý hiếm của bộ tộc hắc cức giảm đi một ít, chiến lợi phẩm của bộ tộc hắc cức giảm đi một ít. Náo trùng hắc cức ma chấp và mẫu thân hắc cức vô cùng cảm kích bạn. Danh vọng của bạn trong bộ tộc hắc cức tăng 10.000 điểm. Nhìn kim khoáng thời gian xảo lon ton chạy đi, Phương Sâm Nham không khỏi gửi lời chia buồn và thăm hỏi sâu sắc đến kho hàng của bộ tộc hắc cức. Chỉ hơn 10 giây sau, náo trùng hắc cức ma chấp đã gửi một thông điệp tâm linh đến, bạn của ta, cảm ơn sự ủng hộ của các ngươi, mẫu xảo đã phân tích ra chuỗi tổ hợp gen hoàn hảo của bọ phun lửa. Dự kiến 10 phút nữa có thể bắt đầu ấp nở thành phẩm, nhược điểm duy nhất của nó là cần tiêu hao một lượng lớn tinh thể vẹn đỏ dạ và mỏ khí gas quý hiếm. Phương Sâm Nham nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đối với bộ tộc hắc cức, họ cũng đang nắm trong tay nhiều mỏ tài nguyên tinh thể vẹn đỏ dạ, trong đó có một mỏ dầu năng lượng cao đáng ghê tị. Chỉ cần tăng tốc tạo thêm công phong để sản xuất, đơn vị năng lượng tinh thể hẳn là dư giả. Vậy thải đã có binh chủng có thể đối đầu trực diện với bọ phun lửa của đối phương, hơn nữa viện quân của bên tấn công một khi sản xuất ra còn phải vượt qua quãng đường 400 km, trong khi quân đội của bên phòng thủ vừa sản xuất ra là có thể lập tức tham chiến, sở hữu lợi thế tự nhiên không gì sánh bằng về mặt tiếp tế, thì xác suất phòng thủ thành công đương nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Chương 35, thống trị bầu trời. Lúc này, toàn bộ túc chủ của căn cứ hắc cức đang phân bố ở vòng ngoài đều buộc phải rút về phòng thủ. Bởi vì bào tử phi long do bộ tộc Hồng Văn ấp ra đã giăng kín khắp bên ngoài căn cứ hắc cức. Một khi túc chủ không thể tiến vào phạm vi bảo vệ của các thứ xà có khả năng đối không, chúng sẽ bị tiêu diệt sạch. Như đã đề cập trước đó, túc chủ không có bất kỳ khả năng tấn công nào, nhưng lại cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho các sinh vật chủng tộc đã được cấp nợ, vì vậy không thể để chúng bị hy sinh vô ích. Lúc này, não trùng mồ dị của hắc cức đã ấp ra không ít thứ xà có khả năng tấn công trên không và bắt đầu tuần tra quanh căn cứ. Nói một cách chính xác, nếu thứ xà đạt đến một quy mô nhất định thì sẽ không hề e ngại bảo tử phi long, hơn nữa giá thành của thứ xà đặc biệt là lượng khoáng thạch hiếm gas tiêu thụ rẻ hơn bảo tử phi long rất nhiều. Nhưng cần lưu ý rằng, bảo tử phi long bay trên không có tầm nhìn và sự cơ động gấp 10 lần thứ xà. Vì vậy, hơn 90 các cuộc tuần tra của thứ xà đều vô ích, thậm chí còn có vài đội thứ xà bị bảo tử phi long của bộ tộc Hồng Văn tập trung ưu thế binh lực để vây quét và tiêu diệt. Tình thế nhất thời rơi vào thế cực kỳ bị động. Ngay lúc này, Phèn Sen Ni An tìm đến não trùng mộ dị của hắc cức. Một người một trùng tụ lại với nhau 10 phút, không biết đã bí mật bàn bạc những gì, sau đó liền tách ra. Không lâu sau, ít nhất khoảng 40 túc chủ tập hợp lại, dưới sự hộ tống của hai đội thứ xà, chúng lao về phía tây, dường như định tiến đến khu vực căn cứ chủ dịch cũ để thực hiện hành động nào đó. Nếu 40 túc chủ này bị tiêu diệt, nguồn thức ăn của toàn bộ căn cứ hắc cức sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt, thậm chí cả ấu trùng phôi thai cũng sẽ vì đủ năng lượng nhưng thiếu thức ăn mà không thể ấp nở, chỉ có thể tập trung ấp một lứa túc chủ mới. Điều này chắc chắn sẽ làm trì hoãn nghiêm trọng tốc độ phát triển của căn cứ. Dưới sự cám dỗ to lớn này, bào tử phi long của bộ tộc Hồng Văn ở xung quanh đã tập hợp lại và phát động một cuộc tấn công điên cuồng. Nếu muốn tiêu diệt 40 túc chủ này, chúng phải giết hết hai đội thứ xà hộ vệ trước. Nếu không, sức phòng thủ và sinh mệnh của túc chủ cũng rất đáng nể. Nếu vừa xông lên đã dốc toàn lực tấn công túc chủ, dù có thể giết sạch chúng thì dưới làn đạn phun ra đồng thời của hai đội thứ xà, bầy bào tử phi long cũng chắc chắn sẽ thương vong nặng nề. Đây tuyệt đối không phải là cảnh tượng mà nao trùng của Hồng Văn muốn thấy. Tình hình quả nhiên bắt đầu phát triển theo hướng dự kiến, hai đội thứ xà cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi cuộc tấn công điên cuồng của bầy bào tử phi long từ bốn phương tám hướng tràn tới. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chúng đã thương vong vô số, vài con còn sót lại hoàn toàn không thể gây ra mối đe dọa nào. Khoảng 40 túc chủ đội vàng tháo chạy vô cùng chật vật về phía căn cứ chính. Hơn trăm con bào tử phi long bám giết không tha, điên cuồng truy sát phía sau, chưa bay được 2-3 cây số đã tiêu diệt ít nhất một nửa số túc chủ. Nhưng trong quá trình truy sát, bầy bào tử phi long của bộ tộc Hồng Văn cũng đã tiến đến một khu đất trống rộng rãi không xa căn cứ chính của bộ tộc Hắc Cực. Lúc này chúng không để ý rằng, những con túc chủ bị truy đuổi cũng liên tục hạ thấp độ cao trong quá trình bay, gần như bay là mặt đất. Và để tiêu diệt những túc chủ này, bầy bào tử phi long cũng phải bay thấp hơn một chút để tiện cho việc tấn công. Bầy bào tử phi long của bộ tộc Hồng Văn tiếp tục bám đuôi truy đuổi, tập trung hỏa lực tiêu diệt từng con túc chủ một, dường như quyết không dừng lại cho đến khi tiêu diệt toàn bộ. Nhưng ngay khi phần lớn bào tử phi long của bộ tộc Hồng Văn đang tụ lại tấn công, từ trong khoang túi của một con túc chủ màu đen trông đặc biệt khổng lồ, một bóng người đột nhiên nhảy ra, trên tay hắn ôm một vật hình trụ trông rất tầm thường, chính là quả bom mây điện tử thử nghiệm mà Phèn Sẹn Nhì Ạn nửa lấy nửa cướp được từ chỗ loài người. Ánh sáng xanh chói mắt tức thì bùng lên. Thói quen chiến đấu của bào tử phi long vốn là thích tụ tập thành đàn để tập trung hỏa lực, và khi Phèn Sẹn Nhì Ạn nhảy ra khỏi khoang túi, hắn đang ở ngay trung tâm của bầy bào tử phi long. Vụ nổ này khiến ít nhất hơn một nửa số bào tử phi long bị chấn động đến mức rơi vào trạng thái choáng váng ngay giữa không trung. Cùng lúc đó, từ mặt đất bốn phía của khu đất trống này đột nhiên ầm ầm trồi lên ít nhất 6 đội thứ xà và 5 đội tấn mạnh thú. Các thứ xà đồng loạt điên cuồng phun nọc độc lên trời. Trên người phần lớn đám thứ xà và tấn mạnh thú này vẫn còn dấu hiệu chưa phai của bộ tộc chủ dịch. Ngày đó khi Phèn Sẹn Nhì Ạn đột kích bộ tộc chủ dịch, hắn đã bị đám tấn mạnh thú tinh nhuệ mai phục ở cửa mẫu hoàng chủ dịch gài bẫy một phen. Nếu không có vũ khí hủy diệt chủng tộc lợi hại là bom mây điện từ thử nghiệm, có lẽ hắn đã thật sự chết thảm tại chỗ. Điều này cũng cho thấy bộ tộc chủ dịch đã đặc biệt nghiên cứu công nghệ này của chủng tộc, nâng cao năng lực gen này cho quân đội của mình. Sau khi 30 túc chủ mồi nhử xuất phát, não trùng mồ dị của Hắc Cực đã nhân lúc chính xác của chủng tộc Hồng Văn co sơ hở, tập trung các thứ xà được sản xuất từ căn cứ chủ dịch trước đó, rồi phái chúng đến khu đất trống không xa căn cứ này để đào hầm mai phục. Ít nhất cũng có 50-60 con bảo tử phi long bị bom mây điện tử của Phèn Sẹn Nhì Ạn làm choáng. Chúng dựa vào việc đập cánh để lơ lửng trên không, sau khi bị bom mây điện tử gây tổn thương nặng cho cơ quan thính giác và rơi vào trạng thái choáng váng, chúng đương nhiên rơi thẳng từ trên trời xuống. Thể chất mạnh mẽ của chủng tộc dĩ nhiên không đến nỗi bị ngã chết, nhiều nhất cũng chỉ bị thương nhẹ. Nhưng sau khi rơi xuống đất, lũ tấn mạnh thú đã mải nanh múa vuốt từ lâu liền gầm lên điên cuồng và lao tới. 10 giây là đủ để một con tấn mạnh thú tóm gọn một con bảo tử phi long, cuốn lấy nó khiến nó không thể cất cánh. Trong khi đó, bầy thứ xà tập trung phun vào những con bảo tử phi long không bị choáng. Dưới làn chất lỏng ăn mòn dày đặc như mưa, những con bảo tử phi long còn lại có thể tự do di chuyển lại theo bản năng tụ lại thành một khối và bay vút lên trời. Bằng cách này, dù phải hy sinh những đồng bạn ở bên ngoài, giống như một quả cam chỉ bị lột vỏ, chúng vẫn có thể bảo vệ được tính mạng của phần lớn đồng loại. Ngay lúc này, sau một tảng đá ở phía xa, một bóng hình kỳ dị xuất hiện tựa như ma quỷ, chính là con hoàng hậu biến dị tinh nhuệ Dị Ạn Nhi. Mặc dù chỉ cần một con bảo tử phi long cũng có thể giết chết nó, nhưng vào lúc này, con hoàng hậu biến dị tinh nhuệ mạnh mẽ này lại có thể phát huy tác dụng to lớn. Nó nhắm vào đám bảo tử phi long đang tụ lại bay lên cao và phun ra một đám chất nhầy màu xanh lục. Tiếp theo, đám chất nhầy màu xanh lục đó lại tách làm hai thành 4, 4 thành 8 trên không. Khi bay đến trước bầy bảo tử phi long, nó đã biến thành một tấm mạng nện khổng lồ màu xanh lục nhạt mang theo hình quang. Nó bao trùm lấy toàn bộ bầy phi long. Dụ bắt, kỹ năng làm chậm diện rộng cực mạnh của hoàng hậu. Nếu trước đó bầy bào tử phi long của bộ tộc Hồng Văn chỉ cần 5-6 giây là có thể thoát khỏi tầm bắn của thứ xà, thì bây giờ thời gian đó đã bị kéo dài ra gần gấp đôi. Và khoảng thời gian tăng thêm này chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. 3 phút sau, trận chiến kết thúc. Thiệt hại phe bộ tộc Hắc Cực, 31 thứ xà, 33 túc chủ, 6 tấn manh thú, cộng thêm một quả bom mây điện tử. Tổng thiệt hại là 5.775 đơn vị khoáng tinh thể vẹn đỏ dạ và 775 đơn vị khoáng thạch hiếm gas. Thiệt hại phe bộ tộc Hồng Văn, 107 bảo tử phi long. Tổng thiệt hại là 10.700 đơn vị khoáng tinh thể vẹn đỏ dạ và 10.700 đơn vị khoáng thạch hiếm gas. Tỷ lệ chiến tổn lớn như vậy có thể nói là bộ tộc Hắc Cực đã toàn thắng. Phải biết rằng, tổn thất khoáng tinh thể vẹn đỏ dạ còn đỡ, khoáng thạch hiếm gas lại là thứ còn hiếm hơn, trung bình cứ khai thác 6-8 phần khoáng tinh thể mới thu được một phần gas. Não trùng của bộ tộc Hồng Văn thực ra không có sai sót gì cả về chiến lược lẫn chiến thuật. Kể cả khi tính sót kỹ năng dụ bắt của hoàng hậu biến dị tinh nhuệ Dị An Nhi, thì nhiều nhất cũng chỉ mất 30 bảo tử phi long là cùng. Nguyên nhân thật sự khiến nó thảm bại chính là đã hoàn toàn bỏ sót kẻ biến thái Phèn Sẹn Nhì Ạn, người có thể khiến hơn một nửa số bảo tử phi long mất khả năng bay và rơi xuống đất trong nháy mắt. Điều này mới dẫn đến thảm kịch toàn quân bị diệt. Cùng lúc với cuộc phục kích, bộ tộc Hắc Cực còn hoàn thành quá trình lột xác từ căn cứ cấp Y lên cấp 2. Hai thế lực đối đầu cuối cùng đã đứng trên cùng một vạch xuất phát. Và công trình cơ quan cao cấp đầu tiên mà nao trùng mộ dị của Hắc Cực xây dựng chính là tháp bảo tử. Công trình này trông giống như một cây nấm khổng lồ, nhưng từ tán nấm bên cạnh đầu nấm rủ xuống hơn 10 ống mạch lớn, nối thẳng với lớp chất nhầy trên mặt đất. Mã gen mà nó cung cấp có thể khiến ấu trùng phôi thai phát triển thành hai loại binh chủng, thứ nhất là bảo tử phi long đã gây khó khăn cho toàn bộ bộ tộc hắc cực trước đó, và thứ hai là rơi cảm tử. Não trùng mô gì của hắc cực đương nhiên đã tận dụng thời cơ tuyệt vời khi không quân địch suy yếu, hai mỏ khoáng vận hành điên cuồng, dốc toàn lực sản xuất đội quân bảo tử phi long và rơi cảm tử, lấy vậy ông đập lưng ông. Trong thời gian này, hai bên đã có nhiều trận không chiến, nhưng cuối cùng vì bộ tộc Hồng Văn đã bị phèn xẹn nỉ ạn bảy mưu tiêu diệt hơn trăm bảo tử phi long nên nguyên khí đại thường, kết thúc bằng một thất bại thảm hại. Nó chỉ có thể từ bỏ quyền kiểm soát không trung, chuyển sang sản xuất thứ xả, một loại binh chủng vạn năng giá rẻ chất lượng tốt, để thực hiện chiến lược phòng thủ có cụm. Nhưng có thể đoán trước rằng, việc hơn trăm bảo tử phi long bị tiêu diệt nhiều nhất cũng chỉ khiến bộ tộc Hồng Văn chịu thiệt hại lớn, chứ chưa đến mức tổn thương gần cốt. Lúc này, tỷ lệ quân lực hai bên vẫn duy trì ở con số đáng sợ, ít nhất là khoảng 13, bộ tộc Hắc Cước 1, bộ tộc Hồng Văn 3. Một khi bộ tộc Hồng Văn tích lũy đủ binh lực để tấn công, đó chắc chắn sẽ là thời khắc quyết định sinh tử. Chương 36, một tia sinh cơ sau khi hỗ trợ bộ tộc Hắc Cước tiêu diệt 107 con bảo tử phi long, điểm danh vọng của Phương Sâm Nham lại tăng gọn. Thực tế, cũng chỉ có ga biến thái như hắn mới dám liều mạng như vậy, bởi vì khoảnh khắc hắn nhảy ra khỏi khoang chứa của thâm tu, chắc chắn sẽ phải chịu sát thương dội lại từ những viên đạn bảo tử do bảo tử phi long phun ra. Mặc dù sát thương dội lại này chỉ bằng 50 sát thương gốc, nhưng lúc đó có ít nhất hơn 40 con phi long tấn công hắn bằng bảo tử dội lại. Nếu không có kỹ năng kiên nhận hộ thân, hắn đã bị giết ngay tại chỗ trong nháy mắt. Đương nhiên, rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận lớn. Lần này, sau khi danh vọng tăng lên, Phương Sâm Nham đã trực tiếp đạt đến ngưỡng sùng bái của bộ tộc Hắc Cực, có thể xem được danh sách đổi thưởng cấp cao nhất. Sau khi hắn mở menu đổi thưởng ở chỗ mẫu thể Hắc Cực, hắn và Mạc Can Sa lập tức hít một hơi khí lạnh, danh vọng của bạn tại bộ tộc côn trùng Hắc Cực đã đạt sùng bái, ở độ khó hiện tại không thể đổi thêm binh chủng đặc biệt. Các năng lực bị động có thể đổi như sau: Tiêm Á Diễn Lĩnh cải tiến từ gen tấn mãnh thú, tăng định viện 33 tốc độ di chuyển. Tiêu hao 15000 điểm danh vọng, 2500 điểm thông dụng. Tiêm Hormone có cơ quang thể thứ xả, tăng vĩnh viễn 15 tầm tấn công xa. Tiêu hao 15000 điểm danh vọng, 2500 điểm thông dụng. Tiêm dung dịch dưỡng chất trì tỉnh của chủng tộc, tăng vĩnh viễn 2 điểm phòng ngự. Tiêu hao 15000 điểm danh vọng, 2500 điểm thông dụng. Tiêm sức mạnh mẫu xảo, tăng tất cả thuộc tính thêm 1 điểm. Tiêu hao 25000 điểm danh vọng, 5000 điểm thông dụng. Gợi ý, các năng lực bị động của chủng tộc sau khi đổi sẽ không cộng dồn hiệu ứng cùng loại, chỉ lấy giá trị cao nhất. Ví dụ, Phương Sâm Nham đổi Á Diện Lĩnh cải tiến từ gen tấn mãnh thú ở độ khó này để tăng 33 tốc độ di chuyển, sau này khi ở độ khó cao hơn quay lại đổi Á Diện Lĩnh cải tiến từ gen tấn mãnh thú 2, có thể tăng vĩnh viễn 50 tốc độ di chuyển. Khi đó, tốc độ di chuyển tăng thêm sẽ là 50, chứ không phải 83. Gợi ý, bạn có thể giúp các khế ước giả khác tiến hành đổi thưởng. Rất rõ ràng, trong số này, đổi sức mạnh mẫu xảo là có lợi nhất. Chỉ cần đổi thành công, không còn nghi ngờ gì nữa, không chỉ bù đắp được sự thiếu hụt thuộc tính cơ bản khi đến thế giới này mà còn lãi to. Hiện tại, số danh vọng Phương Sâm Nham có thể sử dụng là: từ trung lập lên thân thiện 3000, từ thân thiện lên tôn kính 6000, từ tôn kính lên sùng kính 12000, từ sùng kính lên sùng bái 21000. Lúc này, danh vọng của hắn đang ở mức sùng bái khủng khiếp, còn dư hơn 6000 điểm, tổng cộng có thể sử dụng là 48000 điểm danh vọng. Trong khi đó, Mạc Can Sa vừa mới đạt mức sùng kính, nên hắn có khoảng 22000 điểm danh vọng tích lũy. Tuy nhiên, có một vấn đề cần phải chú ý, một khi Phương Sâm Nham đổi sức mạnh mẫu xảo, danh vọng của hắn sẽ tụt xuống dưới mức sùng bái và sẽ không thể xem được danh sách đổi thưởng của cấp sùng bái nữa. Vì vậy, sau khi bàn bạc, Phương Sâm Nham bảo Mạc Can Sa giao dịch cho mình 20000 điểm danh vọng và 5000 điểm thông dụng, hắn sẽ bù thêm 5000 điểm danh vọng để giúp Mạc Can Sa đổi sức mạnh mẫu xảo trước. Sau đó, Phương Sâm Nham vẫn còn ở mức danh vọng sùng bái, liền tự đổi cho mình sức mạnh mẫu xảo, tất cả thuộc tính 1. Lúc này, tổng danh vọng của hắn giảm xuống còn 18000 điểm, bị kẹt ở ngưỡng tôn kính 9000, 12000. Đương nhiên, Mạc Can Sa lúc này dù đã bị hạ xuống danh vọng trung lập, nhưng tình cảm cá nhân giữa hắn và não trùng ma chấp, mẫu thể hắc tức vẫn còn, nên gần như không có gì thay đổi. Sự khác biệt duy nhất là các đơn vị chủng tộc sẽ không chào hắn, và hắn cũng không được hưởng đặc quyền mua hàng ở chỗ mẫu thể hắc cực. Ngay khi hai người đang hăm hở chuẩn bị đến bộ tộc Hồng Văn kiếm thêm chút danh vọng, một chuyện đột ngột đã xảy ra. Đó là điểm công văn của họ lại tụt dốc không thành. Vì trước đó đã có hai người chết, nên chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, điểm công văn đã tụt thẳng 4 điểm. Đạt đến giới hạn trừ điểm công văn của nhiệm vụ chính tuyến này. Sau đó dù có thêm người chết hay nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không bị trừ nữa. Ý nghĩa ẩn sau chuyện này vô cùng quan trọng, điều đó có nghĩa là đội của Đá Tảng đã đạt đến giới hạn sau một trận chiến dài hơi và dai dẳng. Mặc dù trong mấy chục giờ trước đó không có ai chết, nhưng một khi một mắt xích nào đó sụp đổ, nó sẽ tạo ra hiệu ứng domino, kéo theo sự sụp đổ toàn diện của cả tuyến phòng thủ. Gã bạn da đen Mạc Can Sa nhìn chuỗi điểm công văn bị trừ mà lòng không khỏi cảm khái. Đôi khi, những lựa chọn trong đời thực sự không được phép sai lầm. Sức mạnh của Hạ Niệm và Dỗ En lúc nổi điên so với hắn, dù có kém hơn cũng không đáng kể. Sự khác biệt duy nhất là họ đã chọn Đá Tảng, kẻ có vẻ là một chỗ dựa vững chắc, còn hắn lại chọn thủy thủ, một cổ phiếu tiềm năng. Giờ xem ra, gã thủy thủ này quả thực thâm tàng bất lộ, đã dùng máu thịt của chủng tộc để mở ra một con đường riêng trong nhiệm vụ phụ này. Chết tiệt, nghĩ đến đây, Mạc Can Sa lại bắt đầu tiếc nuối nhiệm vụ phụ của phe loài người mà mình đã từ bỏ, phá hủy tháp phun bảo tử phòng không khổng lồ. Trước mắt hắn bất giác tối sầm lại. Sớm biết bộ tộc Hắc Cực và bộ tộc Hồng Văn tất có một trận chiến, sao hắn có thể từ bỏ nhiệm vụ trông có vẻ siêu khó này được? Nhưng may mắn là gã thủy thủ này có vẻ khá hào phóng, có phong thái của một đại tướng. Tuy trong ngắn hạn hắn có vẻ bị thiệt, nhưng về lâu dài chưa chắc đã là chuyện xấu. Đột nhiên, ấn ký mộng yểm của cả hai khẽ rung lên, truyền đến một tiếng ho dữ dội. Đó là giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ, nghe khá quen thuộc. Mạc Can Sa vừa nghe đã nhận ra, chính là nữ pháp sư Triệu Hồi Bất Kim Hương đã chọn đi theo phe đá tảng, bất kể anh là ai và dù anh đưa ra bất kỳ điều kiện hà khắc nào chúng tôi đều chấp nhận. Xin hãy cứu chúng tôi, tọa độ của chúng tôi là Ilya. Chúng tôi đã bị dồn vào đường cùng, bị vây kẹt cùng còn có 4 nhân vật quan trọng của cốt truyện, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm 6 giờ nữa. Nghe thấy tiếng cầu cứu, Mạc Can Sa khẽ lắc đầu. Rõ ràng, trước mặt hắn lúc này có hai con đường, một là đến bộ tộc Hồng Văn kiếm thêm danh vọng và hoàn thành nhiệm vụ phụ, hai là đi cứu viện phe đá tảng. Con đường thứ nhất, trong tình hình bộ tộc Hắc Cực đã hoàn toàn chiếm được ưu thế trên không, không nghi ngờ gì là một con đường rộng mở. Nhưng con đường thứ hai lại là một ngõ cụt đầy rủi ro và lợi ích cực nhỏ, kẻ ngốc cũng biết phải chọn thế nào. Từ nhỏ đã quen với cảnh súng đạn đẫm máu, sau đó lại lăn lộn trong không gian mộng hiểm bao nhiêu năm, Mạc Can Sa sớm đã nhìn thấu mọi chuyện. Hắn ung dung đứng dậy, phủi phủi khủ a cờ của mình rồi nói, đi thôi, sếp, lũ côn trùng của bộ tộc Hồng Văn còn đang chờ chúng ta đến dọn dẹp đấy. Phương Sâm Nham nghe Mạc Can Sa đổi cách xưng hô thành sếp, ánh mắt khẽ lóe lên nhưng không từ chối, đột nhiên hỏi, tại sao chúng ta lại nghe được giọng của con đĩa bất kim hương đó? Mạc Can Sa suy nghĩ một lúc rồi đáp, đây có lẽ là một phương thức truyền tin đặc biệt giống như thần giao cách cảm của mẫu xảo, nhưng điểm thông dụng tiêu hao chắc chắn rất kinh người, không chừng còn bị trừ cả điểm thuộc tính cơ bản nữa. À phải rồi, sếp cũng nhận ra con mụ đó là điểm à? Phương Sâm Nham cười nhạt, chỉ có loại như đá tảng mới bị lừa. Lúc chạy trốn, tốc độ đỉnh điểm của ả còn nhanh hơn cả Hạ Niệm lúc nổi điên, không giữ lại vài chiêu bài tẩy mới là lạ. Thôi, không nhắc đến ả nữa. Tôi vừa tính toán một chút, tọa độ mà bất kim hương báo không quá xa nơi này, khoảng cách đường chim bay chỉ có 1.100 km. Hiện tại mẫu xào hắc cực đã nâng lên cấp 4, công nghệ liên quan cũng được nâng cấp theo. Ngay cả túc chủ bình thường cũng có khả năng vận chuyển và bay nhanh như con tinh anh biến dị mạnh mẽ thâm túc kia, dĩ nhiên là về máu và phòng ngự thì còn kém xa. Nếu chúng ta mua một con túc chủ, chỉ cần 2 tiếng rưỡi là đến nơi. Mạc Can Sa ngạc nhiên, không lẽ bây giờ anh muốn đi cứu người? Phương Sâm Nham nhìn hắn một cái, nói đầy ẩn ý, anh có muốn bị trừ oan 3 điểm thuộc tính cao nhất không? Mạc Can Sa lập tức nghẹn lời, tâm trí hắn lóe lên một tia sáng, chẳng lẽ anh muốn đến cứu nhân vật chính Johnny gì cô ra? Phương Sâm Nham cười nói, tùy cơ ứng biến thôi. Hơn nữa tôi vừa tra cứu, hiện tại bộ tộc côn trùng thù địch với bộ tộc hắc cấp chỉ có bộ tộc Hồng Văn, cuộc chiến giữa chúng cũng là để tranh giành quyền bá chủ khu vực. Vì vậy, nếu chúng ta cưới túc chủ của bộ tộc hắc cấp qua đó, chỉ cần không đụng phải đám của bộ tộc Hồng Văn, các bộ tộc côn trùng khác sẽ thể hiện thái độ trung lập và lạnh nhạt. Dĩ nhiên, một khi chúng ta xuất hiện từ bên trong túc chủ, các bộ tộc côn trùng khác sẽ tấn công cả chúng ta lẫn túc chủ. Chỉ là Mạc Can Sa do dự. Chúng ta đi lúc này hoàn toàn không đáng chút nào. Đi đi về về ít nhất cũng mất 5 tiếng, lỡ lúc đó bộ tộc Hồng Văn tấn công thì sao? Hơn nữa, nếu chúng ta dùng 5 tiếng này để săn giết côn trùng của bộ tộc Hồng Văn, thu hoạch chưa chắc đã nhỏ hơn việc đi cứu người, mà rủi ro lại ít hơn. Không. Nếu chưa tiêu diệt hơn 100 con bảo tử phi long kia, bộ tộc Hồng Văn có thể sẽ phát động tấn công thăm dò, nhưng vào lúc này, khả năng chúng tấn công là rất nhỏ. Phương Sâm Nham gật đầu chắc địch, hơn nữa, nếu đi, thu hoạch có khi còn lớn hơn ở lại đấy. Tôi vẫn nói câu cũ, tự nguyện đi theo, anh có thể ở lại. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lấy một ít điểm thông dụng từ Mạc Can Sa, đến mẫu xào đổi một con túc chủ có thể dùng làm phương tiện bay, lại đổi thêm 2 con bảo tử phi long để hộ tống. Tác dụng của 2 con này không phải để tấn công, mà là để thu hút những mối đe dọa có thể gặp phải, giúp túc chủ làm nhiệm vụ vận chuyển nhanh chóng tẩu thoát. Chương 37, tính kế và phản kế. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Phương Sâm Nham ngẫm nghĩ, cảm thấy lực lượng cho chuyến đi này vẫn còn hơi mỏng. Anh lại điều động thêm 3 tay súng hỏa lực từ đội quân lịch thạch do Bái Lang Tư dẫn đầu đến hỗ trợ mình, rồi chuẩn bị xuất phát. Nhưng trước khi đi, anh chàng da đen Mạc Can Sa cũng đội vã chạy tới, chui vào khoang vận chuyển của vật chủ, tức tối nói, chết tiệt, đừng hòng đi hưởng lợi một mình. Phương Sâm Nham nhún vai cười, cũng có thể là đi nộp mạng đấy. Mạc Can Sa vừa nhai kẹo cao su vừa thản nhiên đáp, quỷ tha ma bắt, tôi thể nhân danh cây tà mù, từ lúc quen cậu tới giờ, cậu chưa bao giờ chịu thiệt, ngược lại toàn là tôi chịu thiệt thôi. Phương Sâm Nham ngả mắt, ồ, nhiệm vụ của trung tá Danny tôi cũng không chắc chắn, nên mới để cậu tự chọn. Đã là lựa chọn của cậu thì đừng có trách tôi. Mạc Can Sa vừa thắt 2 sợi xúc tu dùng làm dây an toàn của vật chủ, vừa lắc đầu nói, thế nên lần này tôi chọn đi cùng cậu. Này, tôi nói, vật chủ chỉ chờ được 8 người, mà chúng ta phải cứu viện ít nhất 5 người, tính cả nhân vật trong cốt truyện, chỉ chờ lại 3 chỗ có ít quá không? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, tôi chỉ sợ chỗ trống còn lại sẽ quá nhiều thôi. Một câu nói nhẹ nhàng của Phương Sâm Nham đủ để cho thấy tình hình của nhóm người bên cờ hờ thạch có thể đã bất lợi đến mức nào. Trong lúc 2 người trò chuyện, vật chủ đã cất cánh, bay về phía tọa độ đó dưới sự hộ tống của 2 con báo tử phi long. Vật chủ sau khi được tăng tốc có tốc độ bay chỉ chậm hơn báo tử phi long một chút, ngồi trong khoang của nó hoàn toàn không cảm nhận được rõ bên ngoài. Để tránh những rắc rối không cần thiết, cả vật chủ và báo tử phi long đều bay ở độ cao giới hạn. Từ trên cao nhìn xuống hành tinh này, có thể thấy những bình nguyên màu vàng đất vô tận trải dài đến tận chân trời. Chỉ trong một vài khe nước dưới lòng đất mới có những loài thực vật màu xám hoặc nâu. Các dãy núi đều là những ngọn đồi lớn lượn chưa đến 1000 mét, trên đó rất ít đất, chủ yếu là những tảng đá màu xám chỉ với những vết nứt sâu chồng chất lên nhau, thậm chí có thể thấy sức mạnh hung bạo của vận động địa chất đã đẩy các tầng đá đứt gãy trồi lên một cách mạnh mẽ. Mạc Can Sa nhìn khung cảnh hùng vĩ của hành tinh xa lạ bên dưới, đột nhiên hỏi, không phải họ nói có thể cầm cự được 6 tiếng sao? Sao cậu lại không lạc quan chút nào vậy? Phương Sâm Nham thở dài, chúng ta đã chứng kiến trí tuệ chiến tranh cực cao trên người nào trùng hắc cấp ma chấp rồi, theo như cốt truyện gốc nói đến đây, Phương Sâm Nham liếc nhìn Bái Lang Tư bên cạnh, thấy anh ta và hai thượng sĩ khác đều đang nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng là không gian đã tự động che chắn lời nói của mình. Anh bèn nói tiếp, sau khi nhân vật chính bị vây khốn, đội trưởng chỉ huy của đội hạt còn là Lại Kỳ và thượng sĩ Tê Hy, người thầm yêu anh ta, cũng đã hy sinh trong trận chiến này. Cuối cùng, chúng phun lửa cũng chui lên từ lòng đất, tường vây của căn cứ hoàn toàn trở thành vật trang trí. Vào thời khắc quan trọng nhất, đội quân còn sót lại đã lên phi thuyền cứu viện do tổng bộ phái đến để rời đi. Nhưng lần này, rõ ràng không đơn giản như vậy. Dựa vào tình hình hiện tại của chúng ta, rất có thể phi thuyền cứu viện do tổng bộ phái tới sẽ đến muộn, thậm chí là không đến. Mạc Can Sa kinh ngạc, thế cũng được à? Phương Sâm Nham im lặng một lúc rồi nói, cậu quên nhiệm vụ của chúng ta, à không, là nhiệm vụ của tôi rồi sao? Phá hủy ít nhất một tòa tháp phòng không phun nấm bảo tử khổng lồ. Theo lời của não trùng hắc cấp ma chấp, thứ này do nữ hoàng lưỡi đao của tộc trùng, tương tự như hoàng đế của loài người, bố trí, có thể gây ra mối đe dọa cực lớn cho các phi thuyền trên tuyến đường không gian. Lúc chúng ta tiến vào thế giới này, phi thuyền đã bị chặn đánh rất mạnh. Sau bao nhiêu ngày, rõ ràng lực lượng phòng không của tộc trùng sẽ được tăng cường khủng khiếp hơn nữa, nên tôi mới nói phi thuyền cứu viện đến muộn, thậm chí bị bắn hạ cũng không có gì lạ. Lúc này, một con báo tử phi long đột nhiên vỗ cánh dữ dội để cảnh báo. Phương Sâm Nham và mọi người vén những sợi rễ bên trong vật chủ nhìn ra ngoài, liền thấy bên dưới có một bầy muỗi nổ biến dị mà họ từng gặp trước đây đang dang rộng đôi cánh xương màu trắng xám sắc bén, nhanh chóng lướt tới. Một con báo tử phi long của bộ tộc hắc tức bay ra nên đón, cất tiếng gầm thị uy, bầy muỗi nổ biến dị lập tức tản ra, lượn vài vòng rồi rời đi. Trên đường bay, thỉnh thoảng họ lại gặp các đội quân cảnh giới trên không của các bộ tộc chúng khác, nhưng sau khi phát hiện vật chủ của Phương Sâm Nham chỉ đi ngang qua, quả nhiên những bộ tộc chúng này cũng không phát động tấn công. Tấm bản đồ điện tử mà họ mua trước đó lúc này đã phát huy tác dụng, dựa vào địa hình xung quanh để phán đoán, căn cứ Whisky cần viện trợ đang ở ngay phía trước. Rõ ràng là vì phải khai thác quặng tinh thể vẽ đỏ ra, căn cứ này đành phải xây dựng trên một bình nguyên không có địa thế hiểm trở để phòng thủ. May mắn là con người bẩm sinh đã cực kỳ giỏi phòng ngự. Theo ghi chú trên bản đồ điện tử, căn cứ Whisky có 113 lính súng máy, 8 tháp súng máy lô cốt thép, 6 xe tăng và 7 tháp phòng thủ tên lửa không đối không. Lực lượng như vậy đủ để chống lại hơn 1000 con trùng. Dĩ nhiên, đó là trong điều kiện không có trùng phun lửa tấn công. Mặc dù dấu hiệu trên bản đồ điện tử vẫn rõ ràng, nhưng trên bình nguyên màu vàng đất phía trước lại băng thẳng, hoàn toàn không thấy dấu vết của bất kỳ công trình nào của con người. Bay tiếp về phía trước, họ kinh ngạc phát hiện ra thảm chất nhầy đặc trưng của tộc trùng. Bay thêm một đoạn nữa, họ thấy rõ một hang ổ mới của tộc trùng đang phát triển mạnh mẽ, bên cạnh có khoảng 20-30 con tấn manh thú đang lười biếng nằm trên mặt đất. Trên căn cứ phụ này của tộc trùng, khắp nơi đều có thể thấy những mảnh thép vỡ, những bức tường và doanh trại méo mó, xác xe tăng và những bộ giáp rách nát. Thi thể hoặc là đã bị ăn thịt, hoặc là đã trở thành chất dinh dưỡng cho thảm chất nhầy của tộc trùng. Những vật liệu kim loại đó sau khi các cơ quan như ao ấp trứng xuất hiện sẽ nhanh chóng bị hòa tan, sau đó cung cấp các nguyên tố bên trong cho những quả trứng đang ấp, tăng cường sức phòng thủ và tấn công cho chúng. Thấy cảnh tượng hiện tại, một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng Mạc Can Sa, chẳng lẽ ốc kim hương kia đã bị náo trùng hút não rồi? Kêu chúng ta đến thực ra là cái bẫy của náo trùng. Phương Sâm Nham lắc đầu, không giống. Nếu tôi đoán không lầm. Thôi kệ, phòng thủ của căn cứ tộc trùng này quá lỏng lẻo, chúng ta cứ xử lý nó trước đã. Tuy chỉ có một công trình đang ấp trứng, nhưng nó đại diện cho một căn cứ phụ của tộc trùng, tiêu diệt nó hẳn sẽ kiếm được không ít lợi ích từ phe nhân loại. Nói rồi, Phương Sâm Nham điều khiển vật chủ đang chở mình hạ xuống. 20-30 con tấn manh thú bên dưới lúc này hoàn toàn không được anh đặt vào mắt. Kinh nghiệm chiến đấu với tộc trùng của anh lúc này đã rất phong phú, sau khi hạ cánh, anh liền bấm súng phun lửa, phun loạn xạ một hồi, hai con báo tử phi long ở trên cũng lao xuống hỗ trợ tấn công. Tiếp đó, Mạc Can Sa và nhóm của Bái Lang Tư cũng tranh nhau tham gia chiến trường. Với thực lực của nhóm người họ lúc này, đừng nói là 20-30 con tấn manh thú, dù có gấp 10 lần cũng chẳng đáng ngại. 3 phút sau, căn cứ tộc trùng đang trong giai đoạn ấp trứng này đã nổ tung thành một trận mưa máu thịt, Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa cũng nhận được thông báo, bạn đã phá hủy một căn cứ phụ của tộc trùng, danh vọng phe liên minh nhân loại tăng 4 điểm. Nhưng chuyện tốt thế này có lẽ chỉ làm được một lần. Tộc trùng xây dựng căn cứ phụ ở đây có lẽ đã đoán rằng kẻ địch trong thời gian ngắn sẽ không đến được, nên phòng thủ mới lỏng lẻo như vậy. Nếu sau này chúng còn muốn tiếp tục xây dựng căn cứ phụ để khai thác quặng tinh thể vẹn đỏ dạ ở đây, thì phòng thủ chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm ngặt. Nếu họ quay lại, có lẽ sẽ phải đối mặt với sự vây công điên cuồng của bầy thích xà. Hai người làm xong chuyện xấu dĩ nhiên không dám nán lại. Một khi hang ổ của căn cứ phụ bị phá hủy, mẫu xào sẽ có cảm ứng rất mạnh, viện binh chắc chắn sẽ đến ngay lập tức. Cả nhóm vội vàng lên vật chủ rồi bắt đầu tẩu thoát khỏi hiện trường gây án. Mạc Can Sa nhìn vào tọa độ mà Úc Kim Hương báo lúc cầu cứu trên bản đồ điện tử, có chút nghi hoặc nói, vị trí hiện tại của họ lẽ nào là trên đỉnh núi? Nếu ở trên đỉnh núi thì không sợ bị trùng phun lửa đột kích từ dưới lòng đất, cũng coi như là một nước cờ hay. Thông báo trước đó của người phụ nữ này là gửi cho tất cả khế ước giả trong thế giới này, nhưng tôi nghĩ dù có các khế ước giả khác trong thế giới này, e rằng cũng không ai đến cứu cô ta đâu. Phương Sâm Nham khinh thường nói, nếu họ có đủ binh lực thì lên đỉnh núi không nghi ngờ gì là một nước cờ hay, nhưng sau trận chiến ác liệt, họ đến cả mạng sống của thành viên trong đội cũng không giữ được. Trong tình thế đơn thương độc mã như vậy mà lên đỉnh núi, đồng thời đối mặt với sự tấn công điên cuồng từ cả mỗi nổ biến dị trên không và biển trùng dưới đất, đó không phải là tìm chết sao? Mạc Can Sa như mày, vậy mục đích cô ta lừa chúng ta đến đó là gì? Bởi vì họ vẫn chưa nhận được tin chúng ta đã chết, nên con khốn Úc Kim Hương này mới suy đoán rằng chúng ta chưa chết. Tình cảnh lúc cô ta phát tín hiệu cầu cứu chắc chắn vô cùng nguy hiểm, đến mức cô ta tuyệt vọng cho rằng dù có viện quân cũng tuyệt đối không thể cứu được. Phương Sâm Nham thản nhiên nói. ánh mắt Mạc Can Sa lập tức trở nên độc địa, cho nên cô ta muốn kéo chúng ta chết chùm. Ngọn núi đó hẳn là khu vực phòng thủ quan trọng của tộc trùng, con cún này, đừng để tôi gặp lại nó. Phương Sâm Nham nhìn Bình Nguyên đang lướt qua nhanh chóng bên dưới, vẻ mặt lộ ra một tia khinh miệt, người phụ nữ này bây giờ chắc đã chết rồi. Tôi đoán cái đầu của cô ta giờ này khả năng cao nhất là đang bị tiêu hóa trong dạ dày của một con tấn manh thú nào đó. Ừ, cô ta không chỉ ra đường và địa điểm chạy trốn, lẽ nào tôi lại không biết sao? Không thể quá xa căn cứ này, vừa có thể tránh được trùng phun lửa chui lên từ lòng đất, vừa có thể che chắn các cuộc tấn công từ trên không, lại có thể phát huy tối đa năng lực của khế ước giả có thiên phú phòng ngự. Rõ ràng, hang động gần đó chính là lựa chọn tốt nhất của họ. Chương 38, trang bị linh hồn. Nếu nói về tài quan sát, đương nhiên không ai có thể sánh bằng Mạc Cản Sa, một tay già đời. Hắn nheo mắt, nhìn xuống qua khe hở giữa những xúc tu của túc chủ, chẳng mấy chốc đã vội vàng hét lên, hạ xuống, sang trái 500m. Túc chủ lượn một vòng rồi nhanh chóng hạ xuống, lần này Phương Sâm Nham cũng đã nhìn thấy. Phía dưới có những dấu vết giẫm đạp rõ rệt, chính là vết cào sức do móng đuốt của một bầy tấn manh thú lớn để lại. Men theo con đường do chúng tạo ra, có thể thấy nó biến mất sau bóng của một tảng đá khổng lồ nhô ra. Nhìn kỹ hơn, một cửa hang đen ngòm hiện ra, trông như cái miệng há to của một con manh thú, khiến người ta không khỏi rùng mình. Vì ngay cả túc chủ bình thường cũng có khả năng chống tàng hình, nên Vương Sâm Nham không sợ có đám côn trùng nào mai phục dưới lòng đất, bèn nhảy thẳng xuống. Anh suy nghĩ một lát rồi nói với Mạc Cản Sa, tôi để Bái Lãng Tư lại cho cậu, hai người ở ngoài yểm trợ. Tôi dẫn hai xạ thủ súng máy vào là đủ để tạo thành hỏa lực đan chéo rồi. Trong hang động địa hình chật hẹp, có thêm người cũng không thể dàn trận được. Nếu có đại quân địch đến chi viện, nhất định phải nhớ giết thích xạ có khả năng đối không trước. Mạc Cản Sa biết mình không có nhiều tác dụng trong địa hình phức tạp như hang động, nên dứt khoát đồng ý. Phương Sâm Nham cũng không sợ hắn sẽ bỏ rơi mình mà chạy trước, vì lợi ích của cả hai lúc này đã gắn chặt với nhau, nhiệm vụ phụ trùng, sở trường nghề nghiệp bổ sung cho nhau, và quan trọng hơn là danh vọng của Mạc Cản Sa ở bộ tộc Hắc Cực gần như đã về không. Nếu hắn muốn mua những phần thưởng danh vọng sùng bái khác, ví dụ như tăng tầm bắn hay tốc độ di chuyển, đều phải dựa vào Phương Sâm Nham. Sau khi hai người tách ra, Phương Sâm Nham liền uống một lọ thuốc gen, hùng lực huyết đủ, trực tiếp đẩy chỉ số sức mạnh lên 20 điểm. Sau đó, anh lấy súng phun lửa tợ rỗ mẹ tợ giật ra đeo lên cổ rồi đi tiên phong. Hang động này rộng khoảng 5-6 mét, cao chưa đến 4 mét, trông vừa âm u vừa ngột ngạt. Phương Sâm Nham đoán rằng đội quân côn trùng tiến vào đây chủ yếu là tấn mãnh thú, dù có thích xả cũng chắc chắn không nhiều. Bởi vì trong môi trường này, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa 2-3 con thích xả tấn công song song, số còn lại chỉ có thể chen chúc vô ích ở phía sau, hoàn toàn lãng phí. Vì vậy, tấn mãnh thú với kích thước nhỏ và cơ động linh hoạt chắc chắn là lực lượng chiến đấu chủ chốt. Thật ra, trong môi trường này, một mình Phương Sâm Nham có lẽ cũng có thể tiêu diệt vài trăm con tấn mãnh thú bình thường, nếu có hỏa lực mạnh yểm trợ phía sau thì thậm chí còn có thể trụ được lâu hơn. Anh dẫn hai binh sĩ tinh nhuệ đi thẳng về phía trước, dần dần ngửi thấy mùi tanh nồng nặc trong không khí. Đi được một đoạn không xa, anh thấy xác tấn mãnh thú nổn ngang khắp nơi, dịch thể màu vàng nhạt của chúng tụ lại thành từng vũng, dâm lên nghe tiếng bẹp bẹp. Phương Sâm Nham lập tức bất chấp bẩn thỉu, bôi thứ dịch thể đó lên khắp người. Hành động này có thể hữu ích hoặc không, khả năng lớn hơn là chỉ khiến lũ tấn mãnh thú có khứu giác nhạy bén phát hiện ra anh chậm hơn nửa giây hoặc một giây. Nhưng Phương Sâm Nham luôn tin rằng, làm vẫn hơn không làm, dù không có tác dụng thì cũng chẳng mất mát gì. Đột nhiên, một xạ thủ súng máy nhanh chân tiến lên, nhặt một chiếc mũ bảo hiểm bị nứt trên mặt đất. Trên chỗ vỡ của mũ có một lỗ thủng kinh hoàng, rõ ràng vô cùng. Cuối lỗ thủng dính đầy máu đục và thứ dịch trắng hệt như não. Đây là mũ bảo hiểm thông dụng của binh lính loài người, rõ ràng họ cũng đã có thương vong ở đây. Ba người tiếp tục tiến lên, những thi thể nhìn thấy sau đó ngày càng nhiều. Đương nhiên, trong đó xác côn trùng chiếm đại đa số, nhưng quân đội của tộc trùng có thể bổ sung vô hạn, còn đối với những người đang chạy trốn này, chết một người là mất một người. Phía trước bắt đầu xuất hiện những thi thể còn nguyên vẹn của binh lính đội hạt cò. Phương Sâm Nham rẽ qua khúc cua phía trước, tiện chân đá văng một cái xác tấn manh thu bên cạnh, và lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Joen, gã Joen giỏi dùng súng bắn tỉa. Cơ mặt hắn đã co quắp lại, máu me bê bết, hai mắt trợn trừng. Bộ giáp chiến đấu trên người ngoài vài vết nứt ra thì vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng phần thân dưới đã biến mất. Có thể suy đoán rằng hắn bị một con tấn manh thu quật ngã xuống đất, sau đó Joen điên cuồng vùng tay xua đuổi nó đi. Nhưng ngay lúc đó, 2-3 con tấn manh thú khác đã điên cuồng lao tới. Răng và móng đuốt sắc nhọn của chúng đã gây ra vết thương chí mạng cho Joen trong thời gian rất ngắn. Sau đó, vì áo giáp phần trên khá chắc chắn, chúng chỉ ăn mất phần thân dưới của hắn rồi tiếp tục đuổi theo những người khác. Phương Sâm Nham tiện tay vuốt mắt cho Joen. Sức tấn công tầm xa mạnh mẽ của người này quả thực đáng nghệ, không hổ là người từng đả thương cả mẹ tô mẹ tò, nhưng hắn lại có một tham vọng còn lớn hơn cả thực lực của mình. Mà trong kế hoạch của Phương Sâm Nham, thứ anh không cần nhất chính là những kẻ tham vọng. Thương vong sau đó ngày càng thảm trọng, Phương Sâm Nham tìm thấy hết gương mặt quen thuộc này đến gương mặt quen thuộc khác. Ánh sáng trong hang động rất mờ ảo. Anh bỗng thấy phía trước có một bóng người nhỏ gầy đang nằm út trên tảng đá dường như cử động. Trông có vẻ là Hani Khắc, người có quan hệ khá tốt với Joen. Hắn vẫn còn sống sao? Phương Sâm Nham bước nhanh tới, đang định đưa tay lay vai Hani Khắc thì đột nhiên từ dưới người hắn, một con tấn manh thu toàn thân bê bết máu lao ra, nhai hàm răng sắc nhọn và vung đuốt cào thẳng vào mặt Phương Sâm Nham. Đòn tấn công này thực sự khiến Phương Sâm Nham không kịp trở tay. Anh vội ngửa người ra sau, tránh được cú cào của con tấn manh thú, nhưng yết hầu lại lộ ra sơ hở chết người. Bản năng dã thú của con tấn manh thú này rất mạnh, nó lập tức vươn đầu định cắn tới. Đột nhiên, miệng nó bị nhét thẳng một nắm đấm vào, cực kỳ thô bạo và trực tiếp chặn ngay cổ họng con tấn manh thú, dùng sức quật nó vào vách đá bên cạnh. Con tấn manh thú này dãy rủa phức quối, hai hàm răng cố gắng khép lại để cắn, nhưng lại cảm thấy một sự dẻo dai khó tả truyền đến từ răng. Bộ não đơn giản của nó đương nhiên không hiểu được ý nghĩa mạnh mẽ ẩn chứa trong đó. Ngay giây tiếp theo, một nắm đấm khác đã giáng mạnh vào mắt nó, đánh cho dịch thể từ thai và mũi nó phun ra tung tóe. Tiếp đó, nó lại bị một cước đá bay đi. Với lượng máu chưa đến 50 điểm, con tấn mảnh thú này đương nhiên chết ngay tại chỗ. Phương Sâm Nham nhìn về phía Hani Khắc, hắn quả thực vẫn còn nguyên vẹn, chỉ tiếc là trên bụng bị xé một vết rách khổng lồ, nội tạng gần như bị moi sạch ra ngoài. Dù đã quen với máu và cái chết, nhưng cái chết thảm khốc như vậy cũng khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Phương Sâm Nham nhìn những gương mặt quen thuộc từng kề vai chiến đấu, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Nhưng ngay lúc này, nỗi buồn man mác đó lại bị phá vỡ bởi một tiếng cười gian xảo không thể kìm nén. Phương Sâm Nham kinh ngạc quay đầu lại, "Này này, ở đây nguy hiểm lắm đấy, Kim Khoáng, sao cậu đột nhiên chui ra đây làm gì?" Đôi mắt của tên khốn Kim Khoáng này lập tức long lanh nước, hai tay nắm chặt thành quyền đặt trước ngực, ra vẻ đáng thương nói, "Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm, ngài có thể quy ra tiền mặt để an ủi trái tim tổn thương của tôi không?" "Phương Sâm Nham, tiền thì không có, mạng thì có một." "Khoan đã, tại sao trong tay cậu lại có ánh sáng màu đỏ đó?" Dâu chuột của Kim Khoáng lập tức bật lên, vẻ mặt lộ ra một tia hoảng loạn, cười gượng nói, "Làm gì có? Không thể nào, chủ nhân chắc chắn nhìn nhầm rồi." Phương Sâm Nham vỗ tay một cái, bừng tỉnh nói, "Bảo sao? Cái thằng tham sống sợ chết, ham ăn biếng làm như cậu sao lại đột nhiên chui ra ở nơi nguy hiểm thế này? Chắc chắn là vớ được món hời lớn rồi, lẽ nào là trang bị linh hồn?" Kim Khoáng hét lên một tiếng, lập tức ôm chặt cổ áo, "Có kim tệ trên cao chừng dám, chủ nhân không được làm vậy. Nếu không tôi thể sẽ hạ độ trung thành xuống không." Kim Khoáng vừa tung ra chiêu cuối này, Phương Sâm Nham lập tức cứng họng, vội vàng thay đổi sắc mặt, ôn tồn nói, "Tôi chỉ nói vậy thôi mà, năm điểm thông dụng này cậu cầm lấy dùng trước đi. Trang bị linh hồn không dễ lấy vậy đâu, còn phải làm nhiệm vụ nữa. Hay là cậu bán cho tôi 100 điểm thông dụng nhé?" Kim Khoáng không chút khách khí nhanh chóng bỏ túi 5 điểm thông dụng, nhưng tiện thể khịt mũi khinh bỉ, tức giận nói, "Gỗ Lìn Vĩ Đại tuyệt đối sẽ bảo vệ tài sản của mình một cách chu toàn nhất. Chết tiệt, hóa ra đây là trang bị linh hồn à? Lại còn giao nhiệm vụ cho mình. Còn là nhiệm vụ giết 1000 con tấn manh thú. Ôi trời, tôi ghét nhiệm vụ cũng như ghét tiền ba bậy. Cho nên, ta sẽ dùng bí thuật của tộc Gỗ Lìn để xóa bỏ cái nhiệm vụ chết tiệt này." Phương Sâm Nham nghe Kim Khoáng nói đến nước bọt văng tứ tung, không khỏi trợn tròn mắt nhìn. Chỉ thấy Kim Khoáng lấy vật phẩm phát ra ánh sáng đỏ kia ra, trước tiên cởi giày dùng chân dẫm mấy cái, sau đó dùng tiểu tế công vê thuốc mà trà trà trong đũng quần, tiếp theo lấy đá đập đập, cuối cùng ho một tiếng rồi phụt một bãi đờm đặc lên trên. Phương Sâm Nham không nhịn được quay mặt đi, trong lòng thầm than gã này cũng coi như xui tắm kiếp, chết rồi mà trang bị cũng bị tên đẩy tớ vô lương tâm này của mình hành hạ như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Càng đau lòng hơn là mình không thể ngăn cản, không thể cướp món đồ tốt đó về. Kim Khoáng nhặt vật phẩm lên, lại đổ thêm chút nước bọt rồi tiện tay lấy ống tay áo lau qua. Kết quả là luồng sáng tượng trưng cho hoán khí trên trang bị linh hồn kia vậy mà dần dần tan biến. Tên gỗ lìn bị ở này lập tức cười toe toét, miệng gần như không khép lại được. Phương Sâm Nham của mắt cũng trợn trừng lên, nhìn món trang bị kia, rõ ràng là chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của Hani Khắc, hình như chiếc nhẫn đó còn phát ra một tia sáng màu bạc nữa. Phương Sâm Nham đau lòng nhìn chiếc nhẫn thêm một lần nữa, biết rằng không thể nào kiếm chắc được gì từ tên keo kiệt này, chỉ đánh nuốt nước mắt vào trong, kiên quyết quay người, tiếp tục đi sâu vào trong hang động. Chương 39, tinh anh hiếm được kích. Dần dần, số tấn manh thu bất ngờ lao ra từ bóng tối để tập kích Phương Sâm Nham ngày một nhiều, nhưng xem ra bọn này đều là những con bị thương ở lại tại chỗ. Vì vậy, hắn đối phó với chúng cũng chẳng tốn mấy sức lực, thậm chí còn không cần hai xạ thủ phía sau nổ súng, chỉ cần vài cú đấm đá là đã giải quyết nhẹ như không. Cho đến khi hắn rẽ qua một góc cua, phía trước đột nhiên xuất hiện một bầy thứ xà. Một bầy thứ xà bị dồn ứ trong một lối đi khá rộng rãi. Trong tình huống đối đầu trực diện thế này, chỉ có thể dùng câu đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng thắng để hình dung. Phương Sâm Nham không có cả thời gian để suy nghĩ, hắn ném thẳng một quả bom mây điện tử thử nghiệm qua đó. Sóng xung kích màu xanh nhạt nổ tung trong bóng tối, hai xạ thủ tinh anh phía sau dốc toàn lực khai hỏa, còn Phương Sâm Nham cũng giơ súng phun lửa lên làm một mẹ xiên nướng cuối cùng. Sát thương ở khu vực trung tâm của bom mây điện tử vốn đã cao tới 80 điểm, súng phun lửa của Phương Sâm Nham lại gây sát thương phạm vi liên tục, cộng thêm hai khẩu súng máy điên cuồng càn quét, chỉ trong chớp mắt, trước khi hiệu ứng choáng kết thúc, toàn bộ đám thứ xạ trong lối đi đã bị quét sạch. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, đám thứ xạ có thân hình cồng kềnh, xoay sở chậm chạp vừa chết đi, bảy tấn manh thú bị dồn nén phía trước liền thừa thế điên cuồng quay lại phản công. Trong địa hình mái măng thế này, đây gần như trở thành sân khấu cho súng phun lửa mô đen tợ rồ mẹ tờ giật thể hiện sức mạnh. Trong không gian chật hẹp, cùng lúc chỉ có tối đa 2-3 con tấn manh thú có thể tấn công được Phương Sâm Nham, trong khi hắn lại có thể phun ra một con rồng lửa hừng hực dài gần 23 mét. Nếu lối đi bị tấn manh thú lấp đầy, một lần phun có thể gây ra sát thương phạm vi kinh hoàng cho ít nhất 20 đến 30 con đang chen trúc. Ngay cả những con tấn manh thú trốn sau những tảng đá hay góc tường cũng chắc chắn sẽ bị hai xạ thủ tinh anh đi theo phía sau xử lý. Ba người cứ thế băng băng giết xuyên qua hang động vốn chật như nêm. Trên đường đi, Phương Sâm Nham lại nhặt được không ít vật liệu vào giáp, ngoài loại màu xanh lam đậm như có, tất cả đều bị hắn ném cho ấn ký bắn đi, cuối cùng cũng kiếm thêm được gần 1200 điểm thông dụng, coi như cũng bù đắp được phần nào. Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy áp lực phía trước nhẹ bẫng. Cùng với việc con tấn manh thú cuối cùng đang bay tới bị bắn nát trên không trung, một tia sáng le lói chuyển đến từ phía trước. Phương Sâm Nham khẽ nhíu mắt, hắn nhận ra ngay tia sáng đó chính là lối ra. Sau khi giết thêm 7-8 con tấn manh thú nữa, Phương Sâm Nham cũng chui ra khỏi hang động tối tăm. Dù bình tĩnh như hắn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nơi hắn đang đứng là một khoảng đất trống gần sườn núi, đất dưới chân khá mềm. Có thể thấy, phía xa là một tung lũng rộng lớn chiếm diện tích ít nhất vài trăm mét vuông, trung tâm tung lũng là một bình nguyên khổng lồ, trên đó có vô số công trình khí quan đặc trưng của chủng tộc. Lớp thảm dịch nhầy độc nhất của chúng đã trải dài đến tận chân núi. Trên khu đất trống dưới chân núi, hai biển tấn mảnh thu mênh mông đang hợp lại về phía trung tâm với tốc độ khó tả. Số lượng lên đến hàng ngàn, hàng vạn, lúc lúc dày đặc, không tài nào đếm xuể. Còn ở trung tâm bình nguyên chưa bị biển trùng nhấn chìm là một nhóm người nhỏ bé như kiến đang liều mạng bỏ chạy. Rõ ràng, nhân vật trong cốt truyện cần giải cứu và các thành viên đội còn sống sót đều ở đó. Phương Sâm Nham thấy rất rõ, tốc độ chạy của họ tuy không chậm, nhưng tốc độ khép vòng của biển trùng còn nhanh hơn. Chẳng cần đến vài phút, số phận của họ đã định sẵn là sẽ bị tấn mảnh thu nhấn chìm. Đột nhiên, Phương Sâm Nham chợt thấy lạnh sống lưng. Hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt truyền đến từ sau lưng, như thể có một tảng băng vừa lướt qua. Rõ ràng phía sau đang có một mối đe dọa cực lớn. Theo lý, phản ứng bản năng của Phương Sâm Nham lúc này chắc chắn là lao ra để né tránh chiến thuật. Nhưng lúc này Phương Sâm Nham không chiến đấu một mình. Phía sau hắn còn có hai xạ thủ tinh anh có sức tấn công cao nhưng máu cũng rất mỏng. Hắn không dám né, càng không thể né. Trong tình huống này, Phương Sâm Nham chỉ kịp đột ngột xoay người, dùng tay che đầu rồi điên cuồng lao về phía trước. Lối ra của hang động nằm ở một hõm núi lưng chừng, vì là nơi khuất gió nên mặt đất không phải là đá trơ trụi mà được phủ một lớp đất phong hóa. Sau khi ra khỏi hang, toàn bộ sự chú ý của nhóm Phương Sâm Nham đều tập trung vào dưới núi, vì vậy không hề đề phòng, lớp đất cắt phía sau đột nhiên tung bay, hai con thứ xà chui ra và phát động một đợt phun nọc dữ dội về phía họ. Toàn thân hai con thứ xà này phủ một lớp vảy đen kịt, nhìn từ xa trông như đang khoác một lớp áo giáp xích sắt, thân hình tuy chỉ lớn hơn thứ xà bình thường một chút nhưng lại có một cảm giác linh hoạt khó tả. Khi chúng phun nọc, khoang ngực và bụng co bóp cực kỳ mạnh mẽ. Một xạ thủ tinh anh không kịp đề phòng đã bị hai con thứ xà tập hỏa, bị thứ nọc độc ăn mòn màu xanh sẫm rội khắp đầu khắp mặt. Anh ta đứng ngây ra tại chỗ vài giây, rồi cả người lại như một cây nến đang cháy, trực tiếp tan chảy ra. Bộ giáp chiến đấu trên người anh ta không có bất kỳ tác dụng phòng ngự nào. Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, Phương Sâm Nham lập tức không chút do dự kích hoạt thuốc kích thích. Trong lúc lao tới, hắn bị một con thứ xà bắn trúng chính diện, cánh tay đầu tiên tê dần, sau đó một cảm giác đau đớn dữ dội như nước sôi lan khắp toàn thân. Bạn đã trúng đòn phun axit của tinh anh thứ xà, dịch sôi. Sát thương lý thuyết 169 điểm. Sau khi trừ 19 điểm phòng ngự, giảm 43, sát thương thực tế bạn nhận là 96 điểm. Bạn đã trúng đòn phun axit của tinh anh thứ xà, dịch sôi. Sát thương lý thuyết 186 điểm. Sau khi trừ 19 điểm phòng ngự, giảm 43, sát thương thực tế bạn nhận là 106 điểm. Bạn bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng sát thương duy trì ngẫu nhiên, an mòn, trong 15 giây tới bạn sẽ nhận tổng cộng 50 điểm sát thương tích lũy. Loại sát thương của phun axit là sát thương nguyên tố an mòn, thiên phú bền bỉ của bạn không có hiệu lực. Cấp bậc của hai con quái này e rằng ngang ngửa với loại tinh anh hiếm có biến dị như dâu rậm của hắc cấp nữ tộc, có tên riêng chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của chúng. Thực lực của chúng vượt xa tinh anh thông thường. Mặc dù sinh lực của Phương Sâm Nham lúc này đã trên 500 điểm, nhưng một cú phun của con quái này đã thổi bay gần 1/5 sinh lực của hắn. Hơn nữa, loại sát thương này lại không được xếp vào sát thương vật lý, khiến cho thiên phú bền bỉ của hắn cũng vô hiệu. Kinh khủng hơn là, tốc độ tấn công của con tinh anh thứ xà này nhanh như một cái vòi phun nước cao áp. Dù Phương Sâm Nham chỉ cách nó hơn 20 mét, lại còn bật thuốc kích thích để tăng tốc, lao đến trước mặt nó chỉ mất tối đa 2-3 giây, nhưng vẫn bị nó phun trúng chính diện hai phát. Toàn thân lúc đầu là cảm giác đau rát, sau đó thì tê dại, rõ ràng dây thần kinh đã bị ăn mòn tối giữa. May mà lúc này con tinh anh thứ xà còn lại đã bị xạ thủ tinh anh kia cầm chân, không dành tấn công Phương Sâm Nham, nếu không, nếu hắn bị hai con này cùng lúc đánh lén, thật sự sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Một luồng sóng xung kích hình vòng màu xanh nhạt nổ tung trong nháy mắt, Phương Sâm Nham lại kích nổ một quả bom mây điện từ thử nghiệm, khiến hai con quái vật đáng sợ này rơi vào trạng thái choáng. Nhưng điều gây sốc là, hiệu ứng choáng vốn kéo dài tới 10 giây của quả bom khi tác động lên hai con tinh anh thứ xà này lại bị rút ngắn xuống chưa đầy 7 giây. Lúc này, Phương Sâm Nham đã nâng súng phun lửa tợ rô mẹ tợ giật lên bóc cỏ, ngọn lửa hừng hực như một con mãng xà quần quần tuôn ra, bao trùm lấy hai con tinh anh thứ xà một cách gọn gàng. Bề mặt của hai con tinh anh này hình thành một lớp giáp xương kỳ dị, đạn của xạ thủ tinh anh bắn vào tóe lửa, xem ra cũng có khả năng kháng sát thương vật lý, mà súng phun lửa tự nhiên không bị xếp vào loại sát thương vật lý. Hai con tinh anh hiếm này dùng sát thương nguyên tố ăn mòn để vô hiệu hóa năng lực bền bỉ của Phương Sâm Nham, thì hắn cũng dùng súng phun lửa để vô hiệu hóa lớp giáp xương của chúng, đây cũng có thể coi là lấy gậy ông đập lưng ông. Theo quy luật mà Phương Sâm Nham đã đúc kết, sinh vật trong không gian này thường có điểm yếu và điểm mạnh rất rõ ràng, ngay cả sinh vật tinh anh cũng vậy. Hai con thứ xà này tấn công tầm xa, sức tấn công cực kỳ mạnh, tốc độ tấn công sánh ngang súng máy, lại còn có lớp vỏ giáp của sinh vật tiến hóa rõ rệt, vậy thì hiển nhiên, sinh lực của nó không thể nào cao được nữa. Nếu không, chúng chắc chắn đã bước vào hàng ngũ sinh vật huyền thoại chứ không thể gọi là sinh vật tinh anh. Chết đi, lũ ngu. Chứng kiến xạ thủ tinh anh còn lại đã từ từ ngã xuống, sinh mệnh đã rời khỏi thân thể anh ta. Toàn thân anh ta đã bị axit của con thứ xà kia ăn mòn đến mức không thể nhận ra. Hai con mắt bị ăn mòn mất một nửa đã lăn ra khỏi hốc mắt. Dù vậy, ngón tay anh ta vẫn ghì chặt vào cò súng, khẩu súng trường trong tay vẫn điên cuồng thả lửa. Đạn bay loạn xạ làm đá núi bên cạnh vỡ vụn. Người thượng sĩ trung thành với nhiệm vụ này đã không do dự dùng mạng sống của mình để giúp Phương Sâm Nham tránh khỏi việc bị hai con tinh anh thứ xả hiếm có cùng lúc giáp công, giành lấy cho hắn vài giây quý giá đó. Sắc mặt Phương Sâm Nham cũng đổi, nhưng cơ mặt đã bắt đầu khẽ co giật. Ngón trỏ của hắn đã siết chặt công tắc của súng phun lửa đến tận cùng, đến mức móng tay cũng trắng bệch vì dùng sức quá độ. Chỉ trong 7 giây ngắn ngủi, con tinh anh thứ xả dịch sôi đã biến dạng trong ngọn lửa một cách dứt khoát, cháy thành than, rồi lớp da ngoài của nó phồng lên mấy cái bọc lớn, mang theo một lượng lớn dịch lỏng màu xanh sẫm, bụp một tiếng rồi vỡ tan thành bảy, tám mảnh, bắn tung tóe khắp nơi, trông vô cùng thê lương và kinh hãi. Chương 40, sự kiện sát xuất thấp chìa khóa bạc. Tuy Phương Sâm Nham đã tiêu diệt thành công một con tinh anh hiếm, nhưng vì thân xác của sôi trào đã che chắn phần lớn uy lực của súng phun lửa, nên con thứ xả tinh anh hiếm còn lại tên là axit đậm đặc dù bị bỏng nặng và trúng đạn của tay súng máy, vẫn chưa đến mức chí mạng, thanh máu của nó còn ít nhất một nửa. Vừa hồi phục lại trạng thái bình thường, chứng kiến cảnh đồng loại bị lột sống đến nổ tung, toàn thân nó có ít nhất 41 ống bạch huyết vỡ tung do hormone mất kiểm soát vì giận dữ. Cùng lúc đó, 173 thớ cơ trong lồng ngực và khoang bụng đồng thời giãn ra, rồi căng cứng đến cực hạn. Một dòng dịch lỏng màu xanh đặc quánh, có sức ăn mòn không thua gì axit sủ phiểu dịch đậm đặc, phụt ra từ khoang cơ thể nó, bắn thẳng về phía má của gã người chết tiệt kia với tốc độ vượt quá 730 mét mỗi giây. Chết, chết, chết. Phương Sâm Nham không né không tránh, hắn nhìn chằm chằm vào con thứ xả tinh anh hiếm đối diện. Dòng axit bốc mùi hăng nồng xối lên má trái của hắn, lập tức ăn mòn da thịt cháy khét, đến cả xương mặt trắng nếu bên dưới cũng bị đốt cho lom xuống từng đốm. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham đã vứt khẩu súng phun lửa, lao về phía trước và rút khẩu dã tâm bằng tay phải. Gió mây cuộn cuộn, tiếng sóng biển thủy triều như vang vọng ngay khoảnh khắc này, tựa như sóng thần gầm thét cuộn trào, rồi ập xuống dữ dội. Không khí cũng thoang thoảng mùi hương rượu run nồng nàn say đắm. Họng súng đen ngòm vang lên một tiếng nổ như sấm sét, khúc ca rượu run được kích hoạt. Một viên đạn chỉ mang theo ánh sáng đen kịt bay ra, lặng lẽ găm vào đầu con thứ xả axit đậm đặc. Một tiếng bép, dịch thể màu vàng xanh bắn tung tóe. Mặc dù thanh máu của nó chưa xuống dưới ngưỡng 30 để kích hoạt hiệu ứng bạo kích, nhưng sát thương cao vốn có của dã tâm và hiệu ứng choáng váng dù chỉ thoáng qua vẫn phát huy tác dụng cực lớn. Lúc này, hiệu quả của thuốc kích thích trên người Phương Sâm Nham vẫn chưa biến mất, hắn tu một ngụm rượu vodka mạnh, túi người lao thẳng về phía con thứ xả axit đậm đặc đang choáng váng. Khẩu dã tâm đã được cất đi, trên hai nắm đấm của hắn lại lóe lên những tia sáng kim loại, sắc lạnh như nanh thú. Khi con thứ xả axit đậm đặc tỉnh lại, Phương Sâm Nham đã tung cả hai nắm đấm giáng mạnh vào đầu nó. Dù lớp giáp xương cứng cáp có sức phòng ngự không tồi, nhưng lúc này Phương Sâm Nham đã có 20 điểm sức mạnh, lại tấn công vào yếu huyệt của thứ xả, lập tức một tiếng rác, lớp giáp xương trên đầu nó bị đấm nát thành nhiều mảnh. Giữa lúc dịch thể vàng xanh bắn tung tóe, con thứ xả axit đậm đặc lại nén cơ trong khoang bụng, phun ra một ngụm axit đặc sệt vào kẻ địch trước mặt. Trong mắt Phương Sâm Nham bùng lên ánh sáng hòa trộn giữa thú tính và mang dại, bộ giáp chiến đấu trên người hắn hoàn toàn không thể chống lại dòng axit đậm đặc, nó bị ăn mòn thẳng vào xương thịt, khói trắng bốc lên xèo xèo, tạo ra một vết thương kinh hoàng. Nhưng cùng lúc đó, Phương Sâm Nham lại giơ cao hai tay, sau khi tung ra liên tiếp mấy cú đấm, chiếc tay gấu trên ngón tay hắn lóe lên một tia sáng rồi biến mất, hắn đâm mạnh xuống, xuyên thẳng vào sâu trong não bộ của con thứ xả axit đậm đặc. Dịch thể vàng xanh băng đầy mặt Phương Sâm Nham, hắn gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức, lại có thể sống sờ sờ xé đôi con thứ xả tinh anh này từ đầu xuống. Bạn đã tiêu diệt tinh anh hiếm axit đậm đặc, danh vọng của bạn trong phe loài người 1000 điểm. Bạn đã tiêu diệt tinh anh hiếm sôi trào, danh vọng của bạn trong phe loài người 1000 điểm. Sau trận tử chiến điên cuồng, Phương Sâm Nham mới cảm nhận được cơn đau như xé rách toàn thân, thậm chí còn cảm nhận được cảm giác da thịt bị axit ăn mòn từng chút một đến suy sụp. Nhưng tinh thần hắn lại phấn chấn hẳn lên. Bởi vì giữa đống thịt nát của hai con thứ xả, Phương Sâm Nham kinh ngạc phát hiện có một vầng sáng màu bạc tỏa ra, lần quất mãi không tan. Phương Sâm Nham vội chạy tới xem, kinh ngạc nhận ra con tinh anh hiếm sôi trào lại rơi ra một chiếc chìa khóa bạc. Còn chiếc chìa khóa của con tinh anh hiếm axit đậm đặc lại có màu xanh lam đậm. Rõ ràng, Phương Sâm Nham đã gặp phải một sự kiện sát suất thấp. Bởi vì việc săn giết loại tinh anh hiếm này cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là lúc mới tiếp xúc, rủi ro không hề thua kém việc tấn công sinh vật huyền thoại. Vì vậy, nó quả thực có tỷ lệ rơi ra chìa khóa cấp độ kịch bản màu bạc, nhưng tỷ lệ chỉ có 10, khả năng lớn nhất là 50 rơi ra chìa khóa xanh lam đậm, 40 rơi ra chìa khóa đen. Phương Sâm Nham chẳng qua chỉ là cùng lúc đụng phải xác suất lớn nhất và xác suất nhỏ nhất mà thôi, vẫn chưa thể coi là may mắn tột đỉnh. Lấy trang bị linh hồn, bình rượu vụt cả mạnh vô tận ra tu một ngụm, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng khiến thanh máu đang từ từ tụt dốc của mình ngừng giảm và bắt đầu tăng lên. Hắn tiện tay xé bỏ bộ giáp chiến đấu đã rách nát tả tơi trên người, nửa thân trên trần trụi đầy những vết thương vẫn còn bốc khói trắng lờ lờ, thậm chí miệng vết thương còn có màu đen kịt đáng sợ, trông không có dấu hiệu lành lại, như thể da thịt con người đã biến thành sắp đến. Nửa bên má trái của Phương Sâm Nham còn bị axit phun thẳng vào, lở loét như xác chết tối giữa, nhìn từ xa trông như một khuôn mặt âm dương, trông khá giống với tấm bút sờ tơ của kẻ hủy diệt với gương mặt nửa người nửa khung xương kim loại. Sau khi xác nhận mình tạm thời không còn nguy hiểm, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, nhìn lại xuống vùng đồng bằng dưới chân núi. Lúc này, ánh nắng gay gắt chiếu xuyên xuống, khiến cho sa mạc gỗ bị bên dưới như được nhuộm một lớp ánh vàng. Biển trùng bên dưới cũng chỉ còn tối đa 1-2 phút nữa là sẽ khép lại hoàn toàn. Có lẽ những người bên dưới đang ở trong cuộc nên không nhận ra, nhưng Vương Sâm Nham lại thở dài, khẽ lắc đầu tiếc nuối. Mặc dù mục đích đến đây có thể nói là thất bại hoàn toàn, nhưng đối với Vương Sâm Nham, những lợi ích hắn kiếm được từ bộ tộc hacker và hành tinh mẹ của loài người đã quá đủ, có thể nói là thừa sức bù đắp cho tổn thất ở đây, huống hồ vừa rồi còn nổ ra một chiếc chìa khóa bạc. Đúng là có cảm giác mất cái này được cái khác, vạn sự cũng không thể cầu toàn. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham cũng không nỡ trơ mắt nhìn những đồng đội từng kề vai sát cánh chết thảm trước mặt mình, hắn quay đầu đi về phía hang động lúc đến. Nhưng Phương Sâm Nham vừa đi được hai bước, đồng tử bỗng co rút lại. Bởi vì từ vách núi bên cạnh, một con phi long báo tử đầy thương tích đột nhiên bay ra, trên thân nó có những gai xương màu đen, theo sau là những xúc tu và khớp chân bay phấp phới trong gió, một ký chủ màu đen trông như con sứa khổng lồ từ từ bay lên từ bên dưới. chính là mộ gẳng xạ điều khiển ký chủ kịp thời đến. Gã thò nửa người ra khỏi khoang chứa, vươn tay về phía Phương Sâm Nham đang đứng sừng sững trên sườn núi, một tay kéo hắn lên. "Này, sếp, trông anh như vừa từ địa ngục bỏ lên vậy." "Quỷ thật, xem ra tôi đến muộn rồi. Nhưng có hai tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?" Phương Sâm Nham nhìn xuống biển trùng bên dưới, mỉm cười nói, "Tin xấu là một con phi long báo tử của tôi đã hy sinh." "Ừm, một trong hai tin tốt là bộ tộc sở này hẳn là rất thiếu mỏ khí gas hiếm, nên không thể nâng cấp lên căn cứ cấp 2, vì vậy sẽ không có không quân đến tấn công chúng ta. Vậy nói cho tôi tin tốt thứ hai đi." Mộ Gẳng Xạ xuề tay, lão mắt nói, "Thôi được rồi, tài quan sát của anh đúng là ma quỷ thật. Sau khi chia tay anh, tôi đã thấy một căn cứ phụ khác của bộ tộc sở này, nó đã được xây xong và có rất nhiều ong thợ đang không ngừng khai thác khoáng sản. Để trả thù cho mấy gã đáng thương của đội Hoành Man, tôi đã nổ súng vào lũ sở đáng ghét này và rồi, ít nhất mấy trăm con thứ xả kéo đến. May mà tốc độ di chuyển của lũ gớm viết này không quá nhanh, nên tôi đã trốn thoát thành công. Nhưng để hiểm trợ cho ký chủ này thoát khỏi tầm bắn, nên đã có một vài tổn thất rất bình thường. Thảo nào tôi không thấy nhiều thứ xả ở đây." Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra, trong căn cứ chính của bộ tộc sở này có xây rất nhiều tháp báo tử phòng không cỡ nhỏ, tuy chắc chắn không thể đạt tới uy lực bắn ra ngoài không gian, nhưng để đối phó với các đơn vị bay thông thường thì vẫn đủ sức. Vì vậy, toàn bộ thứ xả đã được anh dụ đi để bảo vệ căn cứ phụ rồi. Mộ Gẳng Xạ ngạc nhiên hỏi, "Sao anh biết trong căn cứ chính của sở có nhiều tháp bao tử phòng không cỡ nhỏ?" Phương Sâm Nham mặt không cảm xúc nói, anh quay đầu lại nhìn là biết. Hóa ra Mộ Gẳng Xạ nãy giờ vẫn mãi nhìn xem phía sau có quân truy đuổi không, gã cũng biết ký chủ mình đang cưỡi có trí thông minh cơ bản, sẽ không tự động bay vào nơi nguy hiểm, nên hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng ở đồng bằng phía dưới và xa xa. Gã thò đầu ra nhìn, lập tức trợn tròn mắt hét lên, "Này này này, anh định làm gì thế?" Hóa ra Phương Sâm Nham là người mua ký chủ này, hắn đương nhiên có thể dùng sóng não ra lệnh cho nó. Mộ Gẳng Xạ vừa quay đầu lại đã thấy ký chủ mà họ đang cưỡi lại đang bám theo độ dốc của sườn núi, lao xuống với tốc độ cao về phía biển trùng trên đồng bằng. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu nói, ký chủ bẩm sinh đã có khả năng chống tàng hình, nên cho dù trên đồng bằng có phục kích thứ xà đối không, chúng ta cũng có thể phát hiện từ xa. Chỉ cần đến cứu người trước khi biển tấn manh thu bên dưới khép vòng đây, tình hình trông có vẻ nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Gẳng Xạ nuốt nước bọt, nhìn ra ngoài nói, đây đúng là một kế hoạch điên rồ, nhưng tôi thích. Nhưng có vẻ người sống sót hơi nhiều thì phải, làm sao đây? Sếp, ở cùng anh lâu chắc chắn sẽ bị bệnh tim mất. Chết tiệt, tại sao ngồi trong ký chủ lại không thể tấn công được nhỉ? Trước đó Mộ Gẳng Xạ không phải chưa từng thử tấn công khi ngồi trong ký chủ, nhưng hệ gã nổ súng, ký chủ đang bay sẽ lắc lư điên cuồng. Lời giải thích của ấn ký ác mộng là vì gã đang ở trong cơ thể ký chủ, tiếng súng và lực giật sinh ra sẽ ảnh hưởng đến các đơn vị thần kinh giữ thăng bằng của nó. Chương 41, quyết định sinh tử. Nghe Mạc Can San nêu thắc mắc, Phương Sâm Nham nheo mắt nhìn xuống. Để tôi xem, hình như còn lại 3 khế ước giả, các nhân vật trong cốt truyện được nhắc đến trong nhiệm vụ dường như vẫn còn sống. 7 người, nhưng chỉ có 5 vị trí vận chuyển. Hết cách rồi, đành phải bỏ lại 2 nhân vật trong cốt truyện thôi. Hắn quay sang nhìn Bái Lang Tư, người cũng đang bê bết máu, ấy này nói, cuộc đối thoại trước đó giữa hắn và Mạc Can Sa là qua dấu ấn mộng điểm Bái Lang Tư, tôi rất xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho hai người anh em của anh. Hai con thứ xả tinh anh hiếm có chết tiệt đột nhiên chui từ dưới đất lên. Bái Lang Tư gật đầu, buồn bã nói, tôi đã nghe thấy tất cả qua bộ đàm trong mũ giáp, họ đều là những người dũng cảm. Chuyện này không liên quan đến thiếu úy, tôi còn phải cảm ơn ngài đã báo thù cho họ. Phương Sâm Nham không nói gì, chỉ tập trung nhìn ra ngoài. Dưới ánh tà dương, trên vùng đất hoang vu rộng lớn và bí ẩn, con túc chủ nhỏ bé này lại lao thẳng xuống biển tấn manh thu trải rộng ít nhất hàng chục km phía dưới. Bên cạnh nó là một con phi long đầy thương tích. Hai sinh vật ít ỏi này, trên nền biển tấn manh thu đông nghịt lên đến hàng vạn con, lại toát lên một khí thế hiên ngang dù vạn người cũng quyết tiến. Lúc này, biển tấn manh thu ở hai bên cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trong nhóm người đang cố sống cố chết chạy trốn, có người vô tình mình lại nhìn, lập tức hét lớn lên. Có lẽ vì con túc chủ và con phi long màu đen trông quá lạc long so với môi trường xung quanh, nên chúng hiện ra vô cùng rõ nét. Vốn dĩ trong lòng họ trống rỗng, chỉ biết chạy trốn theo bản năng sinh tồn mà không màng đến bất cứ thứ gì khác. Nhưng trong tình cảnh này, hy vọng xuất hiện tuy khiến ý chí sinh tồn mãnh liệt hơn, nhưng không nghi ngờ gì cũng cho người ta thêm thời gian để suy nghĩ. Sự phân tâm như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chỉ chưa đầy 10 giây sau, cả Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa đều cau mày, vì tình hình lúc này đã quá rõ ràng. Tối đa một phút nữa, biển tấn mạnh thu sẽ đuổi kịp nhóm người đang chạy phía trước, sau đó phải mất ít nhất hơn 10 giây nữa túc chủ mới có thể đến nơi. Mà trên lệch hơn 10 giây đó đã đủ để lũ tấn mạnh thu điên cuồng kia tấn công không biết bao nhiêu lần. Phương Sâm Nham dĩ nhiên có thể trụ được trong hơn 10 giây này, nhưng những nhân vật trong cốt truyện và khế ước giả đã kiệt sức kia thì tuyệt đối không thể. Trong cuộc đua tốc độ này, cuối cùng chủng tộc vẫn là kẻ chiến thắng. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham chỉ sững người một lúc, rồi ra hiệu cho Mạc Can Sa cởi bộ giáp chiến đấu đưa cho mình, đồng thời bắt đầu chuẩn bị súng phun lửa tở rộ mẹ tở giật 444, tiện thể uống nốt ngụm bột cả mạnh cuối cùng để hồi phục thể lực. Mạc Can Sa hít một hơi thật sâu, nhìn ra biển tấn mạnh thu mênh mông như đại dương không thấy bến bờ bên ngoài, "Sếp, anh thật sự muốn nhảy xuống đó sao? Anh phải nghĩ cho kỹ, ở đây anh không thể dùng quả bom mây điện tử mẫu thử nghiệm đó đâu. Thứ nhất, những nhân vật trong cốt truyện chưa chắc đã chịu nổi một vụ nổ không phân biệt mục tiêu như vậy. Quan trọng hơn, trừ khi là sinh vật chủng tộc chui xuống lòng đất mới có thể miễn nhiễm với sóng xung kích, nên nó có thể ảnh hưởng đến cả con túc chủ mà chúng ta đang cưới. Nếu nó bị choáng 10 giây giữa không trung, kết cục của chúng ta sẽ thê thảm ý như con phi long của bộ tộc Hồng Văn bị anh gài bẫy vậy." Phương Sâm Nham bình tĩnh đáp, "Tôi biết." Mạc Can Sa cau mày, vậy thì đừng đi. Ánh nắng chiếu lên gò má trái bị ăn mòn đến nát bét của Phương Sâm Nham, tạo nên một vẻ dữ tợn đáng sợ, nhưng còn hơn thế nữa là sự tĩnh lặng uy nghiêm không thể lay chuyển như núi cao sừng sững. Chương 42, tầm nhìn phải dài hạn trong không gian mộng hiểm nơi lợi ích là trên hết, dưới sự được mất hơn thua, bài toán mà Phương Sâm Nham phải đối mặt dường như không hề khó giải, cứu đáng ngầm, không có lợi ích, còn bị trừng phạt nặng. Cứu tuyên, có lợi ích lớn, không bị trừng phạt. Đáng ngầm chậm rãi nhắm mắt lại, mùi máu tanh từ từ thấm vào cổ họng. Mối quan hệ lợi hại then chốt trong đó, dĩ nhiên hắn cũng nhận ra ngay tức khắc, vì vậy hắn đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào. Mặc dù có câu nói bi ai lớn nhất không gì bằng tâm đã chết, nhưng trong khoảnh khắc này, sự phẫn nộ và không cam lòng trong lòng đá ngầm lại điên cuồng trướng lên, dường như muốn thổi tung cả lồng ngực hắn ra. Hắn đã quên đi biển trùng vô tận xung quanh, quên đi cơn đau buốt xương từ những vết cắn xé khắp cơ thể, quên trời, quên đất, quên sống, quên chết. Đầu óc hắn trống rỗng, một giọng nói không ngừng vang vọng, gào thét trong tâm trí, dường như muốn chiếm lấy tất cả. Ta sẵn lòng tin tưởng mỗi một người đáng tin, tại sao thứ nhận lại chỉ là sự phản bội? Ta sẵn lòng giúp đỡ mỗi một người cần giúp đỡ, tại sao thứ nhận được chỉ là sự lợi dụng? Ta không cam tâm. Máu của ta vẫn chưa nguội lạnh, tại sao lại nhận lấy kết cục thế này? Máu của ta vẫn chưa nguội lạnh mà. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Giữa những lời chất vấn ấy, giữa sự mở mịt ấy, giữa biển trùng này, đã ngầm nhắm mắt lại, quỳ một gối xuống, thanh quang kiếm trong tay trái cắm xuống đất để chống đỡ cơ thể. Tâm hắn đã chết, hắn đã tuyệt vọng. Thế nhưng, đúng vào lúc này, ngay khi đã ngầm ngỡ rằng cả thế giới đã ruồn bỏ hắn, ánh nắng chói chang đống tối xâm lại. Một luồng áp lực khổng lồ và mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng rơi nặng nề ngay sau lưng hắn. Cảm giác đó, cảm giác an toàn khi có chỗ dựa sau lưng, nó khiến một người cứng rắn như sắt thép là đá ngầm cũng phải run rẩy không tự chủ. Ngay sau đó là một sức nóng khó tả dữ dội ập tới mặt và người hắn. Vì nhiệt độ quá cao, lông mày và tóc của đá ngầm thậm chí còn bốc mùi khét lẹt và xoăn tít lại. Nhưng đá ngầm lại cảm thấy sức nóng ấy ấm áp đến lạ thường. Giữa cơn tuyệt vọng sâu sắc vì bị phản bội, đột nhiên lại có một người đồng đội kề vai chiến đấu, cảm giác này, chắc chắn mình đã rơi vào ảo giác trước khi chết rồi. Đá ngầm đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lẩm bẩm. Rồi mông hắn bị đạp mạnh một cú. Cú đạp này khá mạnh, đá ngầm lập tức tức giận quay người mở mắt ra. Nhưng cảnh tượng ngay khoảnh khắc mở mắt ấy, lập tức khiến gã đàn ông chưa từng rơi lệ ngay cả trong lúc tuyệt vọng và sụp đổ nhất, bất giác tuôn trào nước mắt. Đó là một bàn tay đang chìa về phía hắn. Một bàn tay với đốt ngón tay to bẻ, trên ngón trỏ còn có một vết chai dày cuộn. Đó là bàn tay đã trao cho hắn hy vọng. Dĩ nhiên, cùng lúc đó còn có tiếng hét lớn của Mộ Gắng Xạ, "Đưa tay đây, đừng có ngẩn người ra nữa, mẹ kiếp, tôi không muốn 3 tiếng nữa biến thành một đống phân sền sệt phun ra từ bụng mấy con tấn manh thú chết tiệt này đâu." "Sếp, anh còn trụ được không?" Bên dưới, Phương Sâm Nham đang cầm súng phun lửa không trả lời, chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng giơ ngón tay cái lên. Dù khi nhảy xuống, thanh máu của hắn chỉ còn một nửa, nhưng đám tấn manh thú này không phải là loại tinh anh, phần lớn các đòn tấn công của chúng chỉ có thể trừ đi một điểm máu bắt buộc và tỷ lệ bạo kích cũng không cao. Vì vậy, hắn ít nhất có thể cầm cự thêm vài phút. Còn đội ngũ sống sót ở phía xa đã hoàn toàn bị biển tấn manh thú nhấn chìm, tan biến không một tiếng động như đường hay muối hòa vào nước. Phương Sâm Nham bóp cò súng phun lửa, con rồng lửa dài hơn 20 mét phun ra. Hắn cầm súng xoay tròn tại chỗ, ngọn lửa điên cuồng tỏa ra hình quạt bao trùm lấy một lượng lớn tấn manh thú, một khoảng trống tạm thời lại được tạo ra xung quanh hắn. Mộ Gẳng Xạ điều khiển vật chủ áp sát mặt đất lần nữa, Phương Sâm Nham tung người nhảy lên, nắm lấy bàn tay đang chĩa ra của Mộ Gẳng Xạ, dứt khoát mượn lực leo trở lại vào khoang vận chuyển của vật chủ. Dĩ nhiên, không chỉ có Phương Sâm Nham biết nhảy, vài con tấn manh thú cũng hung hãn cực độ lao theo, bám chặt lấy những xúc tu dài lòng thòng của vật chủ, cào ra từng vệt vết thương trên cơ thể nó, thậm chí còn cố gắng bám víu trên không để cắn xé. Mặc dù lượng máu của vật chủ không ít, nhưng vì không thể phản công nên cũng khá phiền phức. May mà lúc này vẫn còn một con bảo tử phi long bay hộ tống bên cạnh, tuy nó đầy thương tích, nhưng bắn hạ vài con tấn manh thú máu giấy thì không thành vấn đề. Ôi, chết tiệt! Mộ Gẳng Xạ không nhịn được băng tủ, vì cả ba người còn sống sót đều đồng thời nhận được thông báo từ ấn ký mạo hiểm, nhiệm vụ chính tuyến, cứu viện đội hạt cò, thất bại. Thông báo, thiếu úy Johnny Zico đã chết, thượng sĩ Địch Dị Phở Lò Dẹt đã chết, thượng sĩ Lệ Bì đã chết, chỉ huy Giặt Giặt đã chết. Thông báo, điểm thuộc tính cao nhất của bạn bị trừ 3 điểm. Thông báo, điểm công huân của bạn bị trừ 5 điểm, nhưng vì điểm công huân hiện tại của bạn đã giảm 6 điểm do nhiệm vụ chính tuyến này, nên miễn trừ lần khấu trừ này. Đáng ngầm, người vẫn im lặng từ lúc được cứu lên, đột nhiên túi đầu nói, xin lỗi. Phương Sâm Nham nhìn Đáng ngầm, mỉm cười và chân thành nói, cứu cậu là lựa chọn của chúng tôi, nên cậu không cần xin lỗi. Nếu cậu thật sự cảm thấy nợ chúng tôi, vậy thì chúng tôi vừa nhận 2 nhiệm vụ khá khó, giúp chúng tôi hoàn thành chúng là chúng ta huề nhau. Đáng ngầm thở dài một hơi, mệt mỏi tựa đầu vào vách thịt của vật chủ, cười thảm, tôi còn có thể giúp ai được nữa sao? Đội trước của tôi chính vì tin tôi mà tan đàn xẻ nẻ. Cậu xem, đám người hạ nghiệp nổi điên kia cũng vì tin tôi mà bây giờ đến cả thi thể cũng không còn. Phương Sâm Nham nói bằng giọng khẳng định, vậy thì lần này đổi lại là cậu tin tôi. Thật ra, thất bại trước đây của cậu rất đơn giản, đó là bị ép vào một vị trí không phù hợp trong đội. Giống như kim cương dùng để kê chân bàn, dĩ nhiên bàn sẽ không vững, tạp chí đỡ lẽ bỏi dùng để chùi mông thì dĩ nhiên sẽ bị trí đá ngầm tối sầm mặt lại, xuề tay cười khổ. Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu, nhưng cái ví dụ cuối cùng có thể đổi được không? Sau trận chiến vô cùng khốc liệt, ai nấy đều cực kỳ mệt mỏi. Đá ngầm, người đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, trực tiếp ngã vào đám xúc tu và ngủ thiếp đi. Lúc này, gỗ lìn mỏ vàng không biết đã lẻn đến bên cạnh Phương Sâm Nham từ lúc nào, liếc nhìn đá ngầm đang gần như hôn mê ở phía xa với ánh mắt gian xảo, rồi dùng một phương thức giống như thần giao cách cảm, đau đớn tột cùng gửi cho Phương Sâm Nham một tin nhắn: "Chủ nhân, quyết định ngu ngốc và vội vàng mà ngài đưa ra lúc nãy, ít nhất đã khiến chúng ta thiệt hại về kinh tế hơn 103.219 điểm đa dụng đấy." Phương Sâm Nham vừa băng bó vết thương của mình, vừa mỉm cười đáp lại qua ấn ký mộng yểm: "Bạn của tôi ơi, có những thứ không thể đo đếm bằng tiền bạc." Mắt của mỏ vàng trợn tròn, sốt ruột nói: "Ôi, chủ nhân của tôi, ngài thật sự quá ngây thơ rồi." Phương Sâm Nham lắc đầu, tự tin đáp lại: "Cứu đá ngầm thì thiệt hại 3 điểm thuộc tính cơ bản, 6 điểm công vân, đúng không? Nếu quay sang cứu clip và các nhân vật trong cốt truyện, thì nhiệm vụ chính tuyến sẽ hoàn thành, còn có thêm phần thưởng viên mãn. Với độ khó của nhiệm vụ này, ít nhất cũng được thưởng 6 điểm thuộc tính cơ bản, 12 điểm công vân. Chỉ một lựa chọn khác đi, trên lệnh đã là 9 điểm thuộc tính cơ bản và 18 điểm công vân. Tôi tính không sai chứ?" Gỗ Lìn Mỏ Vàng lôi ra một chiếc máy tính kiểu cũ, bấm lạch cạch vài cái rồi mất kiên nhẫn nói: "Thời gian là tiền bạc, chủ nhân của tôi, ngài có gì thì nói thẳng đi." Phương Sâm Nham khẽ nheo mắt lại, bình tĩnh nói: "Với đà phát triển hiện tại của tôi, để kiếm được 9 điểm thuộc tính cơ bản và 18 điểm công vân cũng chỉ cần trải qua hai thế giới mạo hiểm là đủ. Nhưng qua phản ứng của Mộ Gẳng Xạ và những người khác thì có thể thấy, khế ước giả có thiên phú phòng ngự hiếm đến mức nào." Nói đến đây, trong mắt Phương Sâm Nham đã bùng lên ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa của dạ tâm. Hắn nhìn Gỗ Lìn Mỏ Vàng, nói từng chữ một: "Bạn thân mến của tôi, vậy thì xin cậu hãy cho tôi biết, để gặp được một mở tờ cốt lõi có thiên phú phòng ngự, người đã tâm cho ý lạnh, không còn nơi nào để đi, lại còn đã phát triển được một nửa, thì cần phải trải qua bao nhiêu thế giới mới có được vận may như vậy? 10 thế giới, 20 thế giới?" Gỗ Lìn Mỏ Vàng ngơ ngác gãi đầu, gào lập tức rơi là tả như tuyết: "Ừm, hình như cũng có lý thật nha." Phương Sâm Nham cạn lời: "Cậu có thể bỏ cái chữ nha đó đi được không?" "À phải rồi, mỏ vàng này, dạo này tôi hơi cạn tiền, có thể cho vay một ít không? Nếu không có thì, cái trang bị linh hồn kia." "Này này này, mẹ kiếp, đang ở trên máy bay vận chuyển mà cũng chơi trò bốc hơi giữa ban ngày được, người đâu rồi?" Kết quả là đá ngầm chỉ nghỉ ngơi chưa đầy một giờ đã tỉnh lại, là do bị ấn ký mộng yểm cưỡng chế đánh thức. Vì nhiệm vụ chính tuyến của hắn đã thất bại, hắn sắp bị cưỡng chế dịch chuyển về không gian mộng yểm. Lúc này ba người vẫn đang trong đội tạm thời, nên Phương Sâm Nham bắt đầu thử chia sẻ nhiệm vụ phụ tuyến đến từ phe nhân tộc, diệt gọn tháp phòng không bảo tử khuẩn khổng lồ, và cả nhiệm vụ phụ tuyến của bộ tộc Hắc Cực, nguy cơ của bộ tộc Hắc Cực cho đá ngầm. Đá ngầm cảm thấy mình nợ hai người một mạng, thậm chí không thèm xem nhiệm vụ là gì, dứt khoát nhận luôn, và dĩ nhiên là có được thời gian để ở lại. Khi đá ngầm chấp nhận nhiệm vụ phụ tuyến của bộ tộc Hắc Cực, mối quan hệ của hắn với bộ tộc này đã từ thù địch tăng lên thành lạnh nhạt. Ít nhất thì khi gặp mặt, đám trùng của bộ tộc Hắc Cực sẽ không chủ động tấn công hắn nữa. Chương 43, sức mạnh kinh hoàng của dạng đá. Nhìn hai người chia sẻ nhiệm vụ, Mộ Gẳng Xạ đứng bên cạnh xem mà mắt gần như muốn lồi cả ra. Đừng quên, tên xui xẻo này đã không nhận được nhiệm vụ quét sạch tháp phun nấm bảo tử khổng lồ. Nhân lúc dạng đá đang xem mô tả nhiệm vụ, Mộ Gẳng Xạ liền dục phèn xẻn nỉ ản thử chia sẻ nhiệm vụ phụ của phe loài người cho mình, nhưng ấn ký ác ngộng lập tức truyền đến một thông báo tàn nhẫn: "Bạn đã từ chối nhiệm vụ này một lần, do đó không thể chấp nhận nhiệm vụ được chia sẻ bởi người mang số hiệu 1018. Đối mặt với hiện thực tàn khốc, Mộ Gẳng Xạ chỉ có thể ôm khẩu á cờ vàng của mình mà lặng lẽ rơi lệ. Thực ra, chỉ cần đủ nhân lực và thời gian, khu vực xung quanh vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ phụ có thể khai thác. Căn cứ Whiskey bị phá hủy chắc chắn sẽ gây chấn động cho các căn cứ loài người lân cận, phần lớn đều sẽ ban hành nhiệm vụ tiêu diệt 7 chủng tộc ở đây, hoặc thậm chí có thể có nhiệm vụ tái thiết lập căn cứ Whiskey. Nhưng với nguyên tắc tham nhiều nhai không nát, Phèn Sèn Nhi Ản vẫn quyết định từ bỏ những nhiệm vụ phụ tiềm năng này." Lúc này, họ đã rời khỏi tộc Gai Đen gần 4 tiếng, trong lòng cũng lo lắng tộc Vằn Đỏ sẽ phát động tổng tấn công sớm hơn dự kiến, vì vậy họ không nán lại mà lập tức quay về. Trên đường bay, Phèn Sèn Nhi Ản suy nghĩ một lúc rồi khéo léo đề nghị được xem thuộc tính của dạng đá để tiện cho việc sắp xếp sau này. Dạng đá đã trải qua sự phản bội sinh tử, nên đã xem nhẹ mọi quyền lợi. Hắn đã nản lòng thoái chí với vị trí lãnh đạo đội nhóm sau những thất bại, không còn hứng thú gì nữa, nên rất dứt khoát chia sẻ toàn bộ thông tin của mình cho Phèn Sèn Nhi Ản. Số hiệu 770.123, số hiệu chỉ là Magen, không liên quan đến thứ tự gia nhập, sức mạnh 21 điểm, 1821, nhanh nhẹn 27 điểm, 2331, thể lực 38 điểm, 3341, cảm giác 9 điểm, 81, sức hút 8 điểm, 71, trí tuệ 9 điểm, 81, tinh thần 10 điểm, 91, năng lực tiên phú thức tỉnh cấp A, thép, giúp người sở hữu giảm 22 sát thương vật lý phải chịu, giảm 50 thời gian duy trì của các trạng thái bất thường trên người. Cận chiến cơ bản LV7, bộ pháp cơ bản LV7, sức bền cơ bản LV7, thiền định cơ bản LV2, cảm giác cơ bản LV2, năng lực tỉ hiện cơ bản, tinh thông vũ khí một tay LV6, năng lực cuối cơ bản, dũng cảm, chỉ có thể sử dụng lên đồng đội, thời gian hồi chiêu 15 giây. Sau khi sử dụng, sát thương mà mục tiêu phải chịu lần tiếp theo sẽ do bạn gánh chịu, sát thương lần đó sẽ bị suy yếu 15. Năng lực tỉ hiện cơ bản, nắm giữ khiên LV6, giúp bạn nhận được hiệu ứng cộng thêm khi sử dụng khiên. Năng lực cuối cơ bản, nắm giữ khiên hạng nặng LV1, giúp bạn có khả năng sử dụng khiên hạng nặng và nhận được hiệu ứng cộng thêm. Thưởng thuộc tính cơ bản ý, dựa trên thuộc tính thể lực cơ bản không trang bị đạt 20 điểm vận động viên thể hình, HP 100. Thưởng thuộc tính cơ bản ý, dựa trên thuộc tính nhanh nhẹn cơ bản không trang bị đạt 20 điểm mơ hồ, tỷ lệ né tránh mọi đòn tấn công 3. Năng lực bị động cấp B, bá đạo LV3, độ thông thạo hiện tại 1135, 3000, đòn tấn công thường của bạn có tỷ lệ nhất định gây ra hiệu ứng sát thương lan, giá trị sát thương bằng 15 sát thương của đòn tấn công thường đó, nhưng không thấp hơn 10 điểm. Hiệu ứng giảm 50 tốc độ tấn công, kéo dài 3 giây. mỗi lần năng lực này có hiệu lực, tăng 1-3 điểm thông thạo, phải nâng tối đa độ thông thạo mới có thể nâng cấp năng lực. Năng lực chủ động cấp A, xé tim rách phổi, tu luyện mát, phát ra tiếng gầm giận dữ, gây sát thương bằng thể lực ít 3 cho kẻ địch trong phạm vi 20m, đồng thời giảm 50-70 tốc độ di chuyển và 25-70 tốc độ tấn công của chúng. Thời gian duy trì bằng thể lực của người thi triển trừ đi thể lực của người bị ảnh hưởng. Nếu thể lực của người bị ảnh hưởng cao hơn người thi triển, họ sẽ chỉ chịu sát thương mà không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng khác. Hiệu ứng phụ, thi triển năng lực này không tốn tài nguyên, thời gian hồi chiêu 1 phút. Hiệu ứng phụ, năng lực này có thể được thi triển lại ngay cả khi đang trong thời gian hồi chiêu, nhưng phải trả giá bằng 25 HP hiện tại, tối thiểu không dưới 20 điểm, đồng thời hiệu quả sát thương giảm một nửa, hiệu quả làm chậm vẫn giữ nguyên. Hiệu ứng phụ mát, khi xé tim rách phổi ảnh hưởng đến nhiều kẻ địch, mỗi kẻ địch tăng thêm sẽ giúp hiệu quả sát thương của kỹ năng tăng thêm 10, tối đa 50. Hiệu ứng làm chậm của năng lực này khi chiến đấu với kẻ giao ước, thời gian duy trì sẽ bị ảnh hưởng bởi quy tắc 40. Năng lực thiên phú bậc 5, giáp niềm tin, hiện đã tu luyện đến bậc 4, sau khi sử dụng sẽ ngay lập tức tạo ra một lớp giáp mạnh mẽ bằng tinh thần lực trên bề mặt cơ thể. Lớp giáp có 100 HP, 10 điểm phòng ngự, kéo dài 300 giây. Sau khi bị phá hủy, sẽ hồi phục 100 HP cho người sở hữu trong 10 giây. Nâng lên bậc 5 có thể sử dụng cho người khác. Thi triển năng lực này cần tiêu hao 30 điểm tinh thần lực. Trang bị chính, hộp sọ Alien đã qua gia công nguồn gốc, Alien trưởng thành độ hiếm trang bị, cấp độ cốt truyện bạc chất liệu, chỉ tìm nội tiết tố nam axit phổ mà Sozer án đệ hỉ có interlocking, v.v. Thiết bị có thể gắn thêm, gai khiên vị trí trang bị, tay trái loại trang bị, khiên cỡ trung trọng lượng, 5.2 kg. Điều kiện sử dụng, sức mạnh phải đạt trên 15 điểm, thể lực trên 30 điểm. Độ bền, 131/200 trang bị, giảm 10 tỷ lệ chí mạng của bạn. Trang bị, phòng ngự 15, nắm giữ khiên LV6 giúp bạn nhận thêm 5 điểm phòng ngự và 50 HP. Trang bị, tỷ lệ đỡ đòn tấn công của kẻ địch 45. Trang bị, thể lực 4. Hiệu ứng đặc biệt, máu axit, mỗi khi bạn đỡ đòn thành công, có khả năng máu axit còn sót lại trong hộp sọ sẽ bắn vào đối thủ, gây 727 điểm sát thương axit. Hiệu ứng đặc biệt, dẻo dai, chiếc khiên làm từ hộp sọ Alien này có chất liệu vô cùng dẻo dai, ngay cả khi dùng để đỡ đòn tấn công của kẻ địch, cũng chỉ có 33 khả năng tiêu hao độ bền của khiên. Năng lực, lưới đâm, sau khi chiếc khiên này tích lũy đủ 500 điểm sát thương, nó sẽ phóng ra chiếc lưới Alien ẩn giấu bên trong để đâm kẻ địch trước mặt. Đòn tấn công này sẽ bỏ qua 50 phòng ngự của kẻ địch, gây 100 điểm sát thương cố định sức mạnh x2 và làm choáng kẻ địch trong 3 giây. Thời gian choáng tối thiểu không dưới 1 giây, thời gian hồi chiêu nội tại 120 giây. Năng lực này có thể tự do chuyển đổi giữa chủ động và bị động. Khoảng thời gian chuyển đổi là 30 phút. Chú thích, chỉ có hộp sọ Alien được tờ rẻ đã tỏ ra công mới có thể công thủ toàn diện như vậy. Nhưng nên biết, không phải hộp sọ của con Alien nào cũng thích hợp để làm kiên, vì vậy người sở hữu tuy chú trọng phòng ngự nhưng cũng sẽ khó tìm ra điểm yếu của kẻ địch hơn. Kiếm ánh sáng tợ lạt mạ sen tổ rút, dùng để diễn tập, nguồn gốc, sở ta thuộc độ hiếm trang bị, đen chất lượng trang bị, đã sửa chữa sau khi hư hỏng nặng. Cấu trúc vật liệu, mạch năng lượng thấu kính hội tụ điện tích dương bộ kích hoạt năng lượng chất siêu dẫn thiết bị có thể gắn thêm, khe tắm đã bị hỏng. Trọng lượng, 1.2 kg. Điều kiện sử dụng, sức mạnh phải đạt trên 20 điểm, nhanh nhẹn trên 15 điểm. Mỗi lần sử dụng phải tiêu hao 2000 điểm đa dụng, 10 độ nguyên lực để sạc cho kiếm. Sau khi sạc, dù có sử dụng hay không, năng lượng cũng sẽ mất hiệu lực sau nửa giờ. Độ bền, không có trang bị, tăng 33-34 điểm tấn công. Trang bị, tăng 45 tốc độ tấn công. Trang bị, đòn tấn công của bạn có khả năng bỏ qua 5 điểm giáp của kẻ địch. Năng lực bị động, khúc xạ ánh sáng, khi bạn đỡ, né, gạt đòn tấn công của kẻ địch, có 30 khả năng năng lượng của kiếm ánh sáng sẽ tạo thành một rào chắn để bảo vệ bạn, đồng thời phản lại đòn tấn công tầm xa của kẻ địch. Sát thương hấp thụ, phản lại không thể vượt quá 30 điểm. Chú thích, khí hồn của nó đã bị hủy diệt vĩnh viễn, bạn không thể làm cho nó sở hữu bất kỳ linh tính nào nữa. Các trang bị còn lại của dạng đá đều là màu lam hoặc lam đậm, chỉ đơn thuần tăng thuộc tính cơ bản hoặc tỷ lệ né tránh, nên không biết thêm nữa. Nhìn vào thuộc tính cá nhân của dạng đá, Phèn Sèn Nhi Ản cũng bắt đầu cảm thán về tầm quan trọng và sức mạnh của một đội. Tổng thuộc tính cơ bản của dạng đá đạt 122 điểm, dù không tính trang bị cũng đã là 115 điểm. Trong khi Phèn Sèn Nhi Ản dù có cộng thêm 10 điểm thể lực tạm thời từ trang sức, tổng thuộc tính cơ bản kèm trang bị cũng chỉ có 108 điểm. Hơn nữa, tỷ lệ gạt đòn, đỡ đòn, né tránh của dạng đá ít nhất cũng gấp 3 lần Phèn Sèn Nhi Ản. Đây chính là một chiến binh phòng ngự cận chiến tiêu chuẩn được tạo nên bằng cách tập trung sức mạnh của cả đội, độ cứng cao, HP dồi dào và có khả năng khống chế diện rộng. Tiếp đó, Phèn Sèn Nhi Ản lại nhìn thấy thiên phú của dạng đá, vẻ mặt lập tức lộ ra sự kinh ngạc. Thì ra anh. Ngược lại, Mộ Gẳng Xạ tỏ ra rất bình thản, chuyện này bình thường mà. Trong một đội mới như thế này, che giấu một chút dữ liệu là chuyện thường tình, chỉ cần chứng minh được mình có thiên phú phòng ngự, đủ tư cách làm mở tờ là được rồi. Phèn Sèn Nhi Ản cười khổ, về mặt kiến thức, đúng là điểm yếu của tôi. Người ta thường nói, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng đặt cạnh nhau. So với một danh sách giải các năng lực và thuộc tính của dạng đá, Phèn Sèn Nhi Ản trông có vẻ không chuyên nghiệp chút nào. Nhưng Phèn Sèn Nhi Ản lại mạnh ở khả năng bày mưu tính kế và năng lực thiên phú của mình, thường có thể nắm bắt được những cơ hội mà bản thân có thể phát huy tối đa sở trường, đó chính là điểm mà dạng đá thua xa hắn. Lúc này, dạng đá dù vừa thoát chết trở về nhưng trong lòng lại đầy chán nản và mờ mịt. Mộ Gẳng Xạ thì không hiểu tại sao Phèn Sèn Nhi Ản lại từ bỏ nhiệm vụ chính để đi cứu dạng đá. Trong khoang vận chuyển của vật chủ, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả. Chương 44, phần thưởng từ thứ xả ba người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Không khí nhất thời trở nên vi diệu và lúng túng. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi lấy ra những chiếc chìa khóa rơi ra sau khi hắn tiêu diệt hai con thứ xả tình anh hiếm lúc trước. Sau khi mở chiếc chìa khóa màu xanh lam đậm đầu tiên, Phương Sâm Nham lập tức sửng sở, bởi vì bên trong chẳng có gì cả. Hóa ra lại là một đống điểm thông dụng. Chúng được chuyển thẳng vào tài khoản trong ấn ký mạo hiểm của hắn, lại còn cộng dồn theo kiểu con số nhảy liên tục. Nhìn con số tượng trưng cho tài sản điên cuồng nhảy múa, không biết bao giờ mới dừng lại, phải công nhận rằng thiết lập này cực kỳ đã mắt, khiến người ta tràn đầy mong đợi. Mạc Can Sa vốn đang lười biếng dựa vào bên cạnh, thấy cảnh này cũng kinh ngạc huýt sáo. "Wow, sếp, anh trúng máy rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp mở hòm ra báo điểm thông dụng đấy. Trước đây tôi từng gặp một lần báo trang bị, không ra gì khác, chỉ toàn trang bị màu lam, tuôn ra hẳn 5 món. Tiếc là chết tiệt chẳng có món nào dùng được, đúng lúc tôi đang thiếu tiền nên đành bán tống bán tháo hết." Lúc này, tốc độ nhảy số của điểm thông dụng cuối cùng cũng chậm lại, Phương Sâm Nham nhìn vào, tổng cộng tăng thêm hơn 8000 điểm thông dụng, coi như là khá ổn. Tiếp đó, hắn lấy ra chiếc chìa khóa tỏa ánh bạc, cười nói: "Các cậu đoán xem chìa khóa này sẽ mở ra thứ gì?" Ngay cả Tiêu Thạch Bốn trầm mặc cũng không khỏi kinh ngạc, "Đây là thứ anh kiếm được trong thế giới này ạ?" Phương Sâm Nham gật đầu cười, "Chuyện sát suất thấp thôi. Tôi xử lý hai con thứ xả tinh anh hiếm, một con rơi ra chiếc chìa khóa màu xanh lam đậm lúc nãy, con còn lại thì ra thứ này." Mạc Can Sa không nhịn được lên tiếng, "Ôi, chết tiệt, biết thế tôi đã vào cái hang quỷ quái đó cùng anh rồi." Phương Sâm Nham cười khổ, "Nếu cậu vào cùng tôi, e là lành ít dữ nhiều." Sau đó, Phương Sâm Nham kể lại tình huống bị hai con thứ xả tinh anh hiếm đột kích lúc đó. Mạc Can Sa nghe xong cũng thấy lạnh sống lưng. Tiếp theo, Phương Sâm Nham triệu hồi hòm báo ra để mở, kết quả phát hiện bên trong chỉ có duy nhất một món đồ. Thứ này trông vô cùng ghê tởm, giống như một khối cơ quan màu tím đen vừa bị cắt ra và rửa sạch, bên cạnh còn có 7-8 cái xúc tu ngắn và dày như rễ cây, chảy ra dịch lỏng màu tím. Ngay sau đó, ấn ký mạo hiểm gửi đến thông báo, bạn nhận được trang bị chưa giám định, túi axit hiếm của thứ xả tinh anh. Cấp bậc trang bị, cốt truyện bạc. Bạn phải giám định mới có thể xem thông tin chi tiết của nó. Mô tả: bất kỳ mẫu xào trùng tộc nào cũng sẽ muốn có được thứ này để tiến hành phân tích và thôn phệ gen. Rõ ràng, dựa vào dòng mô tả cuối cùng có thể phán đoán, món trang bị này cũng có thể dùng để đổi lấy danh vọng của trùng tộc. Tuy nhiên, đáng tiếc là để giám định trang bị cấp cốt truyện bạc chỉ có 3 cách, dễ nhất là quay về không gian rồi trả tiền để giám định. Dễ thứ hai là sau khi quân hàm đạt đến cấp độ nhất định, có thể thông qua ấn ký mộng hiểm để trả tiền giám định ngay lập tức. Nhưng hình như cách này sẽ tiêu tốn điểm công vân. Khó nhất là khế ước giả dùng năng lực phụ trợ liên quan để giám định. Hai cách giám định đầu tiên đều chỉ khôi phục lại thuộc tính vốn có của trang bị, nhưng nếu là năng lực giám định do khế ước giả khổ luyện mà thành, thì sẽ giúp tăng cường thuộc tính của trang bị được giám định. Lúc Mạc Can Sa và Phương Sâm Nham hành động riêng lẻ, gã cũng vớ được không ít lợi ích. Tính toán lật vặt, bán đồ rác cũng kiếm được khoảng 2000 điểm thông dụng, hơn nữa không chỉ mình Phương Sâm Nham may mắn, khi gã đang tàn sát đám công phong ở căn cứ phụ, lại bất ngờ xuất hiện hiện tượng nô dịch hiếm thấy, một con công phong chủng tộc sắp bị hắn giết lại bất ngờ bằng lòng trở thành nô lệ quy thuận. Phải biết rằng, nếu đổi trong hắc cước bộ tộc, con hàng này cần tới 300 điểm danh vọng và 5000 điểm thông dụng. Gặp chuyện tốt thế này, Mạc Can Sa đương nhiên vui vẻ nhường ngay. Thấy thằng nhóc xui xẻo này bị đạn bắn cho toàn thân tóe dịch xanh, gần như liệt trên mặt đất, thoi thóp sắp chết, Mạc Can Sa còn sợ nó toi đời, đặc biệt xuất của dùng một cuộn băng gạc băng bó cho nó. Mặc dù tâm trạng của Tiêu Thạch rất xa xút, nhưng gã vẫn tỏ ra rất hứng thú với hắc cước bộ tộc của chủng tộc mà họ sắp đến. Dù sao thì sự hung tàn và liều chết của lũ côn trùng cũng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Tiêu Thạch, bây giờ lại sắp phải kề vai chiến đấu với chúng, dù đối thủ vẫn là côn trùng cũng khó tránh khỏi mang theo những cảm xúc phức tạp. Trên đường trở về, Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa tiện tay bắt sống thêm một con bạo tạc văn biến dị có lớp giáp xương sắc bén phủ khắp người, vì đây là binh chủng mà mẫu xào hắc cước không có, nên họ định mang về thử vận may xem có đổi được danh vọng không. Qua trao đổi với Tiêu Thạch, họ cũng xác nhận một điều, đó là tình huống có thể giao dịch danh vọng như ở hắc cước bộ tộc là cực kỳ hiếm gặp, có lẽ phải đạt được những điều kiện vô cùng khắt khe mới được. Vì vậy, nếu có thể thì cố gắng kiếm thêm nhiều danh vọng mới là chuyện cần làm. Khi Phương Sâm Nham nhìn thấy hắc cước bộ tộc từ xa, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẫu xào cấp 4 sau khi tiến hóa trông vô cùng hùng vĩ, hai cột trống khổng lồ mọc ra hai bên trông như phần thân trên của ác long thời thượng cổ, sừng sững uy nghi, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tấn công. Trên bầu trời phía trên mẫu xào có rất nhiều túc chủ, phi long bay lượn, cùng với những con bạo tạc văn chính thống đang quần thảo. Bạo tạc văn chính thống chỉ tiêu tốn 10000 đơn vị tinh thể vẹn đỏ dạ nhưng lại cần 50 điểm khoáng thạch rất hiếm, mỗi ấu trùng phôi thai lại có thể ấp ra hai con. Nói cách khác, trung bình mỗi con chỉ tốn 125 tinh thể và 25 khoáng thạch gas. Lũ này bay cực nhanh nhưng không có năng lực tấn công, cách tấn công duy nhất là tiếp cận đơn vị không quân của địch rồi thời, nhưng sát thương lần này lại vô cùng khủng khiếp, kèm theo sát thương phạm vi nhỏ. Các đơn vị không quân thông thường hiếm khi chịu nổi hai, ba con bạo tạc văn oanh tạc cùng lúc. Xem ra não trùng ma chấp của hắc cực cũng bắt đầu lo ngại chiến thuật trạm thủ mà kẻ địch có thể sử dụng, nên phòng bị không phận của mình đặc biệt nghiêm ngặt. Sau khi hạ cánh, Phương Sâm Nham và đồng đội đương nhiên là đi nộp con bạo tạc văn biến dị bắt sống được trước, sau đó lập tức tìm hiểu tình hình chiến sự hiện tại. Nhưng thông tin phân tích mà mẫu xào phản hồi lại khá là khó xử, sinh vật biến dị được nộp không có giá trị. Đây là sinh vật mà mẫu xào giai đoạn 4 ấp nợ trong tình thế bất đắc dĩ để giành ưu thế trên không. Loại sinh vật này có các nhược điểm, sản lượng thấp, một ấu trùng phôi thai chỉ ấp được một con, chi phí cao, 150 đơn vị tinh thể bẹn đỏ dạ, 50 khoáng thạch rất hiếm, sát thương thấp, vì vậy không tiếp thu. May mắn là tin tức tiếp theo khiến Phương Sâm Nham và đồng đội thở phào nhẹ nhõm, đó là Hồng Văn bộ tộc vẫn chưa có động tĩnh gì, dường như nó vẫn đang điên cuồng chuyển hóa tinh thể thành binh lực. Mặc dù như vậy thì một khi đã động thủ ắt sẽ kinh thiên động địa, nhưng đối với Hắc Cực bộ tộc, có thêm thời gian cũng đồng nghĩa với việc có thể chuẩn bị kỹ càng hơn. Hơn nữa, Hắc Cực bộ tộc vì chiếm giữ mỏ tinh thể vẹn đỏ dạ rồi dào nên tiềm lực phát triển chắc chắn mạnh hơn Hồng Văn bộ tộc rất nhiều. Trong ba người còn sống sót, Mạc Can Sa không bị thương gì. Gã da đen nhảy xuống khỏi tốc chủ, vui vẻ dẫn con công phong đã quy thuận đi chữa thương trước, sau đó đi thẳng đến mạch khoáng vẹn đỏ dạ, rõ ràng là định xem có thể bắt kiệt được bao nhiêu giá trị thẳng dư từ thằng nhóc xui xẻo này. Phương Sâm Nham thì dẫn Tiêu Thạch đến phòng ấp trứng của Hắc Cực bộ tộc, hiển nhiên là định chữa trị vết thương cho tử tế. Phải biết rằng, Phương Sâm Nham bị axit của hai con thứ xà tinh anh hiếm ăn mòn nghiêm trọng, lúc này nửa mặt bên trái trông vô cùng dữ tợn, như quỷ dữ, mắt trái cũng gần như bị mù, hơn nữa thứ axit đó dường như còn kiêm cả hiệu quả độc tố, vẫn đang liên tục phát huy tác dụng, kìm hãm nghiêm trọng khả năng tự hồi phục của hắn. Tiêu Thạch cũng bị trọng thương, toàn thân gãy nhiều chỗ, nội tạng cũng có dấu hiệu vỡ nát. Những vết thương này không thể tự lành trong thời gian ngắn, đối mặt với tình thế căng như dây đàn, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thà tốn một ít danh vọng và điểm thông dụng để chữa lành vết thương trong căn cứ Hắc Cực rồi tính tiếp. Đáng nói là, nếu lúc này danh vọng của Phương Sâm Nham vẫn ở mức sùng bái thì việc điều trị trong phòng ấp trứng sẽ được miễn phí. Phòng ấp trứng trong mẫu xảo là nơi sản sinh ra ấu trùng phôi thai, nói thật thì nơi này tuy khắp nơi đều là những bức tường thịt màu đỏ hồng lúc nhúc cùng với các mạch máu, nhưng nhìn quen rồi cũng thấy bình thường. Dưới sự chỉ dẫn của Phương Sâm Nham, Tiêu Thạch ngâm toàn thân vào trong tử cung khổng lồ, bên cạnh là những ấu trùng phôi thai đang ngọ nguậy, sau đó nước ối của mẫu xảo có thể phân giải năng lượng từ tinh thể vẹn đỏ dạ để nhanh chóng chữa lành vết thương trên người họ. Vì nước ối sẽ ngập qua đầu nên hai người hô hấp thông qua một sợi dây rốn cỡ lớn tự động rủ xuống. Phương Sâm Nham tuy bề ngoài bị thương nghiêm trọng, nhưng phần lớn chỉ là vết thương phần mềm, không bị gãy xương hay vỡ nội tạng, nên vẫn nhẹ hơn Tiêu Thạch rất nhiều, vết thương trên người hắn nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, chất lỏng ăn mòn có tính axit còn sót lại trên cơ thể hắn vẫn vô cùng độc hại, giống như một lời nguyền, vẫn còn hiệu ứng tuần dư, nếu muốn nhanh chóng loại bỏ thì cần phải đến cơ quan kiến trúc chuyên tiết ra hormone của thứ xạ để điều trị. Phương Sâm Nham bỏ ra khỏi bể nước ối, vẫy tay với Tiêu Thạch rồi đi ra ngoài trước. Chương 45, đương nhiên là đi cơ rồi. Một lúc sau khi Phương Sâm Nham rời đi, đá ngầm đang ngâm mình trong nước ối của mẫu thể bỗng mở mắt, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, những vết thương trên người thỉnh thoảng lại rỉ ra một tia máu đen đỏ. Lúc này, cơ thể cường tráng của anh ta đã dần hồi phục về trạng thái tốt nhất, không còn vẻ mệt mỏi như trước, cơ bắp toàn thân săn chắc vô cùng, trông rắn giỏi như thép đúc. Gã thủy thủ này, xem ra quả thật có tài năng hơn người, có thể dễ dàng đưa mình vào nơi trọng yếu của căn cứ chủng tộc khổng lồ này để chữa thương, có lẽ mình thật sự không hợp với vị trí lãnh đạo đội, vậy thì cứ quan sát thêm một thời gian nữa xem sao. Đại ân không cần nói lời cảm tạ. Lần này thủy thủ và mộ gặng xạ đã cứu mình, tổn thất của họ cũng rất lớn. Nếu tài năng của thủy thủ thật sự đáng để mình tin cậy, thì nghe theo lệnh của cậu ta cũng không phải chuyện xấu. Nếu cậu ta không đáng tin, mình trả xong ân cứu mạng rồi rời đi cũng được. Đã quyết định xong, lòng đá ngầm lập tức nhẹ nhõm như chút được tảng đá lớn. Lúc này, có thể thấy vết thương trên người anh ta đang nhanh chóng lành lại, những đoạn xương gãy bên trong cũng bắt đầu khớp lại với nhau, cuối cùng chân láng như mới. Hoàn toàn bình phục, anh ta đứng dậy khỏi làn nước ối, dịch nhờn màu đỏ tươi tuôn xuống như thác. Cảm giác mệt mỏi bị quét sạch thế này, thật dễ chịu. Khi đá ngầm bước ra khỏi phòng ấp trứng của mẫu xào, Phương Sâm Nham vẫn đang điều trị để loại bỏ tổn thương do axit còn sót lại. Vì vậy, đá ngầm chỉ có thể đứng yên tại chỗ không dám đi lung tung. Đột nhiên, anh ta thấy anh bạn da đen mổ gặng xạ vác khẩu A cờ và nóng, mặt mày hớn hở đi tới từ xa. Hỏi ra mới biết, con ong thợ mà mổ gặng xạ bắt về có hiệu suất khai thác khá tốt, trung bình mỗi giờ có thể thu thập cho gã 30 đơn vị tinh thể vẹn đỏ dạ và 5 đơn vị khoáng thạch gas quý hiếm, hiệu suất ít nhất cũng gấp đôi ong thợ bình thường. Nói một cách trực quan hơn, mỗi con ong thợ có thể làm việc 16 giờ một ngày, sản lượng mỗi ngày là 480 đơn vị tinh thể vẹn đỏ dạ và 80 đơn vị khoáng thạch gas quý hiếm. Số khoáng sản này có thể bán trực tiếp cho ấn ký ác mộng hoặc tặng cho mẫu thể gai đen. Nếu bán đi, giá sẽ vào khoảng 2.500 đến 3.000 điểm thông dụng, nhưng đổi lấy danh vọng chắc chắn sẽ hời hơn, có thể kiếm được cả mấy ngàn điểm danh vọng. Điều đáng tiếc duy nhất là cả tinh thể vẹn đỏ dạ và khoáng thạch gas quý hiếm thu được hiện tại đều là quặng thô, nếu có thể tinh luyện thì giá sẽ còn cao hơn. Đã ngầm nghe xong liền kinh ngạc nói, con ong thợ cậu bắt được thật sự khai thác tinh thể vẹn đỏ dạ và khoáng thạch gas quý hiếm à? Mộ Gẳng Xạ lập tức dẫn đá ngầm đến hiện trường quan sát. Sau khi con ong thợ xui xẻo kia khai thác một chuyến trở về và nhìn thấy thành phẩm, đá ngầm không khỏi thở dài, sớm biết có thể lấy được tinh thể vẹn đỏ dạ theo cách này, tôi còn làm cái nhiệm vụ chính tuyến đó làm gì. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã loại bỏ hết axit còn sót lại trong cơ thể và tình cờ đi tới, nghe vậy liền tò mò hỏi, nhiệm vụ chính tuyến thì có liên quan gì đến tinh thể vẹn đỏ dạ? Đá ngầm lắc đầu nói, ở chỗ sĩ quan quân nhu tại căn cứ tiền tiêu rượu Jun có bán tinh thể vẹn đỏ dạ và khoáng thạch gas đi kèm. Vì tôi đã học năng lực thuộc hệ rèn đúc nên rất cần thứ này, nhưng giá bán của gã sĩ quan quân nhu đó đắt đến mức cắt cổ, nên tôi mới kiên trì muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến để tăng danh vọng. Hạnh thật không ngờ lại có cách kiếm được một cách từ lâu dài thế này. Phương Sâm Nham trầm ngâm nói, nếu anh thật sự rất cần loại tinh thể và khoáng thạch đi kèm này, thì cũng có khá nhiều cách. Cách ổn thỏa nhất là chỉ cần anh đạt đến danh vọng mức kính trọng thì có thể trực tiếp mua ong thợ về khai thác rút, nhưng chi phí cũng khá cao. Hơn nữa, tôi không đề nghị dùng cách này là vì sau khi danh vọng của tộc Gai Đen đạt đến mức sùng bái, sẽ có những thuộc tính đổi thưởng rất ưu việt. Nói rồi, Phương Sâm Nham đưa danh sách đổi thưởng mà mình đã ghi lại trước đó cho Đá Ngầm xem. Sau khi nhìn thấy danh sách, Đá Ngầm cũng là người biết hàng, đương nhiên hiểu rõ những lợi ích to lớn ẩn sau các mục đổi thưởng này. Anh ta không nhịn được hỏi Phương Sâm Nham, vậy cách khác mà cậu nói là gì? Phương Sâm Nham mỉm cười, nói một cách thản nhiên như nước lọc, đương nhiên là đi cướp rồi. 5 phút sau, ba người đã nghỉ ngơi xong xuôi và lại leo lên con túc chủ bình thường đã mua lúc trước. Phía trước 1 km là một con bảo tử phi long đang bay do thám. Mặc dù xét về tình hình chung, tộc gai đen đã chiếm ưu thế tuyệt đối trên không, nhưng tộc vằn đỏ cũng không có dấu hiệu từ bỏ. Chúng đã thay đổi chiến thuật, dùng mũi tự sát kết hợp với số lượng lớn thích xạ để đối phó với tình hình hiện tại, thành công phá vỡ thế độc quyền trên không của tộc gai đen trước đó. Vì vậy, nhóm Vương Sâm Nham cũng phải cẩn tắc vô ưu. Lúc này, đá ngầm đang tập trung nhìn vào tấm bản đồ điện tử trước mặt. Trên bản đồ, những ghi chú của Vương Sâm Nham vẫn còn rõ mồn một, và giọng nói trầm ổn, tự tin của cậu ta như lại vang lên bên tai anh. Các bộ lạc trùng tộc trong phạm vi gần 1000 km quanh đây chỉ còn lại 2 nhà, một là đồng minh của chúng ta, nhà còn lại là kẻ địch. Vậy thì rõ ràng, mục tiêu cướp bóc của chúng ta chính là tộc vằn đỏ. Tim Mộ Càng Xạ, dẹp cái vẻ mặt kinh ngạc chết tiệt của anh đi và nghe tôi nói hết đã. Tôi trông giống loại ngu ngốc đến mức đi tấn công thẳng vào mẫu xào của địch sao? Tộc Văn Đỏ đã tàn sát và thôn tính mấy bộ lạc chủng tộc khác mới phát triển đến quy mô ngày hôm nay. Chỗ cũ của mấy bộ lạc đó hẳn là vẫn còn mạch khoáng vẹn đỏ dạ chưa khai thác hết, chỉ là trữ lượng không còn phong phú mà thôi. Rõ ràng, mẫu xào trước đây của chúng cũng đã bị tộc Văn Đỏ tận dụng làm cứ điểm phụ. Có thể thấy, mối liên kết giữa tộc Văn Đỏ và các cứ điểm phụ này chắc chắn không chặt chẽ, ngay cả cứ điểm phụ gần nhất cũng cách hơn 50 km. Đối với tộc Văn Đỏ, khi đã mất quyền kiểm soát trên không, chúng phải mất ít nhất nửa giờ mới có thể chi viện cho cứ điểm phụ. Lúc này, chúng ta sẽ tấn công tất cả các cứ điểm phụ của tộc Văn Đỏ theo phương thức quấy rối trước một lượt. Mỗi cuộc tấn công chỉ kéo dài vài phút, trọng điểm là để thăm dò xem cứ điểm phụ nào của tộc Văn Đỏ có trữ lượng khoáng tinh thể vẹn đỏ ra nhiều hơn. Sau đó, đợi đến khi tộc Văn Đỏ mệt mỏi chạy đôn chạy đáo, hoàn toàn không rõ hướng tấn công chính của chúng ta, rồi bất ngờ tấn công phá vỡ một trong số các cứ điểm đó, tự nhiên là có thể cướp bóc rồi. Nhìn tấm bản đồ trước mặt, đã ngầm nghiêm túc suy ngẫm một lúc, cuối cùng nhìn Phương Sâm Nham, định nói lại thôi. Phương Sâm Nham cười nói, tôi làm việc cũng có thể có sai sót, có vấn đề gì thì cứ nói ra bây giờ, vẫn hơn là vào trận rồi mà còn khúc mắc. Đá ngầm nghiêm túc nói, hiện tại tộc Văn Đỏ đã mất quyền kiểm soát trên không, nên binh lực của nó chắc chắn chủ yếu tập trung quanh căn cứ chính, các cứ điểm phụ phòng thủ lỏng lẻo là điều không cần bàn cãi. Nhưng tuyệt đối đừng quên, trong căn cứ của chủng tộc còn có một loại cơ quan phòng ngự mạnh mẽ khác là pháo đài lưỡi gai. Thứ này rất mạnh, sức tấn công cao, phạm vi tấn công rộng. Nếu số lượng vượt quá 3 cái, cộng thêm vài đơn vị chủng tộc lẻ tẻ, chúng ta cũng không có cửa thắng. Phương Sâm Nham lắc đầu, chắc như đinh đóng cột nói, không đúng, anh xem địa hình quanh đây. Căn cứ chính của tộc Văn Đỏ vừa hay che chắn cho các cứ điểm phụ ở phía sau. Tộc Gai Đen dù có dám phản công, bộ binh của họ cũng không thể vòng qua căn cứ chính của tộc Văn Đỏ mà không bị phát hiện. Mà tộc Gai Đen hiện tại dù chiếm ưu thế trên không, nhưng chiến thuật thích xạ kết hợp mỗi cảm tử của tộc Văn Đỏ vẫn có thể kiểm soát không phận xung quanh khu vực. Điều này đã loại bỏ khả năng sử dụng túc chủ để đổ bộ quy mô lớn. Vì vậy, đối với tộc Văn Đỏ, điều cần đề phòng nhất chính là các cuộc tấn công bất ngờ của bảo tử phi long có tính cơ động cao. Do đó, tôi dám chắc rằng trong các cứ điểm phụ của nó hẳn là chỉ có sự kết hợp giữa tháp phun bảo tử phòng không và một số tấn manh thú. Như vậy, lực lượng phòng không và đối đất được tách biệt hoàn toàn, đã đủ để đối phó với hầu hết các tình huống. Cuối cùng, cũng là lý do quan trọng nhất, xét về mặt kinh tế, tộc Văn Đỏ hiện tại hẳn là đang rất thiếu khoáng thạch gas quý hiếm. Vì vậy, sự kết hợp giữa tháp phun bảo tử phòng không và tấn manh thú hoàn toàn không tốn khoáng thạch gas quý hiếm đây cũng là hệ thống phòng thủ kết hợp đối không và đối đất hiệu quả nhất mà nó có thể lựa chọn, không có cái thứ hai. Đã ngầm im lặng một lúc rồi nói, cậu nói đúng, nhưng nếu tấn manh thú có số lượng nhất định cũng sẽ khá đau đầu đấy. Phương Sâm Nham cười nói, vấn đề này anh cứ yên tâm giao cho tôi. Đúng rồi, Mộ Gẳng Xa đột nhiên nói, tại sao khai chiến lâu như vậy rồi mà chúng ta không thấy một con trùng phun lửa nào hết? Chúng ta có thể sẽ gặp phải thứ này không? Phương Sâm Nham khẳng định chắc định, vấn đề này tôi đã hỏi não trùng của tộc Gai Đen rồi. Sau khi nó có được kết hoạch khí quan tiêu đốt, nó đã cơ bản giải mã được mã gen của loài trùng này và có khả năng sản xuất trùng phun lửa. Hơn nữa, dựa vào mã gen của trùng phun lửa, nó đã tiến hành phát triển khắc chế, khiến cho axit của những con thích xà mới được tộc Gai Đen sản xuất ra sau này đều mang một loại hormone. Hormone này một khi dính vào trùng phun lửa sẽ gây ra tổn thương chí mạng. Vì chi phí ấp trứng trùng phun lửa cực kỳ cao, cùng một lượng năng lượng tinh khoáng thậm chí có thể sản xuất 20 con thích xà, nên tộc Văn Đỏ tuyệt đối sẽ không sản xuất trùng phun lửa nữa đương nhiên, trùng phun lửa của tộc Gai Đen cũng sẽ bị khắc chế tương tự. Mộ Gẳng Xạ lập tức vỡ lẽ, ra là vậy, thế thì sinh vật như trùng phun lửa hẳn là chỉ có tác dụng kỳ diệu đối với các tộc trùng chưa nắm được mã gen của nó thôi. Phương Sâm Nham gật đầu, đại khái là ý đó. Chương 46, thăm dò và hợp tác lần đầu rất nhanh, cả nhóm đã đến khu vực ngoại vi của căn cứ phụ thuộc bộ tộc Hồng Văn. Sau khi trao đổi thông tin với Phi Long Bảo Tử và túc chủ của bộ tộc Hắc Cực đang bay gần đó, Phèn Sẻn Nỉ Ản và đồng đội đã nhận được một loạt thông tin về cách bố phòng liên quan. Vì lực lượng của bộ tộc Hồng Văn chủ yếu dùng để phòng chống các cuộc không kích quy mô lớn, nên đội quân bỏ túi chỉ gồm túc chủ và Phi Long Bảo Tử của họ đã dễ dàng xâm nhập thành công. Những con ong thợ bận rộn, những công trình cơ quan màu đỏ tươi dị dạng và khổng lồ, mặt đất phủ một lớp thảm hữu cơ sền sệt. Tất cả những điều này không khác gì so với căn cứ Hắc Cực, điểm khác biệt duy nhất là trên bề mặt của cả công trình lẫn sinh vật đều có những vệt sọc màu đỏ rõ rệt. Xung quanh căn cứ có ít nhất hơn 10 tháp phun bảo tử phòng không được bố trí rải rác. Hình dạng của thứ này rất kỳ quái, giống như một chiếc mũi lợn bị cắt rời rồi dựng đứng trên mặt đất, toàn thân có màu nâu. Vài xúc tu to lớn có gai mọc lên từ mặt đất bên dưới, cuốn chặt và cố định phần thân chính của tháp pháo. Bề mặt tháp pháo còn có những mạch máu giống như dây leo quấn quanh. Mặc dù nó không thể di chuyển và chỉ có thể tấn công mục tiêu trên không, nhưng tầm tấn công của nó khá xa. Một khi phát hiện không có địch, nó sẽ phun ra những viên đạn bảo tử axit với tốc độ cao để tấn công liên tục và mạnh mẽ. Theo tài liệu phân tích thực chiến từ bộ tộc Hắc Cực, trong điều kiện bình thường, mỗi tháp phun bảo tử phòng không có thể tiêu diệt ít nhất vài con phi long bảo tử, đủ thấy uy lực của nó. Mà giá của nó chỉ cần 175 đơn vị mỏ tinh thể bẹn đỏ ra. Đương nhiên, nhược điểm của nó là không thể di chuyển và cần chiếm dụng nguồn cung cấp dinh dưỡng. Nhìn tháp phun bảo tử phòng không bên dưới, đá ngầm cũng không nhịn được nói, xem ra trước đây bộ tộc Hắc Cực đã từng không kích nơi này một lần rồi. Nhìn kia, mấy tháp phun bảo tử phòng không bên dưới vẫn còn vết thương và đang rỉ máu. Mộ Cảnh Sa nheo mắt quan sát tình hình phía xa rồi nói, "Ừm, ban đầu ở đây chắc chỉ có khoảng 5-6 tháp phun bảo tử phòng không thôi, số còn lại đều được xây mới sau khi bị tấn công. Xem ra lần không kích trước của bộ tộc Hắc Cực đã gây ra thiệt hại không nhỏ cho chúng. Bên cạnh đại thú huyệt chuyên thu thập mỏ tinh thể vẹn đỏ dạ chỉ có một tháp thiệt tích. Tốt lắm." Phèn Sen Nhi An lúc này đã bắt đầu thể hiện khí chất lãnh đạo một cách rất tự nhiên, thấy tháp phun bảo tử phòng không trên vách núi cách đây một cây số về phía tây không. Mục tiêu của chúng ta là nó. Tôi đối phó với tấn mãnh thú, nếu có thứ sạt thì Mộ Gặm Xạ cậu phụ trách. Đáng ngầm, năng lực xé tim rách phổi của cậu chắc có thể quét sạch tấn mãnh thú xung quanh trong nháy mắt nhỉ? Vậy thì chiêu này cứ giữ lại làm phương án dự phòng cho cả đội lúc nguy cấp. Khi tôi chưa cầu cứu, các cậu cứ tập trung tấn công tháp pháo là được. Trong trận chiến vừa mới bước vào thế giới này, Phèn Sen Nhi An vẫn luôn đứng ngoài quan sát, vai trò chủ đạo trong đội thuộc về bộ ba điên cuồng Hạ Nụ Kẻ, Dỗ Ẹn và Đáng Ngầm. Vì vậy, nói một cách nghiêm túc thì đây là lần hợp tác đầu tiên của cả ba người. Trong ba người, người vui nhất đương nhiên là Mộ Gặm Xạ. Gã da đen này ở thế giới trước còn phải đối mặt với tình cảnh khốn khổ không có lấy một tạm cờ phòng ngự chuyên nghiệp, mở tờ, thế giới này lại được hưởng đãi nộ cao cấp được 2 mở tờ hộ tống. Nói thẳng ra, chỉ cần hai gã da dày thịt béo đứng chắn phía trước không chết, thì Mộ Gặm Xạ sẽ không phải lo về tính mạng, cơ hội sống sót tăng gọn, anh ta đương nhiên mừng rỡ như điên. Chờ một chút. Ngay trước khi xuất phát, Đá Ngầm đột nhiên lấy ra hai món đồ giao dịch cho Phèn Sen Nhi An và Mộ Gặm Xạ. Món đồ này lớn bằng lòng bàn tay, trông như một khẩu súng lục thu nhỏ, nhưng Mộ Gặm Xạ vừa nhận lấy đã kinh ngạc. Hóa ra đây là súng tiêm rồ tê in vinh dự phải dùng điểm công vân mới mua được, hơn nữa loại thuốc này có thể giao dịch, giá mua còn đắt hơn loại không thể giao dịch, giá chính thức là 5 điểm công vân 5000 điểm thông dụng. Thực ra lúc đó Mộ Gặm Xạ đã có thái độ không muốn cứu Đá Ngầm, bây giờ nhận món đồ này có chút cảm giác vô công bất thụ lộc, nhưng anh ta lại chẳng hề ấy nấy, cười hề hề nhận lấy rồi nhét vào lòng. Phèn Sen Nhi An nhận lấy xem qua thì phát hiện điểm yếu lớn nhất của loại thuốc này là thời gian hồi chiêu dài đến 48 giờ. Tính ra, mỗi lần trải qua một thế giới có lẽ chỉ dùng được một liều. Ba người vừa đặt chân lên tấm thảm chất nhảy của chủng tộc Hồng Văn thì lập tức bị một con túc chủ lơ lửng trên không phát hiện và phát báo động. Mặc dù con túc chủ này ngay sau đó đã bị Mộ Gặm Xạ liên tục nổ súng bắn nát thành một trận mưa máu giữa không trung, nhưng hành động của nhóm Phèn Sen Nhi An vẫn không thể tránh khỏi bị bại lộ. Biện pháp phòng ngự nghiêm ngặt và nhanh chóng như vậy rõ ràng cho thấy chủng tộc Hắc Cực đã tấn công nơi này không chỉ một lần. Tuy nhiên, lần hành động này của nhóm Phèn Sen Nhi An vốn không định tác chiến ẩn nấp, mà là đường đường chính chính cường công kết hợp quấy rối, thanh thế càng lớn càng tốt. Phèn Sen Nhi An kéo tấm che mặt của mũ bảo hiểm xuống, dẫn đầu lao thẳng về phía một đội tấn manh thú đang chạy tới. Ngọn lửa hừng hực như hai con hỏa long, trực tiếp nuốt chửng đội tấn manh thú này. Dù có vài con sót lại cũng bị Mộ Gặm Xạ bắn tỉa giết chết một cách nhẹ nhàng. Tiếp theo, dĩ nhiên là tấn công dữ dội vào tháp phun bảo tử phòng không kia theo kế hoạch. Tháp pháo này được xây trên một vùng đất cao nhô ra, vị trí vô cùng tinh vi, tầm tấn công của nó có thể bao phủ ít nhất hơn nửa căn cứ phụ. Vì nhận được nguồn cung cấp dinh dưỡng trực tiếp từ mẫu xảo của căn cứ phụ, nên thanh máu của nó cũng lên tới hàng ngàn điểm, và tốc độ hồi phục máu cũng rất nhanh. Dù Mộ Gặm Xạ và Đá Ngầm có thể điên cuồng tấn công mà không bị phân tâm, cũng phải mất vài phút mới hạ được. Đá Ngầm lúc này đã gần như hoàn toàn tin phục tài năng lãnh đạo và mưu lược của thủy thủ, nhưng dù sao trước đây anh ta vẫn luôn là hạt nhân của cả đội, với thiên phú phòng ngự cùng năng lực cá nhân cực mạnh, trong lòng cũng có một sự tự phụ. Lúc Phèn Sen Nhi An cứu anh ta, Đá Ngầm đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vì vậy có thể nói anh ta hoàn toàn không biết gì về năng lực của Phèn Sen Nhi An. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh ta bị sử dụng như một nhân vật gây sát thương, đương nhiên an toàn hơn gấp 10 lần so với việc đứng chắn phía trước, nhưng không khỏi cảm thấy mình bị xem nhẹ và đánh giá thấp. Thời gian dần trôi, quân chi viện của chủng tộc từ bên dưới kéo đến ngày càng đông. May mắn là phán đoán của Phèn Sen Nhi An rất chính xác, quả nhiên toàn bộ đều là tấn manh thú cỡ nhỏ, thỉnh thoảng có vài con thứ xà xuất hiện cũng chỉ lác đác. Mục tiêu của thứ xà thông thường vốn đã tương đối lớn, máu lại không nhiều. Khẩu A cờ hoàng kim của Mộ Gặm Xạ lúc này sau khi được lắp thêm băng đạn hợp kim cao năng hạ hủy diệt bắn nhanh phẩm chất màu đen đã có thể dễ dàng bắn ra loạt 5 phát liên tiếp. Gần như ngay khi thứ xà xuất hiện là anh ta đã tiêu diệt nó, giảm bớt áp lực cho Phèn Sen Nhi An rất nhiều. Súng phun lửa tợ rỗ mẹ tợ giật ba tuy có nhiên liệu vô hạn nhưng chỉ có thể duy trì phun lửa liên tục trong 5 phút. Vì vậy, với vài con tấn manh thú nhỏ lẻ, Phèn Sen Nhi An trực tiếp dùng 5 đấm giải quyết. Dù vậy, chỉ sau 2-3 phút ngắn ngủi, xung quanh anh ta đã chất thành một vòng sắt trùng cao ngất, là kết quả của việc vừa phun lửa vừa ra tay hạ sát. Đá Ngầm ở dưới nhìn thấy cũng thầm kinh hãi. Kinh nghiệm chiến đấu của anh ta cũng rất phong phú, chỉ cần ước tính sơ qua là không nhịn được nói với Mộ Gặm Xạ, thủy thủ e là không trụ nổi nữa đâu. Hay để tôi ra thay một lúc. Mộ Gặm Xạ, người rất giỏi nắm bắt tình hình chiến trường, lại nhìn tấu mọi việc, vừa nhai kẹo cao su vừa ngắm bắn, cười khẩy nói, không nổi, còn sớm chán. Đá Ngầm kinh ngạc nói, cái gì? Lũ trùng chết tiệt đó không phải dạng dễ chơi đâu, dù là tôi không cầm khiên mà đứng dưới đó đến giờ chắc cũng mất ít nhất 200 máu rồi. Gã thủy thủ này trông có vẻ là cận chiến hệ sức mạnh, lẽ nào đã học được kỹ năng hồi máu nào đó? Mộ Gẳng Xạ cười ha hả, đại ca đáng ngẩm, tại sao anh ta không thể là một mở tờ giống như ông anh chứ? Đáng ngẩm kinh ngạc đến sững sờ, cái gì? Điều này sao có thể? Tuy kiến thức của tôi có hơi nông cạn, nhưng mở tờ ở độ khó này vốn đã đếm trên đầu ngón tay, e là cũng quen biết cả rồi. A Cờ Hoàng Kim, cậu cũng coi như là có tiếng tăm, nên biết rằng nếu không có thiên phú phòng ngự bẩm sinh thì không thể được gọi là mở tờ đâu. Mộ Gẳng Xạ nhún vai, lại bắn ra một loạt năm phát. Hai viên đạn một trước một sau bắn vào mắt một con thứ xà, rồi va vào nhau, trực tiếp nổ tung trong nam đó. Con thứ xà xui xẹo toàn thân phun ra chất lỏng màu vàng xanh rồi lăn từ trên sườn dốc xuống. Gã này hưng phấn huýt sáo một tiếng rồi mới nói, quy tắc này tôi đương nhiên biết, trước đây xà bèn của hội cộng sinh tuy ngông cuồng nhưng cũng không dám tự xưng là mở tờ, nhưng sự thật đúng là như vậy. Đại ca đáng ngẩm, nếu sếp không có thiên phú phòng ngự bẩm sinh, sao dám một mình nhảy khỏi túc chủ giữa biển trùng 10 vạn con để vớt mạng ông anh về? Đá ngầm có phần chết lặng, nói, nếu thủy thủ cũng có năng lực mở tờ đủ sức một mình đảm đương một phía, vậy tại sao còn cứu tôi? Nếu nói như vậy, xem ra anh ta mạnh hơn tôi rất nhiều, nhưng tại sao trước đây tôi chưa từng nghe nói về anh ta? Mộ Gẳng Xạ lắc đầu, cười khẩy, không, thực lực tổng hợp hiện tại của sếp vẫn còn dưới anh, nhưng tiềm năng về phương diện mở tờ thì có lẽ đúng là mạnh hơn anh một chút. Còn anh ấy nghĩ gì thì tôi không biết, cứ làm tốt nhiệm vụ anh ấy giao là được rồi. Tiện thể nói cho anh một chuyện, tôi không phải đào tẩu khỏi hội cộng sinh. Đá ngầm ngạc nhiên, cậu nói vậy tôi mới nhớ ra, gặp cậu ở đây đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng sự kết hợp giữa kim loại đạo sư và con kiếm long đáng sợ của Phát Nô, thực lực của họ quả thực vô cùng khủng bố, có thể nói là chiếm ưu thế áp đảo ở độ khó hiện tại. Mà cậu lại là người được kim loại đạo sư tin tưởng sâu sắc, sao lại xuất hiện trong đội ngũ tạm thời mới thành lập này? Chương 47, xác định mục tiêu nhanh bước. Trung tộc tranh bá chương 47, mục tiêu đã định đối mặt với câu hỏi của GLC, Mo Gẳng Xạ chỉ cười không đáp, ánh mắt chìm vào dòng hồi ức sâu thẳm. GLC nhìn vẻ mặt của Mo Gẳng Xạ rồi nghiêm túc nói tiếp, tôi nhớ sau khi các anh rời đi, Hạ Nại và Dồ ẹn lúc đó gần như phát cuồng, đã bàn bạc rất nhiều về nguyên nhân, đều cho rằng có lẽ anh đã lén giấu riêng trang bị gì đó trong đội, món trang bị đó ít nhất cũng phải cấp bậc cốt truyện bạc, nên mới dứt khoát đào tẩu. Nếu không thì chẳng thể nào tìm ra động cơ để anh làm vậy. Mo Gẳng Xạ lắc đầu cười khổ, vẻ mặt nặng trĩu, hít một hơi thật sâu rồi nói, lý do tôi trở thành người tự do, nói một cách nghiêm túc, chính là do một tay đầu lĩnh tạo nên. GLC càng kinh ngạc hơn, thủy thủ một tay khiến anh trở thành người tự do. Nói vậy là sao? Mo Gẳng Xạ chậm rãi lắc đầu. Hội cộng sinh lúc đó đã dốc toàn lực, định đi trộm hòn đá phù thủy trong thế giới Harry Potter, nhưng bị bang bằng cản trở, kết quả là bang bằng bị đánh lui, còn phe cận chiến cùng với cậy móng thì thương vong gần hết. Cuối cùng, kim loại đạo sư cùng Pháp Nô và vài người khác tiến vào Zin Gods dưới lòng đất, vẫn muốn đoạt bảo thành công. Trong số những người bị coi là bia đỡ đạn đó, có cả thủy thủ, người mà ai cũng xem là tân binh. Vẻ mặt gì ở sĩ đã hiện lên sự khó tin, anh cũng không phải kẻ ngốc, đã đoán được đại khái những gì Mo Gẳng Xạ sắp nói, chẳng lẽ đúng vậy, tôi không biết dưới Zin Gods đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả cuối cùng là hội cộng sinh giải tán vì người sáng lập và phó đoàn trưởng được chỉ định đã chết nhưng người sống sót bước ra lại là anh ta. Thủy thủ. Mo Gẳng Xạ cười khổ nói, trước đó, trong lòng tôi, thủy thủ chỉ là một cổ phiếu tiềm năng mà thôi. Nhưng kể từ khi nhận được tin kim loại đạo sư và Pháp Nô đã chết, tôi không còn chút do dự nào mà gọi anh ấy một tiếng đầu lĩnh. Dị sĩ nghiền ngẫm ý tứ trong lời của Mo Gẳng Xạ, nhất thời cũng không khỏi thán phục trước những gì mà thủy thủ đã trải qua. Anh tự nghĩ, nếu là mình, để sống sót thoát ra trong tình huống hung hiểm tột cùng đó, dị sĩ tự nhận mình không có bản lĩnh ấy. Chúng chi còn phải tiêu diệt cả kim loại đạo sư và Phát Nô. Trong lúc hai người trò chuyện, u pháo bào tử phòng không kia đã cạn kiệt HP, rắc một tiếng rồi nổ tung thành một trận mưa máu. Phèn Sen Nỉ Ản không còn lo ngại về nhiên liệu nữa, súng phun lửa tợ rộ mẹ tợ giật 3 được khởi động hết công suất, phun ra hai con rồng lửa dài ngoằng, thiêu rụi 17, 18 con tấn manh thu đang lao tới từ khoảng cách hơn 20 mét thành những quả cầu lửa, sau đó nhanh chóng rút lui. Lúc này, đến lượt gì ở Si Bắc Hậu, Mo Gẳng Xạ yểm trợ ở giữa, Phèn Sen Nỉ Ản rút trước, ba người leo lên túc chủ rồi bay đi xa. Kinh nghiệm chiến đấu của cả ba đều vô cùng phong phú, lần đầu phối hợp mà lại ăn ý đến mức không một cái hở. Sau khi bay lên trong khoang nang của túc chủ, cả ba đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao phía trước cũng có một bảo tử phi long mở đường, có gì bất thường cũng có thể cảnh báo trước. Lúc này, GLC thực sự rất tò mò về Phèn Sen Nỉ Ản, bèn lên tiếng hỏi về thiên phú phòng ngự bẩm sinh của anh rốt cuộc là gì. Phèn Sen Nỉ Ản vốn đã có ý định kết giao với GLC, nên cũng không có gì phải giấu giếm, trực tiếp cho anh xem thông tin về thiên phú cấp C của mình, khiến GLC lập tức bừng tỉnh, hiểu ra tại sao Phèn Sen Nỉ Ản lại có thể cầm cự lâu như vậy giữa 7 tấn manh thú. Rõ ràng, nếu phải đối phó với 500 con tấn manh thú cùng lúc, chắc chắn Phèn Sen Nỉ Ản sẽ sống lâu hơn, nhưng nếu đối đầu với 10 con tấn manh thú tinh anh, dị sĩ không nghi ngờ gì sẽ là người sống sót lâu hơn. Tiếp đó, ba người lại lần lượt tấn công hai căn cứ khác của chủng tộc Hồng Văn và đều thành công, tiện thể giết được ít nhất gần 200 con tấn manh thú và mấy chục con thứ xả. Tuy nhiên, khi đến căn cứ tiếp theo của chủng tộc, Phèn Sen Nỉ Ản lại cho dừng kế hoạch hành động ngay trước khi chuẩn bị tấn công. Lý do từ bỏ rất đơn giản, thậm chí có phần hoang đường, bởi vì anh và Mo Gẳng Xạ đồng thời cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác bất an này đến không hề có dấu hiệu hay lý do gì. Nhưng Phèn Sen Nỉ Ản cứ thế đột ngột dừng kế hoạch. Dùng lý do cảm giác cảnh báo rõ ràng là không thuyết phục được ai. Trong thế giới mộng ma, có thể nói là nguy hiểm ở khắp nơi, chỉ cần có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng thì cảm giác sẽ cảnh báo. Nhưng có câu giàu sang tìm trong hiểm nguy, nếu cứ thấy cảnh báo là lùi bước thì chẳng khác nào sợ nghẹn mà bỏ ăn, chẳng làm được việc gì nữa. Vì vậy, tác dụng lớn nhất của cảm giác là giúp người ta tránh bị phục kích đột ngột và né tránh những đòn chí mạng trong chiến đấu. Hành động thay đổi kế hoạch đột ngột như của Phèn Sen Ni An có thể nói là rất hiếm thấy trong thế giới mộng ma. Nhưng anh cũng không giải thích gì, mãi cho đến khi lên túc chủ bay đi xa mới trầm giọng nói, căn cứ vừa rồi không có dấu hiệu bị tấn công gần đây, nhưng số lượng tấn mảnh thu trong đó lại ít hơn khoảng 100 con. Các căn cứ khác, số lượng công phong khai thác khoáng thạch vẽn đỏ dạ không bao giờ dưới 50 con, nhưng ở đây chỉ có 45 con. Ngoài ra, tần suất công phong ngậm tinh thể ra vào phòng ấp trứng rất dày đặc. Dù Phèn Sen Ni An không nói thêm, nhưng Mo Gẳng Xạ và Dì Xì đều hiểu ý anh, số tấn mảnh thu ẩn nấp đã đi đâu. Trung tộc muốn ấp nợ các công trình cơ quan đều phải hy sinh một công phong làm lõi, vậy 5 con công phong bị thiếu đã đi đâu, ấp nợ ra thứ gì? Tần suất công phong ra vào phòng ấp trứng dày đặc càng chứng tỏ một điều, đó là có một lượng lớn trứng trùng đang được ấp nợ liên tục, vì vậy cần bổ sung rất nhiều năng lượng từ khoáng thạch vẹn đó ra. Nếu những điểm đáng ngờ này chỉ xuất hiện một, có thể là trùng hợp, nhưng nếu chúng xuất hiện cùng lúc, thì phần lớn chính là một cái bẫy. Đương nhiên, đối với chủng tộc Hồng Văn, làm đến bước này đã đủ để lừa được nao chủng của bộ tộc Hắc Văn Mắc Câu, chỉ tiếc rằng đối thủ của chúng lại là khế ước giả. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? GLC không nhịn được hỏi. Trong lời nói của anh đã có ý thăm dò rõ ràng. Vị trí lãnh đạo đội không phải tự xưng mà có, uy tín chính là được bồi đắp từng chút một qua những việc nhỏ nhặt như thế này. Khi người khác đã hình thành một sự phụ thuộc tự nhiên vào bạn, thì dù bạn không muốn ngồi vào vị trí đó cũng khó. Phèn Sen Ni An cười nói, mục đích chính của chúng ta trong lần thăm dò này là để gây nhiễu loạn cho nao chủng Hồng Văn, tiện thể dò xét tình hình thực tế của các căn cứ. Mục tiêu cuối cùng là cướp khoáng thạch trong các căn cứ phụ của chúng để kiếm công vân. Bây giờ đã có mục tiêu rồi, thì đương nhiên là đi thẳng đến đó thôi. Diệp Sĩ hít một hơi thật sâu, mục tiêu của anh, chẳng lẽ là căn cứ số 1. Phèn Sen Ni An gật đầu, khẳng định chắc địch, đúng vậy. Ánh sáng mờ ảo, một con thứ xà đang trung thành tuần tra trong căn cứ. Dù trên người nó vẫn còn những vết thương rõ rệt, nhưng trên thảm chất nhảy của bản tộc, vết thương của chúng có thể được chữa lành ổn định và nhanh chóng. Mặc dù trong cuộc đột kích của Bảo Tử Phi Long trước đó, căn cứ đã tổn thất nặng nề, khắp nơi vẫn còn những vết thương do đạn Bảo Tử bắn phá, nhưng kẻ địch cũng thương vong thảm trọng, bằng chứng chính là những xác Bảo Tử Phi Long màu đen đang dần bị tiêu hóa trong thảm chất nhảy. Đồng nhiên, thứ xa chuyển đến tín hiệu chiến đấu. Khi chiến đấu, chủng tộc sẽ tỏa ra một loại hormone giống như ong và kiến, các chủng tộc khác hoàn toàn không thể nhận ra mùi này, nhưng đối với đồng tộc thì lại là một dấu hiệu vô cùng rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, con thứ xà này lập tức lao về phía chiến trường. Nhưng khi nó vặn vẹo thân mình bước ra ngoài căn cứ, một luồng lửa đột nhiên phun ra từ cách đó trăm mét. Tiếng tạch 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 truyền đến vô cùng rõ ràng. Con thứ xà này vừa quay đầu định phun axit về phía kẻ địch trong bóng tối thì đã bị lực xung kích cực lớn từ viên đạn hất văng xuống đất, xác nó nổ tung, văng thành một bãi thịt nát và máu tươi. Trên một khoảng đất trống cách đó khoảng một cây số, Phèn Sen Ni An và Diệp Sĩ đang kề vai chiến đấu. Họ đã tiêu diệt tổng cộng gần 100 con tấn manh thú ở đây. Còn Bào Tử Phi Long và Túc Chủ thì lơ lửng trên các con đường huyết mạch ở phía đông và phía tây. Nếu não trùng Hồng Văn cử viện binh trên bộ đến đây, chắc chắn họ sẽ nhận được cảnh báo trước. Tuy nhiên, theo liên lạc thần kinh từ bộ tộc Hắc Cực nửa giờ trước, não trùng Hắc Cực Ma Chấp đã điều động gần 1/4 quân đội bắt đầu tấn công căn cứ phụ số 4 của não trùng Hồng Văn cách đây 300 cây số. Trữ lượng khoáng thạch vẽn đỏ dạ trong mạch khoáng ở đó thậm chí còn vượt qua sản lượng của căn cứ chính của bộ tộc Hồng Văn. Cuộc tấn công lần này có thể nói vừa là tấn công nghi binh, vừa có thể chuyển thành một cuộc đột kích toàn diện trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, đối với não trùng Hồng Văn, việc bảo vệ căn cứ phụ số 4 lúc này là quan trọng nhất. Còn cuộc đột kích của ba người họ vào căn cứ số 1 có lẽ sẽ không được não trùng Hồng Văn coi trọng. Quan trọng hơn là, trữ lượng khoáng thạch vẽn đỏ dạ trong mạch khoáng của căn cứ số 1 hiện tại cũng sắp cạn kiệt, điều này tự nhiên có nghĩa là nó đã mất đi phần lớn giá trị tồn tại. Chắc cũng gần xong rồi, nhị dị xì dứt khoát rút thanh quang kiếm màu đen của mình ra khỏi miệng một con tấn manh thú, chất dịch màu xanh lá dính trên đó nhanh chóng bốc hơi, xèo xèo bốc khói rồi biến mất trong nháy mắt. Nếu không ấp nợ thêm binh lực mới, thì quân đội trong căn cứ phụ này chắc đã cạn kiệt rồi. Hai người đứng tựa lưng vào nhau trông khá thảm hại, nhưng thực chất chỉ bị thương ngoài da, cử động vẫn nhanh nhẹn dứt khoát, không ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu cá nhân. Phèn Sen Ni An gật đầu, "A cờ, bên cậu thế nào rồi?" "Chết tiệt, con thứ xà đó lại phun axit vào hàng tôi." "Lệ chúa, nếu sau này chức năng sinh lý của tôi bị tổn hại dù chỉ một chút, tôi thể sẽ giết sạch tất cả những con thứ xà mà tôi gặp." Mo Gẳng Xạ giận dữ hét lên. Phèn Sen Ni An bực bội nói, "Tôi không có hứng thú với cái thứ bị thứ xà phun chúng của cậu. Tôi hỏi là cậu có thấy bên trong căn cứ còn bao nhiêu binh lực?" Chương 48, đồng minh bất ngờ đối mặt với câu hỏi của Phương Sâm Nham, Mạc Can Sa nhanh chóng trả lời, "Hết rồi. Hiện tại chỉ có 3 pháo đài lưới gai. Tôi đề nghị chúng ta có thể xử lý cái ở phía tây trước, nó không được hai tháp còn lại yểm trợ. Ngoài ra, không phát hiện trùng phun lửa, loại này chắc đã bị tập trung hết vào trong căn cứ Hồng Văn rồi. Chuyện tiếp theo chỉ có thể dùng từ như trẻ tre để hình dung, quan trọng hơn là Tiểu Thạch đã bước đầu cảm nhận được lợi ích khi phối hợp với Phương Sâm Nham, đó là rủi ro mà gã phải gánh chịu đã giảm đi đáng kể, hay nói chính xác hơn, rủi ro 100 ban đầu đã chuyển thành mô hình hai người cùng gánh 50, điều này được thể hiện một cách tận tình sảng khoái khi tấn công hai pháo đài lưỡi gai còn lại, một khi máu của Tiểu Thạch giảm xuống 50, gã lập tức cùng Mạc Can Sa rút khỏi phạm vi tấn công của lưỡi gai, sát thương của hai pháo đài lưỡi gai kia tự nhiên sẽ chuyển sang người Phương Sâm Nham. Đến khi máu của Phương Sâm Nham hao hụt tương đối nhiều, Tiểu Thạch lại nhờ thuốc men và những thứ tương tự mà hồi phục được tạm tạm, có thể xông lên đỡ đòn lần nữa, cách này đã tăng mạnh tỷ lệ sống sót và khả năng chịu lỗi của cả hai. Sau khi xông vào mẫu xảo của căn cứ phụ này, Mạc Can Sa là người đầu tiên xông vào đại sảnh một cách cực kỳ hung ác, xả mấy băng đạn bắn chết đám ong thợ đang vận chuyển tinh thể, khiến dịch xanh bắn tung tóe. Vì mỏ khoáng sản sắp cạn kiệt, nên việc chúng làm nhiều nhất lúc này không phải là thu thập, mà là vận chuyển. Sau đó ném số tinh thể bẽn đỏ dạ tồn kho này vào bể tiêu hóa trong mẫu xào để chiết xuất năng lượng, và nguồn năng lượng này sẽ được mẫu xào của căn cứ phụ chuyển đi không chút hao tổn cho mẫu xào Hồng Văn, bản thể của bộ tộc Hồng Văn, thông qua một hình thức nào đó mà con người chưa thể lý giải. Dù nhóm Vương Sâm Nham đã dọn dẹp hàng phòng ngự của địch, mỏ khoáng sản ở đây đã cạn kiệt do khai thác quá tải, nhưng lượng tồn kho chất đống trong mẫu xào cũng đủ khiến họ có cảm giác bội thu. Sau khi kiểm kê, nhóm Vương Sâm Nham thu được tổng cộng gần 2.800 đơn vị tinh thể bẹn đỏ dạ và hơn 500 đơn vị quặng cộng sinh gas quý hiếm. Đương nhiên, điều khó giải quyết là số tinh thể và quặng này không được số hóa trực tiếp như điểm thông dụng, mà chúng chiếm diện tích. Dĩ nhiên cũng có thể bán chúng cho ấn ký ác ngộng để đổi lấy điểm thông dụng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 10.000 điểm, chia cho 3 người thì chẳng còn lại bao nhiêu, mà chỉ cần nhìn ánh mắt khao khát của Tiểu Thạch là biết gã cần thứ này đến mức nào. Huống hồ gã đã trực tiếp bỏ ra 20.000 điểm thông dụng để nhờ hai người giúp đỡ. May mà lúc này, sau khi Phương Sâm Nham thăng cấp thiếu úy, không gian lưu trữ của không gian ác mộng cũng được mở rộng theo, dung tích đã rất đáng kể, tuy không thể chứa hết toàn bộ tinh thể và quặng cộng sinh, nhưng sau khi dọn trống hết mức có thể, hắn cũng chứa được gần hết. Phần còn lại dĩ nhiên do Mạc Can Sa và Tiểu Thạch chia nhau gánh. Lúc này Mạc Can Sa thì không sao, nhưng Tiểu Thạch lại nhìn Phương Sâm Nham với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, quân hàm hiện tại của cậu là gì? Chẳng lẽ đã lên tới cấp sĩ quan cấp tá dự bị rồi sao? Không gian cá nhân lại có thể lớn đến vậy? Phương Sâm Nham lắc đầu, "Không, tôi là thiếu úy." Câu này vừa nói ra, cả Mạc Can Sa lẫn Tiểu Thạch đều trợn tròn mắt, cậu là thiếu úy? Không phải thiếu úy dự bị. Đúng vậy, Phương Sâm Nham ngạc nhiên nói, có gì lạ sao? Tiểu Thạch quay người lại, nghiêm túc nhìn Mạc Can Sa và nói, vốn dĩ tôi không tin lời anh, tổ hợp của kim loại đạo sư và pháp nô biến thái đến mức nào, sao có thể chết trong tay một mình thủy thủ, nhưng bây giờ tôi hơi tin rồi đấy. Sau đó Phương Sâm Nham mới biết, chỉ những khế ước giả dùng điểm công vân không qua giao dịch để thăng cấp quân hàm mới nhận được danh hiệu quân hàm chính thức, ngoài ra, một khi đã dùng điểm công vân giao dịch được để thăng cấp, thì giống như có một vết nhơ trong đời, trước quân hàm sẽ có thêm chữ dự bị và chỉ nhận được vài chức năng cơ bản nhất. Dĩ nhiên, nghe nói cũng có cách để loại bỏ ba chữ dự bị chết tiệt này, nhưng cái giá phải trả là vô cùng đắt đỏ. Trước đây bạn đã gian lận giao dịch bao nhiêu điểm công vân để thăng cấp, thì bây giờ muốn xóa bỏ nó thì phải trả giá gấp đôi. Ví dụ, Mạc Can Sa hiện là thượng đẳng binh dự bị, lúc thăng cấp đã gian lận giao dịch 10 điểm công vân, vậy muốn xóa vết nhơ này, gã phải trả gấp đôi, tức là 20 điểm công vân do chính mình kiếm được, còn nếu là sĩ quan cấp ý dự bị thì cần gấp 3 lần, cứ thế mà suy ra. Hơn nữa, quân hàm được nâng cấp sau khi xóa vết nhơ tiểu này cũng không thể tốt bằng việc thăng cấp trực tiếp. Nghe những lời này, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy vô cùng may mắn, nếu không phải mình tự mình khám phá di tích của Vương quốc Gỗ Lìn và kiếm được lượng lớn điểm công vân, thì làm sao có thể thăng cấp thiếu úy nhanh như vậy. Lúc này, Tiểu Thạch đột nhiên nói, "Thủy thủ, không biết sau khi kết thúc thế giới này, cậu có định thành lập đội ngũ không? Tôi nghe nói đội ngũ do người có quân hàm chính quy thành lập dường như bẩm sinh đã có năng lực đội nhóm. Hơn nữa hình như còn có những ưu thế khác, mạnh hơn đội ngũ dự bị rất nhiều về mọi mặt." Phương Sâm Nham cười nói, "Vốn dĩ tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe cậu nói vậy, tôi lại thấy khá tò mò đấy." Thế đó, ba người bắt đầu phá hủy căn cứ đã hoàn toàn không còn phòng bị này. Nói là không còn phòng bị cũng không hoàn toàn đúng, mẫu xào ở đây vẫn đang không ngừng ấp tấn manh thu và thứ xà theo bản năng sinh tồn, nhưng điều tấn công nhỏ giọt thêm dầu vào lửa này đã vô dụng với họ. Sau khi tiêu diệt từng tháp pháo bảo tử phòng không gần căn cứ, những bảo tử phi long của bộ tộc Hacker nghe tin cũng kéo đến hỗ trợ, thậm chí còn có 5 túc chủ chở theo vài đội tấn manh thu của quân Hacker đến giúp sức, chưa đầy nửa giờ sau, căn cứ này đã bị phá hủy hoàn toàn. Phá hủy một căn cứ phụ rõ ràng cũng là một thành tích đáng nể, vì vậy ba người Phương Sâm Nham mỗi người cũng nhận được gần 20.000 điểm danh vọng. Lúc này, thông tin nhận được từ túc chủ cho biết, não trùng ma chấp của tộc Hacker không biết vì sao lại chủ động xuất kích, bắt đầu dựa vào ưu thế chiếm lĩnh công phận, chia quân làm nhiều ngả để tấn công áp chế toàn diện bộ tộc Hồng Văn. Thậm chí còn bắt đầu thử dùng phương pháp không vận kết hợp bảo tử phi long và túc chủ để cưỡng ép đổ bộ, quyết đấu tiêu hao với bộ tộc Hồng Văn. Trong chốc lát, khắp lãnh thổ của bộ tộc Hồng Văn khói lửa ngập trời, quân chủ lực của chúng tuy có ưu thế lớn về số lượng thứ xả và tấn mãnh thú, nhưng tính cơ động lại khá yếu. Nếu lúc này toàn quân xuất kích, hậu phương khó tránh khỏi trống rỗng, một khi xảo huyệt bị triệt hạ, mất đi nguồn binh lực tăng viện liên tục, thì cũng là bại nhiều thắng ít. Chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi, Phương Sâm Nham nhìn lên bầu trời xa xăm, lẩm bẩm. Lúc này, họ chỉ còn cách căn cứ chính của bộ tộc Hồng Văn vài trăm cây số, thỉnh thoảng lại thấy những luồng sáng màu xanh đậm như dáng chiều xé toạc bầu trời, ngay sau đó là 3-4 quả cầu ánh sáng màu xanh biếc khổng lồ bắn vọt lên không trung. Quả cầu ánh sáng xoay tròn với tốc độ cực cao, phía trước nó, không khí thậm chí còn xuất hiện những gợn sóng không màu hình xoáy nước, trên quỹ đạo bay qua còn để lại những vệt sáng xanh lấm tấm. Đường kính của quả cầu ánh sáng đó ít nhất cũng gần 100 mét, tuy chỉ nhìn từ xa, nhưng lại toát ra một sức mạnh ngang tàng vô song như muốn hủy diệt tất cả. Chỉ cần nhìn thôi, nhìn từ xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được ánh sáng và sức mạnh sôi trào như ập vào mặt, khiến người ta không khỏi nín thở. Tiêu Thạch nhìn về phía nơi bắn ra quả cầu ánh sáng, thở dài, đây chắc là tháp phòng không phun bảo tử cỡ lớn mà nhiệm vụ yêu cầu phá hủy rồi. Chết tiệt, lúc ngồi trên phi thuyền còn chưa thấy nó đáng sợ thế nào, giờ mới phát hiện thứ này e là cũng không dễ đối phó. Phương Sâm Nham nghiêm mặt nói, nếu tôi không đoán sai, não trùng ma chấp của tộc Hacker dám đột ngột tấn công, e là đã nhận được viện quân cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy nó mới dám toàn tâm toàn ý tấn công mà không vướng bận, điều đó càng chứng tỏ một điều, nếu chúng ta muốn phá hủy tháp phòng không phun bảo tử cỡ lớn, thì phải nhanh chóng hành động trước bộ tộc Hacker, nếu không, sau này chắc chắn sẽ không còn chút cơ hội nào. Viện quân mạnh. Mạc Can Sa ngạc nhiên, ô hát, xịt. Còn ai sẽ giúp lũ bọ này nữa? Phương Sâm nham thản nhiên nói, nào trùng ma chấp của tộc Hacker đã có thể hợp tác với chúng ta và chúng ta đợt nghỉ của thế lực hành tinh mẹ, vậy tại sao lại không thể hợp tác với các thế lực khác của loài người? Ý tưởng mà Phương Sâm Nham đưa ra giống như một quả bom hẹn giờ đột ngột phát nổ, tiếng nổ vang trời, tiện thể khiến cả Mạc Can Sa và Tiểu Thạch đều sức sở, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác. Phương Sâm Nham tiếp tục nói với ánh mắt sâu thẳm, trữ lượng của mỏ khoáng sản năng lượng cao mà bộ tộc Hacker chiếm giữ cực kỳ phong phú, nếu không cũng chẳng khiến nó trở thành kẻ thù chung như vậy, thế nên thứ nó thiếu nhất bây giờ là thời gian chứ không phải tài nguyên. Từ hành vi của nó cũng có thể thấy, nó không hề kính trọng nữ chúa lưỡi đao của tộc chúng, ngược lại còn đầy tham vọng, có ý muốn tự lập. Và có thể tưởng tượng được, các thế lực thực dân của loài người đã đứng vững trên hành tinh này cũng không muốn hành tinh mẹ chen chân vào, vô cớ chia chắc thêm lợi ích. Vì vậy, hai bên vừa gặp đã hợp cũng là điều hợp tình hợp lý. Bộ tộc Hacker rất có thể đã trả một cái giá rất cao bằng quặng vẹn đỏ dạ và quặng gas quý hiếm để mua vũ khí, trước lợi ích khổng lồ, các tập đoàn của loài người không có lý do gì để từ chối đề nghị này, đặc biệt là khi vũ khí họ bán ra còn được dùng cho nội chiến giữa các tộc chúng. Điều này càng khiến hành vi của họ được khoác lên một lớp vỏ chính nghĩa, càng thêm không kiêng dè gì. Tiêu Thạch nhíu mày nghi ngờ, nhưng đó là suy đoán của cậu, không có bất kỳ bằng chứng nào cả. Phương Sâm Nham mỉm cười, bằng chứng rất đơn giản chỉ là chương 49, Cao Nguyên Bảo Tử đúng vậy, bằng chứng đã rất rõ ràng rồi. Mộ Gẳng Xã đột nhiên nói, việc tộc Hắc Cực chuyển từ công sang thủ chính là bằng chứng lớn nhất. Xem ra, để cân bằng yếu thế trên không, đội hình chủ lực của tộc Hồng Văn là sự kết hợp giữa bọn nổ, tờ và tấn manh thú. Với một đội hình như vậy, đối với các bộ tộc sở chỉ có căn cứ tiến hóa cấp 2, ngoài việc đối đầu trực diện thì đúng là không có cách nào hay hơn. Nhưng nếu tộc Hắc Cực có thể huy động được một số lượng xe tăng của loài người và bố trí trong trận địa của mình thì chỉ cần một lượng lớn tháp pháo lơi gai hơn 10 chiếc xe tăng chuyển sang chế độ công thành một số lượng tờ vừa phải là đủ để phòng thủ. Phải biết rằng, xe tăng của loài người ở chế độ công thành có tầm bắn gấp 3 lần tờ, sát thương gây ra là sát thương lan, lại còn có sức tấn công cực kỳ khủng khiếp. Đây chính là khắc tinh của đội hình quân mà tộc Hồng Văn đang sử dụng, có thể nói là sẽ tạo ra sự áp chế cực mạnh, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Để khắc chế chiến thuật này, tộc Hồng Văn với mưu xảo chỉ tiến hóa đến cấp 2 chỉ có một cách chiến thắng, đó là sản xuất hàng loạt phi long để tiêu diệt tất cả xe tăng công thành, hoặc trực tiếp đổ bộ quân xuống cạnh xe tăng. Nhưng chớ chê hay, họ lại đang hoàn toàn yếu thế về quyền kiểm soát không phận. Để phá vỡ thế cục này, tộc Hồng Văn buộc phải sản xuất một lượng lớn đơn vị không quân để giành lại quyền kiểm soát bầu trời. Đây chắc chắn là một quá trình gian khổ và kéo dài, càng khiến hai bên rơi vào tình thế tiêu hao lực lượng đầy khó xử. Nhưng đối với tộc Hắc Cực, kẻ sở hữu một mỏ khoáng năng lượng cao đủ để khai thác trong 10 năm, chiến tranh tiêu hao chính là cục diện mà họ mong muốn nhất. Chết tiệt. Dĩ cũng đã hiểu ra, trầm giọng nói, nếu viện trợ mà chúng ta đơn nghỉ đã hứa không còn quan trọng nữa, thì đối với não trùng ma chấp của tộc Hắc Cực, tòa tháp phòng không phun bảo tử khổng lồ kia bắt buộc phải được bảo toàn. Về việc công, đây là vũ khí mang ý nghĩa chiến lược do nữ hoàng lưỡi đao, lãnh tụ của sở, bố trí. Bảo vệ chúng nguyên vẹn sẽ giúp hòa hoãn mối quan hệ với cấp trên. Về việc tư, nắm giữ thứ này trong tay chính là nắm giữ sự an toàn của tuyến vận tải của loài người trên hành tinh này. Khi đàm phán với loài người, có thể dùng nó làm con bài mặc cả, được lợi từ cả hai phía. Phèn Sen Ni An gật đầu, đại khái là như vậy. Ngoài ra, chúng ta còn phải chuẩn bị tâm lý rằng gần những tòa tháp phòng không phun bảo tử khổng lồ đó rất có thể có lính canh trực thuộc do nữ hoàng lưỡi đao phái tới. Tiêu diệt chúng có lẽ sẽ là một trận chiến khó khăn, vì vậy bây giờ chúng ta phải quay về một chuyến. Một là để tổng hợp lại điểm danh vọng, có lẽ có thể đổi sức mạnh mẫu xào cho dịp, cố gắng tăng cường khả năng sống sót cho mọi người. Hai là để đổi một số túc chủ và binh lực, nhân tiện yêu cầu chúng ta đợi nghỉ phái toàn bộ đội quân trực thuộc của ông ta cho chúng ta. Nếu chúng ta tiến triển thuận lợi thì không cần họ ra tay, còn nếu tình hình tồi tệ hiểm ác, cũng không thể không để họ làm bia lỡ đạn. Dịp suy đi tính lại, cuối cùng vẫn cảm thấy sự sắp xếp của Phèn Sẹn Nì Ản quả thực chặt chẽ không kẽ hở, không thể bắt bẻ, liền im lặng gật đầu đồng ý sau khi trở lại mẫu xào của tộc Hắc Cước. Quả nhiên đúng như suy đoán của Phèn Sẹn Nì Ản, trên một cao điểm hiểm yếu gần căn cứ chính của tộc Hắc Cước, họ phát hiện có tới 16 chiếc xe tăng công thành của loài người đã được bố trí sẵn. Loại sâu phun lửa khổng lồ cũng bắt đầu xuất hiện trên trận địa, không ngừng bỏ trườn tuần tra. Hơn nữa, từ ký hiệu nguyên bản trên những chiếc xe tăng này có thể thấy, chúng thuộc về căn cứ mũ sắt tử thần mà Phèn Sẹn Nì Ản từng giao thiệp. Căn cứ đầu tiên của loài người hợp tác với tộc Hắc Cực lại là nơi này, điều này ngay cả Phèn Sẹn Nì Ản cũng không ngờ tới. Chuyện này trông có vẻ bất ngờ, nhưng thực ra lại hoàn toàn hợp lý. Một khi thế lực loài người từ hành tinh mẹ hợp tác thành công với tộc Hắc Cực, họ chắc chắn sẽ xây dựng một căn cứ tiền đồn gần đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, căn cứ mũ sắt tử thần sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất, vì vậy họ đương nhiên phải ra tay trước để chiếm ưu thế, dập tắt khả năng đổ bộ của hành tinh mẹ từ trong trứng nước. Khi Phèn Sẹn Nì Ản và nhóm của mình điều khiển túc chủ đến gần, họ có thể thấy rằng 16 chiếc xe tăng công thành vẫn do con người điều khiển, nhưng phần lớn cơ thể họ đã bị tấy ký sinh trùng, sinh tử nằm trong tay nào trùng ma chấp của tộc Hắc Cước. Tuy nhiên, theo lời trung tá Đơn Nghi, loại ký sinh trùng này dường như cũng có thể chữa trị các bệnh tật trong cơ thể, vì vậy đối với những người lính này, có lẽ đây cũng là tái ông thất mã, trong họa có phúc. Bên cạnh mỗi chiếc xe tăng đều được bố trí dày đặc tờ và ít nhất 2 tháp phòng không bảo tử của sở. Rõ ràng là để đề phòng chiến thuật đối phương dùng không quân lao lên tiêu diệt xe tăng. Sau khi ba người tụ lại bàn bạc, họ đã đổi sức mạnh mẫu xào cho dịp, tăng tất cả thuộc tính của bạn thêm 1 điểm. Tiếp theo, một gẳng xa đổi ạ diện lìn cải tiến gen tấn manh thú, tăng vĩnh viên 33 tốc độ di chuyển cơ bản, mức tăng này dựa trên chỉ số nhanh nhẹn gốc, hiệu quả thực tế tương đương với việc tăng 8 điểm nhanh nhẹn. Còn hormone có thắt cơ khoang bụng tờ giúp tăng 15 tầm tấn công xa, thuộc tính này không quá cần thiết với mổ gặm sạn nên họ đã để dành lại. Cuối cùng, ba người gom góp lại, dành dụm được 12.000 điểm thông dụng, dùng số danh vọng kiếm được để mua binh trùng sở, tiêu sạch sành xanh. Sau đó, họ lại tìm đến trung tá Đơn Nghi, thuận lợi giành được quyền chỉ huy tất cả binh lính ngoại trừ ông ta. Vì vậy, binh lực khi xuất phát cuối cùng như sau: lính thủy đánh bộ tinh nhuệ, 7 người; tờ, 7 con; tấn manh thú, 30 con; võ nổ, 12 con; túc chủ, 6 con; phi long bảo tử, 4 con. Một đội quân như vậy cộng thêm 3 người phèn xèn nị ạn, có thể nói là sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Ước tính có thể dễ dàng tiêu diệt trực diện các đội quân sở thông thường có quy mô dưới 100 con. Đối với đội quân quy mô 200 con cũng có thể đánh ngang tài ngang sức. Sau khi dừng lại ở căn cứ Hắc Cức một lúc, phèn xèn nị ạn đoán rằng trận chiến phía trước đã đến hồi gay cấn, liền ra lệnh xuất phát. 6 túc chủ chờ đầy quân được 4 phi long bảo tử vây quanh ở giữa, 12 bọ nổ hộ tống ở vòng ngoài cùng, cố gắng hết sức để tránh những tình huống bất ngờ. Sau gần nửa giờ bay, họ đã có thể thấy tình hình chiến sự phía trước khốc liệt ngoài sức tưởng tượng. Nhìn từ trên cao xuống, một lượng tờ và tấn manh thu đông khủng khiếp đang tràn ra từ căn cứ chính của tộc Hồng Văn, giống như một dòng lũ đen kịt khổng lồ. Cách đó không xa, dòng lũ này chia thành 4 nhánh, 3 nhánh lao đến giải cứu 3 căn cứ phụ của mình, còn nhánh lớn nhất thì xông thẳng về phía căn cứ chính của tộc Hắc Cước. Theo quan sát của Mộ Cảnh Sạ, tỷ lệ quân lực hai bên lúc này thậm chí đã đạt đến mức áp đảo kinh hoàng 3-1, xem ra phần thắng của tộc Hồng Văn vẫn lớn hơn. Có lẽ vì quyền kiểm soát không phận bị áp chế hoàn toàn, nên tộc Hồng Văn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của xe tăng công thành. Vì vậy, Phèn Xèn Nhĩ Ạn có thể đoán trước rằng, hành động mà não trùng của tộc Hồng Văn đặt nhiều hy vọng lần này phần lớn sẽ kết thúc trong thất bại. Dưới hỏa lực của 16 chiếc xe tăng được bố trí trên các cao điểm hiểm yếu, e rằng quân đội của tộc Hồng Văn chưa kịp tiếp cận đã phải tổn thất hơn một nửa. Phèn Xèn Nhĩ Ạn cẩn thận điều khiển đội quân đầy toan tính của mình, vòng ra xa khỏi căn cứ chính của tộc Hồng Văn, bắt đầu thử tiếp cận từ phía sau. Theo bản đồ điện tử, hơn 10 tòa tháp phòng không phun bảo tử khổng lồ được đặt trên đỉnh một ngọn đồi đá có sườn dốc đứng. Ngọn đồi này có hình dạng giống như một gốc cây khổng lồ được phóng to nhiều lần, đỉnh bằng phẳng, rìa dốc đứng, được loài người đặt tên là Cao Nguyên Bảo Tử. Căn cứ chính của tộc Hồng Văn trông không quá xa Cao Nguyên Bảo Tử. Họ chỉ cần quan sát từ rìa chiến trường một lúc là có thể nhận ra, mặc dù tộc Hắc Cức chiếm ưu thế trên không, nhưng không một phi long bảo tử nào dám tấn công từ không phận phía trên Cao Nguyên Bảo Tử. Hoặc là chúng sợ hãi uy nghiêm của nữ hoàng lưỡi đao, chúa tể của sở, hoặc là đội quân sở trực thuộc nữ hoàng trên Cao Nguyên Bảo Tử không nể nang ai, bất kỳ vật thể bay nào dám xâm phạm không phận đều sẽ bị bắn hạ. Ở phía xa trên không, một đội quân hỗn hợp bọ nổ và tờ của tộc Hồng Văn lại va chạm với đội phi long của tộc Hắc Cức. Quân đội hai bên giống như hai đám mây đen khổng lồ xung đột dữ dội, mỗi giây có ít nhất hàng chục đơn vị bỏ mạng, có thể nói là một trận công phòng chiến cực kỳ thảm khốc. Nhân cơ hội này, Phèn Xèn Nhĩ Ạn ra lệnh, đội quân nhỏ của anh liền men theo một đường chéo tiếp cận từ phía sau. Đặc biệt, những túc chủ chờ đầy binh lính đều bay sát mặt đất, lý do tự nhiên là để tránh bị bắn hạ đột ngột và gây ra thảm kịch không mong muốn. Cuối cùng, họ đã đột nhập vào khu vực gần Cao Nguyên Bảo Tử một cách an toàn. Khi đến gần Cao Nguyên Bảo Tử, mọi người nhìn qua những khe hở chẳng chịt của rễ túc chủ và thấy vách núi phía trước, ai nấy đều kinh ngạc. Trên vách đá của Cao Nguyên Bảo Tử đã xuất hiện nhiều xúc tu hữu cơ khổng lồ như rễ cây, gân xanh nổi quần quần trên bề mặt, bám chặt vào vách đá, trông như thể cả Cao Nguyên Bảo Tử đang nuôi dưỡng một con quái vật xúc tu khổng lồ vô cùng đáng sợ. Cao Nguyên Bảo Tử thực ra không quá cao, chỉ khoảng 500-600 mét, nhưng vì nó mọc thẳng đứng từ mặt đất nên tạo cảm giác như một vách đá dựng đứng ngàn trượng. Đặc biệt là khi bay đến bên dưới và nhìn lên, thực sự có ảo giác rằng cổ cũng phải mọi nhừ. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng chỉ cần thử nghĩ đến cảm giác khi đứng dưới chân một tòa nhà cao 100 mét và nhìn lên sau đó nhân chiều cao của tòa nhà lên 5 lần là được. Có lẽ vì đây là vùng cấm của các bộ tộc sở khác, nên xung quanh không thấy bóng dáng một con tấn manh thú nào của tộc Hồng Văn. Chương 50, nguy cơ trùng trùng. Sau khi thuận lợi đến được Cao Nguyên Bảo Tử, sắc mặt Phương Sâm Nham trái lại càng thêm nặng nề. Bởi vì sự yên tĩnh lúc này phần lớn là điểm báo cho những nguy hiểm rình rập phía trước. Lũ trùng tộc trực thuộc nữ hoàng lưỡi đao đóng trên Cao Nguyên Bảo Tử không hề phòng bị ở vòng ngoài, điều này càng cho thấy chúng tự tin đến mức nào vào lực lượng phòng thủ bên trong. Nếu không có một hàng phòng ngự vững như tường đồng vách sắt, sao chúng có thể lơ là vòng ngoài như vậy? Phương Sâm Nham cẩn thận quan sát một lượt, sau đó lệnh cho túc chủ chở quân lính dừng lại tại chỗ, rồi điều 2 con bảo tử phi long và 3 con muỗi nổ bay men theo vách đá lên trước. Kết quả là, khi chúng vừa bay lên được gần 100 mét, một chiếc xúc tu khổng lồ bất thình lình từ vách đá vung ra kêu rào một tiếng. Chiếc xúc tu đó trông dài ít nhất cũng gần 20 mét, bề mặt phủ một lớp chất nhầy sền sệt, to hơn nhiều so với xúc tu bạch tuộc, đầu ngọn trẻ đôi, cú quét ngang chứa đựng một sức bộc phát khó tả. Giữa lúc đá vụn bay tứ tung, bảo tử phi long và muỗi nổ đều cố gắng hết sức thực hiện động tác né tránh, nhưng chiếc xúc tu kia lại như thể có thể co duỗi tự do, khéo léo lượn một vòng trên không, lặng lẽ cuốn phăng 2 con muỗi nổ vào trong. Chúng bị tiêu hóa và nuốt chửng ngay lập tức, khiến Phương Sâm Nham không kịp ra lệnh cho chúng tự nổ. May mắn là 2 con bảo tử phi long kia nhanh nhẹn hơn nhiều, đã né được đòn tấn công này, vỗ cánh thành công cùng con muỗi nổ còn lại bay lượn xuống. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và kỳ dị đó, Phương Sâm Nham dứt khoát ra lệnh cho đội quân bay còn lại quay về, sau đó toàn bộ quân đội giữ khoảng cách vài trăm mét với vách đá rồi mới bay vọt lên cao. Rõ ràng là để tránh đòn tấn công của chiếc xúc tu đáng sợ kia. Mãi cho đến khi bay song song, thậm chí hơi cao hơn đỉnh Cao Nguyên Bảo Tử, họ mới theo đội hình chiến đấu phía trước, túc chủ phía sau, lao thẳng vào vùng đất bằng phẳng ở rìa Cao Nguyên. Rõ ràng là họ định đổ bộ cương tập. Hành động của Phương Sâm Nham trông có vẻ liều lĩnh, nhưng thực chất hắn đã có tính toán. bởi vì không gian sẽ không bao giờ giao nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Cao nguyên bảo tử này bốn bề vách đá dựng đứng, lại còn có chiếc xúc tu kinh hoàng kia canh giữ, việc leo lên gần như là không thể. Vậy thì rõ ràng chỉ còn cách vận chuyển bằng đường không. Trong trường hợp này, có thể khẳng định rằng xác suất đổ bộ thành công bằng đường không là rất cao. Nếu không, nếu xảy ra khả năng vô lý là cả nhóm bị tiêu diệt ngay cả khi chưa kịp chạm đất, thì chỉ có thể nói rằng độ khó của nhiệm vụ này ít nhất cũng ở cấp A. Do dít đạo, cả ba người Phương Sâm Nham đều đã uống thuốc gen được điều chế, tiến vào trạng thái tốt nhất, đồng thời chăm chú quan sát địa cao nguyên đang ngày một lớn và gần hơn phía trước. Nơi đó trông hoàn toàn là một bãi đất hoang, điều duy nhất đáng lo ngại là chiếc xúc tu có thể đột ngột xuất hiện. Một khi thứ vũ khí giết người hàng loạt đáng sợ đó xuất hiện, chắc chắn họ sẽ phải đổi địa điểm đổ bộ. Khi túc chủ tiếp cận với tốc độ cao, mắt của cả ba người đột nhiên mở to. Bởi vì trên bãi đất trống tưởng chừng hoang vu đó lại xuất hiện vô số cái hố phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo, đây chính là biểu hiện của khả năng đào đất đặc trưng của chủng tộc. Tất cả túc chủ của chủng tộc bẩm sinh đều có khả năng dò xét này, vì vậy dị tượng này ngay lập tức bị mọi người chú ý. Bên dưới bãi đất trống này, có đến hơn 30 đơn vị chủng tộc đang ẩn nấp, yên lặng chờ đợi họ đáp xuống. Nơi đây chính là một cái bẫy. Phương Sâm Nham lập tức quay sang nhìn Mạc Can Sa, vì trước đó Mạc Can Sa đã từng sử dụng một năng lực tương tự như Minh Xét, hy vọng anh ta có thể cung cấp một số dữ liệu liên quan. Nhưng Mạc Can Sa lại lắc đầu nói, không được, ở đây thông báo là bị năng lượng tinh thần của nữ hoàng lưỡi đao bao phủ, không thể sử dụng năng lực này. Đồng tử của Phương Sâm Nham co lại, hắn gầm lên một tiếng đầy hung hãn, chuẩn bị đổ bộ. Tôi xuống trước câu giờ 5 giây, các cậu đáp xuống cách tôi 10 mét. Mạc Can Sa trong lòng căng thẳng, nói, nếu bên dưới là một biển thích xả thì sao? Hay là đổi chỗ khác? Phương Sâm Nham hét lớn, không cần. Nếu là thích xả, thì tất cả chúng ta bây giờ đã lọt vào tầm bắn của chúng. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để thích xả trồi lên khỏi mặt đất, gây ra tổn thất lớn hơn cho chúng ta. Chỉ có tấn mãnh thú chuyên cận chiến mới ẩn nấp đến tận bây giờ. Dù cho bên dưới toàn bộ đều là tấn mãnh thú tinh anh, tôi chẳng lẽ đến thời gian kích nổ bom mây điện từ thí nghiệm cũng không có sao? Kéo dài thời gian càng lâu, càng bất lợi cho chúng ta. Lúc này gió rít gào, túc chủ bay sát mặt đất ở độ cao chưa đến 3 mét. Phương Sâm Nham buông tay khỏi xúc tu của túc chủ, nhảy thẳng xuống dưới. Khi tiếp đất, hai chân hắn lập tức lún sâu vào lớp đất cát mềm. Ngay sau đó, đất xung quanh bắn tung tóe, 7, 8 con tấn mãnh thú điên cuồng từ dưới đất hiện ra, điên cuồng lao về phía hắn. Đối mặt với đòn tấn công, Phương Sâm Nham theo bản năng giơ tay trái lên đỡ trước ngực. Móng vuốt của một con tấn mãnh thú mang theo ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ đã quét tới, xé một vết trên bộ giáp chiến đấu của Phương Sâm Nham, nhưng vẫn không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn. Bị trừ cưỡng chế một điểm sinh mệnh. Phương Sâm Nham thuận thế vươn tay bóp cổ con tấn mãnh thú này, bất ngờ dùng sức, một tiếng rắc vang lên, hắn đã sống sượng bẻ gãy xương của nó, tiện tay vung nó như một vũ khí về phía con tấn mãnh thú bên cạnh. Dù vậy, con tấn mãnh thú này vẫn điên cuồng rẽ rủa cắn xé, nhưng lũ tấn mãnh thú kia cũng không hề nương tay với đồng loại của mình, chỉ cần chặn đường là chúng điên cuồng lao lên cắn xé, vài giây sau đã xé xác kẻ xấu số kia thành những mảnh thịt vụn. Số tấn mãnh thú chết dưới tay Phương Sâm Nham lúc này ít nhất cũng đã lên đến vài ngàn con. Sau một hồi giao chiến ngắn, hắn lập tức nhận ra, mặc dù sinh mệnh của lũ tấn mãnh thú này không dày bằng tấn mãnh thú tinh anh, nhưng cũng cao hơn gấp mấy lần tấn mãnh thú bình thường, ít nhất cũng phải 150 điểm. Toàn thân chúng đều có màu đỏ máu, từ đỉnh đầu đến đuôi, dọc theo xương sống mọc ra một đường vân màu vàng kim. Tốc độ tấn công nhanh hơn ít nhất gấp đôi so với các loại tấn mãnh thú khác. Một khi tấn công, chỉ thấy bóng đuốt loạn xạ, khiến người ta hoa cả mắt. May mắn là lúc này thuộc tính kỳ hẹn của Phương Sâm Nham vẫn phát huy tác dụng to lớn, gắng gượng chống đỡ được cuộc vây công của chúng, nhưng một khi bị bạo kích, hắn vẫn bị thương khá nặng. Đợi đến khi gần như toàn bộ tấn mãnh thú ở đây đều đã trồi lên khỏi mặt đất, sinh mệnh của Phương Sâm Nham đã giảm mạnh xuống dưới một nửa. Hắn hét lớn một tiếng, mạnh mẽ nhấn vào công tắc của bom mây điện tử thí nghiệm. Sóng xung kích hình vòng cung màu xanh nhạt lan tỏa, bao trùm lấy lũ tấn mãnh thú vân vàng đỏ máu này, vừa gây sát thương cho chúng, vừa khiến chúng lập tức rơi vào trạng thái choáng váng. Cùng lúc đó, 6 túc chủ còn lại nhanh chóng tiếp cận mặt đất, ào ạt thả xuống đội quân bên trong. Khi 10 giây choáng váng sắp kết thúc, Tiêu Thạch đã xông đến bên cạnh Phương Sâm Nham, ngửa mặt lên trời hét lớn, tung ra một chiêu tê tâm liệt phế. Cú gầm này của anh ta uy lực không hề tầm thường, lũ tấn mãnh thú vốn đã bị bom mây điện từ thí nghiệm đánh trúng và chịu một mức độ sát thương nhất định, lại phải hứng chịu thêm đòn tấn công quần thể này của Tiêu Thạch. Phương Sâm Nham lại dùng súng phun lửa nướng thêm một lượt, chúng lập tức chết la liệt. Cuộc mai phục dưới lòng đất này lại không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho nhóm Phương Sâm Nham, còn hắn cũng chỉ mất gần 350 điểm sinh mệnh, gần chạm đến ngưỡng nguy hiểm. Đáng chú ý là tỷ lệ rớt đồ của lũ tấn mãnh thú này cũng khá tốt, hơn 30 con rớt ra các loại vật phẩm linh tinh cũng bán được khoảng 2000 điểm thông dụng, quan trọng hơn là lại xuất hiện một vật phẩm kỳ lạ chưa giám định. Thứ này trông giống như dạ dày của tấn mãnh thú, nhưng trên bề mặt máu thịt mờ ảo lại quấn quanh một sợi tơ màu vàng kim lấp lánh như sợi tóc, có thể mang về không gian để đổi lấy điểm công hơn. Cả Mộ Liệt và Tiểu Thạch đều chủ trương để Phương Sâm Nham giữ lấy, hắn cũng không nói gì mà nhận luôn. Để tránh bị phục kích lần nữa, Phương Sâm Nham đặc biệt cử một túc chủ đi trước mở đường, các đơn vị không quân còn lại theo sau. Đỉnh của Cao Nguyên Bảo Tử nhìn từ xa rất bằng phẳng, nhưng khi đi lên mới phát hiện trên đó vẫn có rất nhiều tảng đá khổng lồ cao bằng tòa nhà 2-3 tầng, cùng với những khe nước sâu hoắm. Nhìn từ trên cao không đáng kể, nhưng đi vào thì chẳng khác nào lạc vào mê cung, địa hình vô cùng phức tạp. Toàn bộ đỉnh Cao Nguyên Bảo Tử rộng ít nhất cũng hơn 10 km vuông, vì vậy phần lớn thời gian sẽ bị tiêu tốn trên đường đi. Khi họ vất vả tiến sâu vào trung tâm cao nguyên được khoảng 50 mét, Phương Sâm Nham đi phía trước đột nhiên cảm nhận được một mối đe dọa khiến người ta rợn tóc gáy truyền đến từ phía trước. Hắn đột ngột kéo Tiểu Thạch bên cạnh, vô cùng chật vật bổ nhào xuống đất. Chưa đầy một giây sau, một viên đạn chất nhảy màu xanh biếc đột ngột xuất hiện trên không trung bay tới, bép một tiếng trúng vào thân túc chủ đang mở đường phía trước, ngay lập tức nhuộm bề mặt của túc chủ thành những vệt màu xanh lá, đồng thời bốc lên khói trắng, nhanh chóng bị ăn mòn và tan rã rồi rơi từ trên không xuống. Chưa đầy 10 giây đã mục nát thành một đống thịt thối, trông khá giống với những cây nấm độc màu xám đen bị nghiền nát. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Rõ ràng, nhiệm vụ này cho phép các khế ước giả sử dụng phương tiện di chuyển, mạo hiểm đổ bộ ở rìa cao nguyên, nhưng tuyệt đối không cho phép gửi phương tiện bay thẳng vào để thực hiện một hành động trả thù, ngay cả việc tiến sâu hơn một chút cũng không được. Nếu không, con thúc chủ kia chính là kết cục điển hình nhất. May mắn là nhìn tốc độ ăn mòn của chất nhảy màu xanh, dù có người ngồi trên đó vẫn kịp thời thoát thân, không đến mức thảm kịch người và phương tiện cùng bị hủy diệt như khi bị chiếc xúc tu kia cuốn vào và tiêu hóa trong vài giây. Gặp phải tình huống này, cả nhóm lúc này càng không dám lơ là. Phương Sâm Nham bèn cử một con tấn mãnh thú đi trước dò đường ở khoảng cách 30m, hắn dẫn đầu, Tiểu Thạch bọc hậu. Lúc này, bom mây điện từ thí nghiệm cũng chỉ còn lại 3 quả, vì vậy phải sử dụng tiết kiệm, nếu không phải là tình thế bất đắc dĩ thì không thể dùng nữa.